Chương 156, đem Trương Thuần đẩy vào lãnh cung, 3 chương 156, đem Trương Thuần đẩy vào lãnh cung. Bất quá, biết rõ lịch sử Triệu Vũ biết, Thái Kinh bọn hắn chủ trương căn bản là không làm được, trong lịch sử, chính bọn hắn ngay tại năm 1120 đem cái này quyết định ngu xuẩn cho hủy bỏ, cho nên, hắn nghe Trương Thuần đề nghị cho bắt bỏ. Trương Thuần hiện tại nói tới, Triệu Tống Vương triều kinh lịch phản hủ phong ba, đại lượng tham quan xuống ngựa, Triệu Tống Vương triều lại khai biên lũng hữu, phái đi đại lượng quan biên, khiến cho Triệu Tống Vương triều khuyết thiếu ưu tú trẻ tuổi quan biên, bất lợi cho Triệu Tống Vương triều phát triển, mặc dù có chút khoa trương, nhưng cũng không phải không có đạo lý. Trên thực tế, Triệu Vũ cũng chuẩn bị tại gần đây làm một lần khoa cử, vì Triệu Tống Vương triều gia tăng một nhóm máu mới. Có thể nói, Trương Thuần đề nghị chính giữa Triệu Vũ ý muốn, cũng là xảo, sang năm đúng lúc là khoa cử năm, cũng thích hợp làm một lần khoa cử. Chỉ bất quá, nhìn Trương Thuần ý tứ, tựa hồ là nàng muốn giúp Triệu Vũ sàng chọn nhân tài. Bằng Trương Thuần đối lịch sử tinh thông trình độ, nếu để cho nàng tới tuyển chọn nhân tài, hẳn là có thể cho Triệu Vũ cùng Triệu Tống Vương triều tuyển chọn ra một chút ra dáng nhân tài. Nhưng mà vấn đề là, Triệu Vũ thực sự là đoán không được Trương Thuần tích cực tranh thủ nhiệm vụ này, mục đích là cái gì? Nghĩ đi nghĩ lại, không nghĩ minh bạch về sau, Triệu Vũ dứt khoát cũng liền không muốn. Dù sao, Trương Thuần khẳng định không có cơ hội cùng ngoại cung đại thần tiếp xúc, nàng muốn làm gì, đều chỉ có thể thông qua Triệu Vũ. Còn nữa, Trương Thuần tinh thông lịch sử không giả, vấn đề là Triệu Vũ cũng quen thuộc lưỡng tống thời kỳ đoạn lịch sử này, lượng Trương Thuần cũng trốn không thoát Triệu Vũ lòng bàn tay. Cho nên Triệu Vũ đáp ứng Trương Thuần góp lời, Ái Phi nói có lý, như vậy lúc sang năm khoa cử thủ sĩ liền do Ái Phi giữ cửa ải. Nhưng nhớ lấy, không được tiết lộ phong thanh, nếu không. Trương Thuần hiểu ý nói, nếu không đối thần thiếp có hại vô ích, những đại thần kiếp như biết được thần thiếp một nữ lưu hạng người cũng dám ở vì nước thủ sĩ bên trên nhúng tay, hoặc bức quan gia ban chết thần thiếp. Thấy Trương Thuần cái gì đều hiểu, Triệu Vũ cũng yên lòng. Ngày kế tiếp, Trương Thuần liền thần sắc sung mãn đi giúp Triệu Vũ phê duyệt tấu chương. Đồng thời, tại có thừa thời gian lúc, Trương Thuần đem Triệu Tống Vương triều quan viên danh sách tìm ra, lần lượt cho bọn hắn biết lời bình. Lại có thời gian thời điểm, Trương Thuần liền đem những năm qua tham gia khoa cử người danh sách tìm ra, nhìn xem có hay không cá lọt lưới. Tóm lại, Trương Thuần để chính nàng công việc lưu đủ lên, thật giống như mỗi ngày đều có làm không hết làm việc. Trương Thuần còn thường xuyên cùng Lý Sư Sư bọn người phàn nàn, nói Triệu Vũ mỗi ngày đều để nàng phê duyệt đại lượng tấu chương không nói, còn để nàng phụ trách khoa cử, vì Triệu Tống Vương triều tuyển chọn nhân tài, nàng mỗi ngày đều có việc chưa làm xong, đều nhanh mà chết. Một ngày này, Lý Sư Sư, Triệu Nguyên Nô, Thôi Nhậm Nguyệt, Kỳ Đa, Từ Bà Tích tại Lý Lâm trong nhà tiểu tụ. Triệu Nguyên Nô hỏi Lý Sư Sư gần đây bận việc cái gì, thế nào vẫn luôn không đến tụ hội, chủ tử của các nàng náo tách ra, không có nghĩa là các nàng náo tách ra, các nàng còn phải bình thường đi lại mới là. Lý Sư Sư liền phàn nàn, Trương Thuần hiện tại có thể bận điệu, mỗi ngày đều đến phê duyệt đại lượng tấu chương, căn cứ những này tấu chương hướng Triệu Vũ báo cáo, còn phải vì Triệu Tống Vương triều tuyển chọn nhân tài, mỗi ngày đều là sớm liền phải đi làm, ban đêm trời tối mới có thể trở về, mà nàng vẫn luôn đến đi theo hầu hạ, hôm nay vẫn là Triệu Vũ nhìn Trương Thuần quá mệt mỏi, cố ý cho Trương Thuần thả nghỉ một ngày, bằng không hôm nay nàng đều không thời gian đi ra cùng Triệu Nguyên Nô. Các nàng tiểu tụ. Chờ Lý Sư Sư bọn người sau khi đi, Lý Lâm, Diệp Thi Vận, Ma Hiểu Kiều, Viên Khuynh Thành từ giữa ở giữa đi ra. Diệp Thi Vận âm dương quái khí mà nói, không nghĩ tới, xuẩn xuẩn rời đi chúng ta về sau, trôi qua còn rất phong phú sao. Chỉ cần có Triệu Vũ cho nàng lật tẩy, coi như thật rời đi chúng ta, cuộc sống của nàng cũng sẽ không phải chịu bất kỳ ảnh hưởng gì. Viên Khuynh Thành nói, kia là Triệu Vũ không biết nàng tà ác một mặt, mới nhận nàng chỗ che đậy, muốn là ta đi nói cho Triệu Vũ, mục tiêu của nàng là làm thái hậu. Ngươi nhìn Triệu Vũ để ý tới hay không nàng, đến lúc đó, nàng khẳng định là Triệu ta cái thứ nhất bị đẩy vào lãnh cung phi tận. Diệp Thi Vận nói. Vậy ngươi đi nói cho Triệu Vũ a. Lý Lâm nói. Diệp Thi Vận lập tức liền không có tiếng. Nói là làm, nhiều năm như vậy bằng hữu, lại là một khối xuyên qua đến nơi đây, giữa các nàng mặc dù cãi nhau, nhưng thật muốn Diệp Thi Vận đi vạch trần Trương Thuần, nàng thật đúng là làm không được. Dù sao, ở đây dị thế bên trong, các nàng mấy người xem như lẫn nhau duy nhất dựa vào, mấy người các nàng cũng coi là lẫn nhau người thân cận nhất, một khi trở mặt thành thù, các nàng coi như thiếu cái có thể nói chi tâm lời nói người. Thấy Diệp Thi Vận vẫn như cũng là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như lậu hũ, Lý Lâm các nàng cũng liền không trách Diệp Thi Vận ngày đó cùng Trương Thuần cãi nhau, dù sao cùng ngay sự tình thật không oán Diệp Thi Vận. Làm sao bây giờ, thật cùng Thuần tỷ một mực chiến tranh lạnh xuống dưới. Ma Hiểu Kiều hỏi, lần này nói cái gì đều phải để Trương Thuần nhận rõ thực tế, không thể lại để cho nàng làm đương thái hậu nằm mơ ban ngày. Nàng muốn lên làm thái hậu, đầu tiên thỏa đáng bên trên hoàng hậu. Chúng ta ai không biết Trịnh hoàng hậu thủ đoạn, liền nàng cái kia du một đầu, xúc động tính cách, nếu là không có Triệu Vũ ủng hộ nàng, sớm tại từ Đức cung Trịnh hoàng hậu còn không có làm bên trên hoàng hậu lúc, liền đem nàng đánh ngủ. Hiện tại, Trịnh hoàng hậu thế nhưng là danh phủ kỳ thực hoàng hậu, nàng muốn là ngày nào đem Trịnh hoàng hậu cho gây sốt ruột, Trịnh hoàng hậu tiền trạm hậu đấu, trực tiếp để người đem nàng cho đánh chết, nàng chết cũng là chết vô ích. Mấu chốt nhất chính là, nàng muốn làm chính là thái hậu, nếu thật là có ngày đó, chúng ta không được đầy đủ thành quả phụ, đến lúc đó, ai bảo bọc chúng ta, ai giúp chúng ta thực hiện mộng tưởng, ai giải quyết? Không. Nói đến đây, Lý Lâm cố ý tằng hắng một cái. Không cần Lý Lâm nói ra miệng, Diệp Thi Vận, Ma Hiểu Kiều, Viên Khuynh Thành cũng minh bạch, Lý Lâm ý tứ là cái gì? Tất cả mọi người là người từng trải, mà lại đều là cùng một cái nam nhân, loại sự tình này xác thực không có gì tốt tỉ ý. Mấu chốt, đây là thật sự tồn tại vấn đề. Vạn nhất ngày nào Triệu Vũ chết thật tại các nàng phía trước, các nàng hoặc là giống Mạnh Tường, Lưu Thanh Tinh các nàng như thế và ở viện dưỡng lao hoặc là bị tân quân xung quân đi thủ mộ, hoặc là bị tân quân ban chết đi cho Triệu Vũ chết theo, giống đuổi theo một thế những cái kia góa nữ nhân một dạng tài giá, kia là tuyệt đối không có khả năng. Ở đây cái xã hội phong kiến, các nàng tuyệt đối phải, còn sống là Triệu Vũ người, chết là Triệu Vũ quỷ, một đời một thế, thậm chí đời đời kiếp kiếp đều phải đối Triệu Vũ trung trinh không hai. Như thế xem xét, các nàng nói cái gì đều không thể để cho Trương Thuần đạt thành giấc mộng của nàng, không có người khác ngăn cản Trương Thuần, các nàng đều phải ngăn cản Trương Thuần. Viên Khuynh Thành cái thứ nhất phụ họa Lý Lâm nói, đúng, tuyệt đối không thể để cho Trương Thuần lại làm sàng làm bậy, bất đắc dĩ phía dưới, có thể cân nhắc trước đem nàng đưa vào lãnh cung, để nàng hảo hảo tỉnh táo một chút. Viên Khuynh Thành lời vừa nói ra, Diệp Thi Vận cùng Ma Hiểu Kiều có chút khiếp sợ nhìn xem Viên Khuynh Thành, các nàng không nghĩ tới, Viên Khuynh Thành vậy mà thật có đem Trương Thuần làm tiến trong lãnh cung ý nghĩ. Diệp Thi Vận chần chờ một chút, nói, Xuân Xuân cũng chính là thích miệng này một chút, ta đoán chừng, nàng đã sớm từ bỏ đường hoàng hậu, càng là đã sớm từ bỏ đường thái hậu, lui một bước nói, coi như nàng còn không có từ bỏ, có Trịnh hoàng hậu ở phía trước cản trở, nàng thế nào đều không đến mức tổn thương Triệu Vũ, nếu không, coi như có một ngày hoàng hậu chi vị để chống, không, có Triệu Vũ tại, ai có thể giúp nàng lên làm hoàng hậu. Ma Hiểu Kiều cũng nói, đúng đúng đúng, không cần thiết đem Thuần Tỷ đưa vào lãnh cung, bị đẩy vào lãnh cung nữ nhân rất thảm. Lý Lâm nhìn Viên Khuynh Thành một chút, lại nhìn Diệp Thi Vận cùng Ma Hiểu Kiều một chút, tổng kết nói, trước yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Chương 157, danh tiếng vang xa nam nữ, 1, chương 157, danh tiếng vang xa nam nữ, 1. Quyết định cử hành khoa cử về sau, Triệu Vũ cùng Trương Đôn cùng đã từ cùng nghĩa trở về Hàn Trung Ngạn thương nghị một chút cụ thể công việc. Sau đó, Triệu Vũ liền để Hàn Trung Ngạn phụ trách khoa cử tương quan công việc, Trương Đôn theo thường lệ nắm toàn bộ toàn cục. Rất nhanh, lễ bộ liền ở kinh thành trọng yếu nơi trốn, như lễ bộ, thái học các vùng gián tiếp thông cáo, trong thông báo sẽ rõ xác thực khoa cử khảo thí thời gian, địa điểm, khoa mục, ghi danh điều kiện chờ tin tức cả kẽ. Cùng lúc đó, lễ bộ cũng điều động quan viên đến các nơi truyền đạt khoa cử tin tức tương quan, để địa phương bên trên học sinh biết được. Ngoài ra, triều đình còn thông qua chính thức công báo tới truyền bá khoa cử tin tức. Công báo sẽ phân phát đến các nơi quan viên trong tay, tiến tới dùng càng nhiều người hiểu đến khoa cử tình huống cụ thể. Những này thông cáo tuyên bố, chỉ tại để thiên hạ học sinh đều có thể kịp thời chuẩn xác thu hoạch khoa cử tin tức, để làm tốt dự thi chuẩn bị. Hồng Vũ năm đầu cuối thu thời gian, giải thử thuận lợi cử hành. Cử hành khoa cử trước đó, Triệu Vũ cố ý bên dưới thánh chỉ, nói rõ, cái này khoa lấy sĩ 2000, vì bao năm qua số 1. Cũng chính bởi vì vậy, năm nay tham gia khoa cử người đông đảo. Đại lượng nguyên bản không định tham gia năm nay khoa cử người, cũng đều tuyển chọn thử một lần. Lúc hữu đô hộ phủ cũng không ít cử tử như thế. Bọn hắn tại Hy Châu thành thông qua hiểu rõ thử, Hồng Vũ 2 năm vừa qua xong năm, liền dồn dập vào kinh chuẩn bị tham gia kỳ thi mùa xuân, cũng chính là tham gia thi tỉnh. Mà Lý Cương chính là một cái trong số đó. Lý Cương sinh tại Tú Châu Hoa Đình, cũng chính là hậu thế Thượng Hải Tùng Giang, năm nay 19 tuổi, phụ thân của hắn Lý Quỷ là Nguyên Phong 3 năm tiến sĩ, nguyên hữu 2 năm điều nhiệm Phúc Kiến Tùng Khê huyện ủy kiêm chủ bộ, Lý Cương cùng mẫu thân Ngô Thị theo cha đi nhậm chức. Đương nhiệm xem văn điện đại học sĩ, viết Kiến Châu Lữ Huệ Khanh, rất là thưởng thức Lý Quỷ tài năng. Đến sau, Lữ Huệ Khanh đảm nhiệm phu diên lộ soái thần, Trinh Lý Quỷ làm kinh lược an phủ ti hoạt động công sự. Thiệu Thánh 3 năm, Lý Quỷ đến Duyên An nhậm chức, 14 tuổi Lý Cương tùy hầu. Xuất thân từ sĩ hoạn gia đình Lý Cương, từ tiểu thụ đến tốt đẹp giáo dục, tăng thêm hắn chăm chỉ hiếu học, tinh thông thi phú, tài hoa xa gần nghe tiếng, càng có thể quý chính là Lý Cương thở nhỏ có chí lớn, từ thiếu niên lúc liền rất chú ý quan tâm quốc gia đại sự, mỗi tiếng nói cử động tất nhiên tuân chuẩn mực, rất được các trưởng bối thưởng thức. Lý Quỷ hảo hữu Trần Quán liền từng khẳng định, Lý Cương ngày sau tất thành đại khí. Lúc ấy Tây Hạ quân xâm lấn, vây thành quá gấp, Lý Cương không muốn học đều liêu thuộc tử đệ làm bộ trèo lên thành cự địch, lấy thụ phong thưởng, nhưng vẫn là thường xuyên kỵ vượt thành bên trên biểu hiện chính mình dũng cảm. Năm trước, Triệu Vũ để Lữ Huệ Khanh tọa trấn Hy Hà Lộ vì thu hồi Tây Hạ làm chuẩn bị, Lữ Huệ Khanh lại lần nữa trinh Lý Quỷ, để hắn làm biết Hoàng Châu, Lý Cương lần nữa tùy hầu. Lý Cương mới tới Lũng Hữu Đô hộ phủ lúc, nơi này nơi mắt nhìn thấy là một mảnh khó khăn chi cảnh. Trong chính trị, lúc ấy bộ lạc săn sát, làm theo ý mình, không hề trật tự có thể nói. Vì tranh đoạt mục trường, nguồn nước, bộ lạc ở giữa xung đột liên tiếp phát sinh, chiến tranh vẻ lo lắng thời khắc bao phủ. Không hề công tín chính quyền, bất lực lắng lại phân tranh, các bộ lạc chỉ bằng vũ lực làm việc, dân chúng ăn bữa hôm lo bữa mai, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Kinh tế bên trên, lúc ấy càng là suy bại không chịu nổi. Nông nghiệp kỹ thuật nguyên thủy rất lại phía sau, nông dân sử dụng đơn sơ thô ráp nông cụ gian nan trồng trọt, sản lượng thấp, lương thực thường thường tiêu thốn. Thương nghiệp bên trên, lúc ấy ngoại trừ có từ lâu con đường tơ lụa, những địa khu khác đều giao thông bế tắc, đối ngoại giao lưu rất ít, hoạt động thương nghiệp vẹn vẹn giới hạn tại đơn giản vật trao đổi, trên thị trường thương phẩm chủng loại thưa thớt, giao dịch quận cũng é. Văn hóa giáo dục bên trên, lúc ấy nơi này tựa như hoang mạc, cơ hồ không có thành hệ thống giáo dục cơ cấu, tri thức truyền thừa toàn bộ nhờ trường giả truyền miệng, khó mà hình thành tri thức tích lũy cùng rộng khắp truyền bá. Văn tự gần như chỉ ở thiểu số thượng tầng cùng tông giáo nhân sĩ bên trong sử dụng, dân chúng bình thường phần lớn rốt đặc cắn mai, tư tưởng ngu muội, thế giới tinh thần cực độ thiếu thốn. Chữa bệnh vệ sinh bên trên, điều kiện vô cùng ác liệt, dịch bệnh một khi bộc phát, liền cấp tốc lan tràn, mọi người thúc thủ vô sách, chỉ có thể tại ốm đau cùng trong sự sợ hãi đau khổ dãy rủa. Mà từ Triệu Vũ quân thần lấy lôi đình thủ đoạn lộ sạch mảnh đất này quý tộc cùng hào tù, lại rơi tới 100 vạn hán dân, phái tới Lữ Huệ Khanh cùng đại lượng Triệu Tống Vương triều có thể quan cắn lại quản lý nơi này, Lũng Hữu Đô hộ phủ mới có thể trọng hoán sinh cơ, dần dần có người ở đông đúc, văn hóa hưng thịnh dáng vẻ. Có thể nói, Lý Cương là tận mắt chứng kiến sự biến đổi này cách gian khổ cùng huy hoàng. Quá trình liền không lắm lời. Chỉ nói, đi qua Triệu Vũ quân thần cố gắng, bây giờ tại Triệu Tống Vương triều quản lý phía dưới, Lũng Hữu Đô hộ phủ cục chính trị mặt rực rỡ hẳn lên. Bộ lạc bị tiêu diệt, rớt lại phía sau chế độ nô lệ trở thành lịch sử, quận huyện chế thay vào đó, tùy theo mà tới chính là thống nhất pháp luật cùng trật tự có thể xác lập, dân chúng cuối cùng có thể tại hòa bình hoàn cảnh bên trong ăn cư lạc nghiệp, đều dân tộc mâu thuẫn cũng tại chính thức điều giải một chút dần dần tăng dã, hợp tác cùng thắng lý niệm ở trên vùng đất này mọc rễ nảy mầm. Kinh tế bên trên, Triệu Tống Vương triều dẫn vào tiên tiến nông nghiệp kỹ thuật, nhất là dẫn vào Ma Hiểu Kiều làm ra tới tiên tiến công nông cụ cùng Viên Khuynh Thành làm ra tới tiên tiến làm nông kỹ thuật, các tộc dân chúng ở đây phiến đất đai phỉ nhiều bên trên vất vả cần cù cày cấy, đây hết thảy thúc đẩy lương thực sản lượng tăng lên trên diện rộng, người nơi này dân rốt cuộc không cần vì đói bây khốn. Thương nghiệp bên trên, bởi vì chiếm cứ con đường tơ lụa chỗ suy yếu, cùng giao thông cải thiện, khiến cho nơi này cực đại chạm vào đối ngoại giao lưu, hoạt động thương nghiệp ngày càng phồn vinh, trên thị trường thương phẩm chủng loại ngày càng phong phú, giao dịch khí thế ngất trời. Văn hóa giáo dục phương diện, Triệu Tống Vương triều ở đây thành lập thành hệ thống ba xá pháp cùng thăng cấm pháp, tri thức có thể rộng khắp truyền bá cùng tích lũy. Các tộc hài tử có thể tại học đường bên trong tiếp nhận hệ thống giáo dục, học tập văn hóa tri thức, bồi dưỡng đạo đức phẩm chất. Chữ Hán tại bình thường dân chúng bên trong dần dần phổ cập, mọi người tư tưởng dần dần khai sáng, thế giới tinh thần được đến cực lớn phong phú. Chữa bệnh vệ sinh điều kiện cũng theo Diệp Thi vận ý điện truyền vào, được đến cực lớn cải thiện, dịch bệnh bộc phát được đến hữu hiệu khống chế, mọi người tại ốm đau trước mặt không còn thúc thủ vô sách, mà là tại khoa học cứu chữa bên dưới trùng hoạch khỏe mạnh. Cái này khiến Lý Cương từ ban sơ phái bảo thủ biến thành bây giờ kiên định phái cải cách. Hắn đại lực duy trì Triệu Vũ làm biến pháp cải cách, thu hồi Tây Hạ. Theo Lý Cương, chỉ cần Triệu Tống Vương triều có thể thu hồi Tây Hạ, lại phục chế Lũng Hữu Đô hộ phủ thành công, Tây Bắc liền có thể triệt để an ổn xuống, tiến tới phát triển mạnh, dùng không được mấy năm, nơi này dân chúng liền có thể nghỉ ngơi lấy lại sức, an cư lạc nghiệp. Vì tốt hơn đền đáp quốc gia, cũng vì lấy hành động thực tế duy trì Triệu Vũ thu hồi Tây Hạ, Lý Cương tham gia năm nay khoa cử, đồng thời một lần hành động liền qua hiệu rõ thử. Tết xuân thoáng qua một cái, Lý Cương liền cáo biệt phụ mẫu, mang theo một con ngựa, một cái tùy tùng, một cô đã bắt đầu tại Tây Bắc lưu hành đầu gỗ xe đạp cùng chủ tớ hai người một đường cần thiết vật tư, rời đi Lũng Hữu, tiến về Hy Hà lộ. Xe đạp gỗ chế tác vật liệu đa số khắp nơi có thể thấy được vật liệu gỗ, chi phí tương đối rẻ, tự mình chế tác, xa giá thậm chí không cần ngoài định mức dùng tiền, chế tác xe đạp gỗ kỹ thuật cánh cửa tương đối không cao, chỉ cần có cơ bản nghề một kỹ năng cùng công cụ, liền có thể chế tác, lớn nhất chi phí cũng bất quá chính là mua ổ trục tiền, nhưng một đôi tốt nhất ổ trục cũng dùng không được một con tiền. Mà ngựa mua giá cả coi như cao, cho dù là tại Lũng Hữu mua một thất thượng hạng ngựa, cũng phải mấy chục sâu, thậm chí trên trăm sâu, đồng thời đến tiếp sau chăn nuôi, chăm sóc chờ cũng cần tiếp tục đầu nhập chi phí. Chương 157, danh tiếng vang xa nam nữ, 2, chương 157, danh tiếng vang xa nam nữ, 2, mấu chốt, xe đạp gỗ gánh chịu năng lực xuất sắc, một chút thêm lớn bản xe đạp gỗ có thể gánh chịu 1000 cân thậm chí 1500 cân vật nặng. Mà đồng dạng ngựa mặc dù cũng có thể có vận hoặc kéo chở nhất định trọng lượng hàng hóa, nhưng cùng đặc chế trọng chở xe đạp gỗ so sánh, tại gánh chịu lượng bên trên có thể sẽ kém hơn một chút. Mặt khác, xe đạp gỗ cấu tạo đơn giản, thường ngày bảo dưỡng chủ yếu là đối vật liệu gỗ bộ phận tiến hành kiểm tra cùng gia cố, cùng đối bánh xe chở linh kiện tiến hành giữ gìn, không cần giống ngựa như thế cần chuyên ngành che chở. Còn có, xe đạp gỗ có thể thích ứng tính mạnh, vô luận là đường đất, đường núi vẫn là vũng bùn con đường đều có thể chạy. Ngựa tại một chút cực đoan đường xá bên dưới, có thể sẽ bởi vì móng ngựa thụ thương các loại vấn đề mà ảnh hưởng tiến lên. Ngoài ra, xe đạp gỗ sẽ không giống ngựa một dạng nhận khí hậu, tật bệnh chờ nhân tố ảnh hưởng mà giảm xuống năng lực làm việc. Tóm lại, từ kinh tế thực dụng góc độ tới cân nhắc, xe đạp gỗ ở thời đại này là rất thuận tiện giao thông cùng phương tiện chuyên chở. Cũng chính bởi vì vậy, từ hơn 2 năm trước kia, xe đạp gỗ một khi diệt thế, liền nhanh chóng mở rộng đến Triệu Tống Vương triều các địa khu. Bất quá, xe đạp gỗ dù là phát triển hơn 2 năm, vẫn là tồn tại một vài vấn đề. Trong đó một vấn đề lớn nhất chính là, hắn ổ trục rất dễ dàng xấu. Mặt khác, không có giảm sóc, kỵ hành lúc, phải dựa vào người thân thể giảm sóc. Nói lên việc này, Ma Hiểu Kiều cũng thật sự là hết sức. Ma Hiểu Kiều là có hiện đại ổ trục tri thức, nàng cũng biết hắn kết cấu cùng nguyên lý, biết sử dụng phù hợp vật liệu như sắt thép tới chế tạo ổ trục trong ngoài vòng cùng bi. Nàng đã đầy đủ lợi dụng thời kỳ này đã có nấu sắt, gen đúc chờ kỹ thuật, thông qua cải tiến công nghệ, chế tạo ra đơn giản nhất ổ trục bi. Đồng thời, nàng còn căn cứ thực tế nhu cầu, thiết kế ra loại hình khác nhau ổ trục, như hoạt động ổ trục hoặc ổ trục bi, ứng dụng tại cốt xe, máy móc, lĩnh vực, đề cao cứng nhắc vận chuyển hiệu suất cùng tính năng. Nhưng bởi vì khuyết thiếu chuyên ngành gia công thiết bị, Ma Hiểu Kiều một tiết cô máy độ chính xác chúng quy là kém chút ý tứ, mấu chốt vẫn là sắt thép độ cứng không đủ, cái này khiến trước mắt ổ trục vẫn là kém không ít. Cũng may, bởi vì Ma Hiểu Kiều nghiên cứu ra được dầu bôi trơn, lại đi qua không ngừng nếm thử cùng cải tiến, đã nghiên cứu ra thỏa mãn nhất định sử dụng yêu cầu ổ trục. Ở đây cơ sở bên trên, nội thị tỉnh xây dựng mấy nhà ổ trục nhà máy, kiếm được không ít tiền. Một chút thông minh thương nhân thấy sản xuất ổ trục cùng mở rộng xe đạp gỗ có thể có lợi, cũng dồn dập xây dựng ổ trục nhà máy, thậm chí là trực tiếp mở xe đạp gỗ nhà máy. Rất nhanh, ổ trục nhà máy cùng xe đạp gỗ nhà máy liền theo xe đạp gỗ mở đến kinh Triệu phủ, đồng thời quyết tán đến tất cả Tây Bắc. Bởi vì mở ổ trục nhà máy cùng xe đạp gỗ nhà máy lợi nhuận rất không tệ, dân gian cao thủ cũng tại phát triển ổ trục cùng cải tiến xe đạp gỗ. Cái này khiến ổ trục phát triển coi như thuận lợi, cũng khiến cho xe đạp gỗ có thể phát triển ra tới. Về phần giảm sóc, trước mắt coi như không tốt phát triển. Thép lò xo là một loại có cao co giãn cực hạn, cao mệt nhọc cường độ cùng tốt đẹp tính bền dẻo thép hợp kim, hắn sản xuất cần tiên tiến luyện kim kỹ thuật cùng thiết bị. Mà thời kỳ này, mặc dù luyện kim kỹ thuật có rất lớn phát triển, có thể sản xuất ra các loại đồ sắt cùng thép chế phẩm, nhưng còn không cách nào chính xác khống chế thép thành phần cùng tính năng, cũng không có năng lực sản xuất ra phù hợp thép lò xo yêu cầu vật liệu. Lúc này luyện thép kỹ thuật chủ yếu là truyền thống xào thép pháp, quán cương pháp các loại, khó mà thực hiện đối hợp kim nguyên tố chính xác phối trộn cùng đối vật liệu thép tổ chức kết cấu tinh tế điều tiết khống chế, mà đây là sản xuất thép lò xo chỗ thiết yếu. Về phần tại làm bằng gỗ bánh xe mặt ngoài quấn quanh một tầng vỏ cao su đệm, bởi vì Trung Quốc trước mắt không có cao su, cũng khẳng định làm không được. Cũng may, coi như không có giảm sóc, xe đạp gỗ cũng có thể sử dụng, đơn giản chính là bị điểm tội, nhiều tu mấy lần xe mà thôi. Lý Cương chủ tớ đi đường trong lúc đó, lên dốc lúc, liền để ngựa lôi kéo xe đạp gỗ, đường bằng lúc, người đẩy ngựa rồi, xuống dốc lúc, xe đạp gỗ chạy so ngựa còn nhanh hơn, một đường thuận thuận lợi lợi liền đến Hy Hà lộ trị chỗ Hy Châu. Ở đây, Lý Cương cố ý đại biểu phụ thân Lý Quỳ tới trước bái kiến Lữ Huệ Khanh. Lữ Huệ Khanh nói cho Lý Cương, bệ hạ năm nay sở dĩ khuyết trường triều, là tại vì thu hồi Tây Hạ dự trữ nhân tài, hắn lần này hảo hảo khảo thi, hẳn là có thể trúng cử. Cáo biệt Lữ Huệ Khanh, Lý Cương chủ tớ hai người tiếp tục đồng tiến. Tại gia đại tán qua lúc, Lý Cương gặp một cái xe đạp gỗ ổ trục xấu cử tử. Lý Cương rất nhiệt tâm mượn một cái ổ trục cho cái này cử tử. Tiểu đệ qua ra lăng giang lúc, rơi một cái túi, dự bị ổ trục đều ở nơi đó, lại kinh lịch thuộc đạo sóc này, mới thản neo đến tận đây, quên tự giới thiệu, tiểu đệ Vũ Văn Hoàng Trung, thành đô phủ nghiễm đô nhân sĩ, xin hỏi huynh trưởng cao tính đại danh. Vũ Văn Hoàng Trung nói. Lý Cương hoàn lễ nói, tại hạ Lý Cương. Huynh trưởng họ Kép Vũ Văn, lại là thành đô phủ nghiễm đô nhân sĩ, theo tiểu đệ biết, Đường Văn Tông Thái Hòa nằm bên trong, có rắn nghị đại phu Vũ Văn Tịch tại Tứ Xuyên nhậm trước, hán tử liền định cư tại thuộc trung, xin hỏi huynh trưởng thế nhưng là Bắc Chu hoàng thất hậu duệ. Vũ Văn Hoàng Trung đội phục nói, huynh trưởng tốt kiến thức. Tiểu đệ nghe huynh trưởng khẩu âm, dù Tây Bắc vị cực nặng, lại mang theo rất nặng vô tích âm, vô tích có một chi lý thị, chính là Đường Tông thất hậu duệ, bởi vì đảm nhiệm Kiến Châu thứ sử, hắn nhà liền định cư tại Thiệu Võ, sau chuyển cư vô tích, không biết. Lý Cương cười ha ha, huynh trưởng mới là tốt kiến thức, mấy câu liền lấy ra tiểu đệ cân cước tới. Vũ Văn Hoàng Trung cười bồi nói, là huynh trưởng trước điểm phá tiểu đệ cân cước. Hai người mới quen đã thân, sau đó liền nói chuyện phiếm. Ở đây cái ngay miệng, tại Lý Cương tùy tùng trợ giúp bên dưới, Vũ Văn Hoàng Trung tùy tùng rất nhuần nhuyễn thay xong ổ chủ. Đó lấy, hai nhóm người một đường đồng hành. Nhìn thấy trên đường người, rất nhiều đều giống như bọn hắn, đẩy xe đạp gỗ đi đường, trong đó còn có không ít thương đội, lấy xe đạp gỗ vì vận chuyển chủ lực. Vũ Văn Hoàng Trung cảm khái, Ma Hoàng Phi thật kỳ tài ngút trời, có thể sáng chế xe đạp, vãng lai người được hưởng lợi rất nhiều. Lý Cương nói, đâu chỉ xe đạp, ta Lũng Hưu còn có đông đảo công nông cụ, đều xuất từ Ma Hoàng Phi chi thủ, đều có thần kỳ. Đó lấy, Lý Cương liền cho Vũ Văn Hoàng Trung giảng thuật ma hiểu kiểu rất nhiều phát minh cùng hắn chỗ thần kỳ, giống bỏ gỗ ngựa gỗ tới tiêu xe, chân đạp thức nhiều tổng nhiều nhiếp máy dệt vải, giảm bớt nhân lực cùng xúc vật kéo tiêu hao phiên bản cải tiến lưới cày, có thể đồng thời hoàn thành mở câu, gieo hạt cùng che đất, tiết kiệm nhân lực, để cao gieo hạt hiệu suất, nhất là thích hợp lúa mì, túc chờ cây trồng máy gieo hạt, vì ứng đối xúc vật kéo không đủ, mà phát minh châu gỗ cùng giá đỡ. Cày, sèn công binh, cái bảo, cái rũ loại hình đủ loại công nông cụ. Vũ Văn Hoàng Trung nghe xong, cảm thán, thật không biết bệ hạ từ cái kia tìm được vị này kỳ nữ. Lý Cương cười nói, không phải một vị kỳ nữ, mà là năm vị kỳ nữ, nhưng ngoại trừ Ma Hoàng Phi, ta chỉ biết nó bên trong một vị Diệp Hoàng Phi cùng một vị Viên Hoàng Phi, nàng hai người không chút nào thua Ma Hoàng Phi, về phần hai vị khác Hoàng Phi có gì chỗ khác thường, ta cũng chưa nghe thấy. Tại Lý Cương giảng thuật bên dưới, Diệp Thi Vận Ý Điển tại Lũng Hữu cứu người vô số, mà Lũng Hữu hai năm này sở dĩ mấy năm liên tục thu hoạch lớn, cùng hắn nói là ma hiểu kiểu công lao, chẳng bằng nói càng đến cảm kích Viên Khuynh Thành Khuynh Thành nông sách. Về phần Trương Thuần cùng Lý Lâm có bản lãnh gì, Lý Cương thật sự không biết. Nghe Lý Cương nói xong, Vũ Văn Hoàng Trung từ đáy lòng nói, này năm vị Hoàng Phi đại danh, tiểu đệ cũng có nghe thấy. Chỉ là Trương Hoàng Phi, Lý Hoàng Phi nó sự tích không hiện, Diệp Hoàng Phi cùng Biên Hổ Ảm Phỉ Diệp Thi Vận Ý Điển cùng Khuynh Thành Nông Sách triều đình dù cũng tại ta Nghiễm Đô phổ biến qua, làm sao này hai sách bị ta địa chi người chỗ chống lại, chưa thể phổ biến, chi huyện bọn người còn bởi vậy bị miễn trước, không muốn này hai sách lại cũng thần kỳ như thế, ta hảo cường ngu muội vô tri đến cực điểm. Lý Cương có chút ít cảm khái nói, ta Lũng Hữu nếu không phải đem thổ phiên quý tộc cùng hào tù đều trừ bỏ, cũng tất nhiên như ngươi nơi đó đồng dạng, khó mà tại trong ngắn hạn thu được lớn lợi. Chương 158, Triệu Vũ gặp chuyện, 1, chương 158, Triệu Vũ gặp chuyện, 1. Lý Cương cùng Vũ Văn Hoàng Trung một đường tây tiến. Đến Tây Kinh Lạc Dương lúc, bọn hắn gặp Giải Châu nghe thích huyện cử tử Triệu Đình. Triệu Đình 4 tuổi lúc phụ thân qua đời, kinh mẫu thân phiền thị giáo dục, bắt thông kinh sử bách gia chi thư, chí khí cao xa, lòng mang thiên hạ, khí chất bất phàm, ăn nói ở giữa, đã có trở thành một tên ưu tú chính trị gia tiềm chất. Lý Cương cùng Vũ Văn Hoàng Trung cùng Triệu Đình mới quen đã thân, trò chuyện vui vẻ, ba người thế là quyết định một khối tiến về Đông Kinh Biện Lương Thành tham gia năm nay khoa cử. Ba người đi tới Trần Cầu Dịch lúc, mới biết được, Triệu Vũ cố ý hạ chỉ, sở hữu vị sử dụng dịch quán, tất cả đều đối tới trước vào kinh đi thi cử tử mở ra, lấy cung cấp cử tử nghỉ chân chi dụng. Triệu Tống Vương triều từ kiến quốc đến nay, đối ngoại kết giao một mực rất sinh động, tới Triệu Tống Vương triều các quốc gia sứ giả rất nhiều, cũng rất thường xuyên. Tại tiếp đại những này sứ giả phương diện, Triệu Tống Vương triều trên đại thể là thực hành một nước một quán chế độ. Thí dụ như, Liêu quốc sứ giả đều an bài tại đều đỉnh dịch tiếp đãi, Tây Hạ sứ giả bình thường tại đều đỉnh Tây dịch hoặc tới xa dịch, Cao Ly sứ giả bên ngoài thành đồng văn quán, Nam Phiên, Giao Châu, Tây Phiên, đại sử, uy tư chờ sứ giả đều trong ngực xa dịch tiếp đãi, mà thổ phiên, đảng hạng chờ sứ giả thì tại lễ tân viện tiếp đãi. Triệu Tống Vương triều dựa theo một quán một nước nguyên tắc an bài sứ giả ngủ lại, một phương diện thể hiện đối khách tục tôn trọng, một phương diện khác cũng là an toàn giữ bí mật cần. Về phần tọa lạc tại Đông Kinh Biện Lương Thành Bắc Ngoại Ô Trần Cầu Dịch quán, tên là Ban Kinh quán. Trần Cầu Dịch chính là năm đó Triệu Không Giận khoác hoàng bảo cái trấn nhỏ kia, rời kinh thành ước chừng có 40 dặm đường. Ban gai điện cố xuất từ tả truyện. Thời kỳ Xuân Thu, Sở Quốc đại phu Ngũ Nâng là Ngũ Tử Tư tổ phụ, cùng Thái Nước đại phu Âm Thanh Tử là bạn tốt. Đến sau bởi vì nhạc phụ phạm tội, Ngũ Nâng tránh họa tại Trịnh Quốc, đồng thời chuẩn bị tìm nơi nương tựa Tân Quốc. Tại Trịnh Quốc đô thành vùng ngoại ô, hắn cùng Âm Thanh Tử không hẹn mà gặp. Thế là, hai người tại ven đường gấp chút cành mận gai trải trên mặt đất, ngồi đối diện nhau, vừa ăn vừa nói chuyện. Ban gai đến sau liền thành bằng hữu gặp nhau không giữ lễ tiết, tổng ngồi cùng một chỗ sướng tự tình nghĩa đại danh tử. Ban kinh quán mặc dù thiết lập tại vùng ngoại thành, nhưng khách sạn kiến trúc, ăn ngủ điều kiện, phục vụ trình độ chờ cùng thiết lập tại kinh thành cái khác quán dịch không kém bao nhiêu, đồng dạng là gạch xanh ngói xanh, giường cột chạm trổ, đình đài lâu tạm, khiến người không kịp nhìn. Triệu Vũ đem chỗ như vậy đối vào kinh đi thi cử tử mở ra, có thể thấy được hắn đối người mới coi trọng cùng thương cảm. Dung Triệu đỉnh lời nói tới nói chính là, quả thật thánh quân khoan nhân cử chỉ, đủ để thấy bệ hạ cầu hiền như khát chi tâm vậy. Bước vào ban kinh quán, Lý Cương ba người mới phát hiện, trong quán bố cục xen vào nhau tinh tế, cây xanh râm mát, mùi hoa nước vui, giống như một chỗ rời xa huyên náo thế ngoại đảo nguyên. Bọn hắn bị dẫn đến một chỗ ưu tĩnh lịch sự tao nhã khách phòng, gian phòng bên trong bày biện giản lược mà không mất đi lịch sự tao nhã, ngoài cửa sổ chính là tỉ mỉ tu bổ lâm viên cảnh quan, làm người tâm thần thanh thản. Cùng bọn hắn cùng phòng còn có thái học sinh Lý Quang cùng hắn cố ý tới trước nên đón hảo hữu Thanh Châu cử tử cựu dự. Năm người ngồi đối diện, thưởng trà luận đạo, nói đến lần này khoa cử ý chí, đều là hăng hái, ý chí chí khí, thể phải tại khoa cử bên trong mở ra tài hoa, ra sức vì nước. Màn đêm buông xuống, ban kinh quán bên trong đèn đuốc sáng trưng, tới từ ngũ hồ tứ hải các cử tử hoặc ba lượng thành đàn, hoặc một thân một mình, ngồi vây quanh tại đèn đuốc giã rời chỗ, bọn hắn hoặc thấp giọng ngâm tụng, hoặc cao giọng đàm luận, trong không khí tràn ngập nồng hậu dày đặc văn hóa không khí, chính trị khát vọng cùng đối tương lai vô hạn ước mơ. Lý Cương năm người cũng tham dự trong đó, cùng các lộ anh tài trao đổi chính mình chính trị chủ trương, đối thời chính cách nhìn. Trong lúc đó, cũng có hai đảng cũ mới tranh chấp, thậm chí cãi lộn. Nhưng Triệu Vũ đăng cơ về sau, một mực tại dẫn đạo, hai đảng cũ mới tại pháp trị cùng quy tắc giàn khung bên trong, lấy quốc gia cùng nhân dân lợi ích làm điểm xuất phát, thông qua cùng mình, Lý Tính Phương thức tiến hành quan điểm giao lưu cùng chính sách nghiên cứu thảo luận, người nào đi cực đoan, không hỏi thị phi đúng sai, xanh đỏ đen trắng, không để ý ích lợi quốc gia, một lòng làm đảng tranh, vì tranh mà tranh, liền tiêu diệt hay, vĩnh viễn không thu nhận. Còn có, lần này khoa cử, mới học cùng nho học đồng thời trọng, đến mức những cái kia cực đoan đảng mới nhân sĩ cùng cực đoan đảng cũ nhân sĩ cũng không thể trúng cử. Cái này cũng khiến cho bọn hắn hoặc là cải biến tư tưởng đi học tập đối phương điện tịch thậm chí dứt khoát ôm đối phương, hoặc là cũng chỉ có thể từ bỏ làm quan, từ đầu đến cuối âu sầu thất bại làm nhàn vân giá hạng. Tại dạng này chính trị hoàn cảnh bên dưới, đại tân sinh quan viên bên trong, hai đảng cũ mới mâu thuẫn hòa hoãn không ít, thậm chí cũng có thể nói hai đảng cũ mới mâu thuẫn bắt đầu tăng dã, chí ít song phương tạm thời gác lại lẫn nhau ở giữa mâu thuẫn. Sáng sớm hôm sau, năm người cùng nhau đi ra ban kinh quán, đón mới lên mặt trời, đạp lên tiến về Đông Kinh Biện Lương thành cuối cùng một đoạn lữ trình. Ven đường nhìn thấy, lướt qua không đề cập tới. Chỉ nói, năm người đến Đông Kinh Biện Lương thành lúc, sắc trời đã tối. Lúc này đúng lúc là Tết Thượng Nguyên. Liên gặp, Đông Kinh Biện Lương thành nội răng đèn kết hoa, vui mừng hớn hở, kinh thành đều chủ yếu trên đường, người đông nghìn nghịt, vừa múa vừa hát, cảnh sắc an lành giàu có hạnh phúc cảnh tượng. Hàng năm Tết Thượng Nguyên xem đèn, đều là Đông Kinh Biện Lương trong thành một đại thịnh sự, hoàng đế đều phải leo lên Tuyên Đức lâu cùng dân cùng vui. Sớm tại Tống Thái Tông thuần hóa năm đầu tháng 6, Triệu Tống triều đình liền hạ lệnh, đình chỉ trung nguyên cùng bên dưới nguyên đèn triển, tập trung lực lượng làm tốt Thượng Nguyên đèn triển. Thế là, Thượng Nguyên đèn phát triển quy mô trở nên càng lớn, muốn liên tục tổ chức năm ngày. Thượng Nguyên năm đèn đêm đã sớm trở thành Triệu Tống Vương triều một loại quy chế, Thượng Nguyên đèn triển cũng đã trở thành Đông Kinh Biện Lương thành mang tính tiêu chí long trọng ngày lễ chí nhất. Cái này hữu lực thôi động Thượng Nguyên Tết Hoa đang phát triển. Mỗi đến Thượng Nguyên ngày hội, Đông Kinh Biện Lương trong thành phố lớn ngõ nhỏ răng đèn kết hoa, ngự tiền trên đường cái, chợ đèn hoa càng là kéo dài mấy chục dặm. Thị dân đều phun lên đầu đường, đi tới Tuyên Đức lâu trước trên quảng trường, người đông nghìn nghịt, phi thường náo nhiệt. Tình cảnh này khiến Vương An Thạch đều kìm nén không được nội tâm hưng phấn, dùng thơ tới tiến hành miêu tả. Xe ngựa dồn dập ban ngày cùng, nhà nhà đốt đèn mùa xuân ấm áp gió. Đến Triệu Vũ cái này một chiều, lẽ ra hẳn là phát triển loại phong cách này, tỉ như trình độ sử thượng Triệu Cát, đem lên nguyên đèn triển làm được càng thêm huy hoàng hùng vĩ óng ánh, thịnh vượng chưa bao giờ có. Nhưng để người thật bất ngờ chính là, Triệu Vũ vậy mà đem xử lý đèn phát triển tiền co lại ít đến Tống Thần Tông một chiều cùng Triệu Húc một chiều một phần mười. Tống Thần Tông một chiều cùng Triệu Húc một chiều, thường thường tại hàng năm lúc tháng 10 liền bắt đầu buộc giá đỡ chế tác núi lều, mãi cho đến tháng riêng 14 mới hoàn toàn hoàn thành, hao phí màu lụa, cự lấy bạc kế. Tết hoa đang kết thúc về sau, những vật này đều bị hoàng đế ban tứ cho nội thị, để nội thị cầm đi đổi tiền. Mà tới Triệu Vũ cái này một chiều, bởi vì đem xử lý đèn phát triển tiền chém tới chín thành, những vật này cũng liền không còn ban thưởng cho nội thị, mà là đổi mới một chút tiếp tục sử dụng. Đồng thời, giá đỡ cũng không cần sớm hơn mấy tháng phí tiền, phí nhân địa một lần nữa buộc, mà là sớm nửa tháng phải đi năm dùng núi lều sửa một chút liền tiếp lấy dùng, chỉ có những cái kia thực sự mục nát không thể dùng mới có thể một lần nữa chế tác. Tóm lại chính là, Triệu Vũ cái này một chiều ở đây chút chỉ có bề ngoài bên trên là có thể bất thì bất. Làm được như vậy đèn triển hiệu quả khẳng định không cách nào cùng dĩ vãng so sánh, liền càng đừng đề cập cùng trong lịch sử Triệu Cát thời kỳ đèn triển so sánh. Bất quá nói đi thì nói lại, bởi vì có tiền triều đánh xuống tốt nội tình, mặc dù Triệu Vũ cái này một triệu như thế chi tình, cũng có thể làm đến, hoa đang phân tán tại Đông Hoa Môn, tả hữu dịch cửa, thứ đồ vật vọng lâu, cửa thành đại đạo, lớn ly cung chùa triển chờ hoàng thành trung quanh, hoàng thành công sự trên mặt thành bên trên cũng lựa thiết lập chi. Chương 158, Triệu Vũ gặp chuyện 2, chương 158, Triệu Vũ gặp chuyện 2, dù sao, từ bên ngoài người tới, là căn bản liền nhìn không ra trong này khác nhau. Vũ Văn Hoàng Trung, Triệu Đỉnh bọn hắn những này chưa từng tới kinh sư người liền chấn kinh Đông Kinh Biện Lương thành phồn hoa, cùng tết thượng nguyên náo nhiệt. Mà để Lý Cương không nghĩ tới chính là, thành Biện Lương bên trong không chỉ có xe đạp gỗ, còn có một loại kiểu mới xe đời tay. Loại người này lực xe, là chất gỗ giản khung kết cấu, tinh mỹ, dán chắc lại chất phát. Cao cao chống lên màu đen vải đồng, có thể che nắng che mưa. Xe tỏa là dày đặc nệm êm, phủ lên vải xanh đệm, chỗ tựa lưng có chút hướng về sau nghiêng, ngồi lên nhất định rất dễ chịu. Hai cái chất gỗ bánh xe bị mài đến bóng loáng, có chút còn bọc lấy lông thú chiên. Sa Phu đứng tại tay lái bên cạnh, hai tay khoác lên phía trên, tay lái bên trên chuông đồng keng, ngẫu nhiên bị gió phất động, phát ra thanh thúy thành vàng, dẫn tới người qua đường liếc mắt. Lý Cương hỏi Lý Quang, "Này xe là?" "Đây là xe kéo, cũng là Ma Hoàng Phi chỗ tạo." Lý Quang đáp, "Nhưng vì sao gọi xe kéo, lại không người có thể nói rõ được sở?" Nghe nói xe kéo cũng là Ma Hiểu Kiểu phát minh, Lý Cương liền không có lại hỏi thêm, thực sự là Ma Hiểu Kiểu đã sáng tạo ra tới rất rất nhiều có thể cải biến thời đại này người sinh sống thứ đồ vật. Lý Cương bọn người không có hỏi, Lý Quang nhưng lại chủ động nói một chút Đông Kinh Biện Lương trong thành độc hữu, cũng có thể nói còn không có truyền bá ra ngoài, một chút Ma Hiểu Kiểu phát minh, giống năng lượng mặt trời nước nóng trang bị, năng lượng mặt trời nổi, thiên lý kính, loa phóng thanh, truyền bá đến rõ ràng, truyền bá đến xa, còn có thể song hướng trò chuyện đất điện thoại chờ một chút. Cái này khiến Lý Cương bọn người càng thêm bội phục Ma Hiểu Kiểu phát minh năng lực sáng tạo. Tiến vào thành Biện Lương chỗ sâu, Lý Cương năm người càng bị hắn phồn hoa rung động. Thành nội lầu các san sát, đèn đuốc sáng trưng, ngựa xe như nước, tiếng người huyên náo, tốt một bức thịnh thế tranh cảnh. Lý Quang đối Lý Cương bọn người nói, "Vậy hạ tối nay đem leo lên Tuyên Đức lâu cùng dân cùng vui, ngươi mấy cái có thể đi nhìn qua." Vũ Văn Hoàng Trung nói, "Như thế thịnh thế, há có thể bỏ lỡ." Cựu dự không quá ưa thích tham gia náo nhiệt, cho nên hắn nói, "Ta đi Phan lâu đường phố tiến trước khách sạn vì ngươi mấy cái mượn phòng, để chúng ta đặt chân, các ngươi đi chơi à?" Lý Cương bọn người là quân tử, làm sao làm khó. Thế là, bọn hắn đem riêng phần mình tùy tùng cùng ngựa, xe đạp gỗ, hành lễ vật phẩm giao cho Cựu dự, sau đó một người gọi một cỗ xe kéo, tiến đến Tuyên Đức lâu trước. Ở vào hoàng cung Tuyên Đức lâu đối diện ngao núi núi lều, là sở hữu núi trong dạng cao lớn nhất xa hoa nhất nhất hùng vĩ. Nó kết hoa vì núi lâu ảnh đèn, lên sân thượng, giáo phường Trần Tắc Kỹ, là thượng nguyên tết hoa đang chi dạ bên trong phồn hoa nhất náo nhiệt chỗ. Lý Cương đám người đi tới nơi đây, tùy đám người trở lấy Triệu Vũ leo lên Tuyên Đức lâu bên trên xem đèn. Đang chờ Triệu Vũ lên lầu lúc, Lý Cương bọn người nghe nói, Triệu Vũ đem xử lý đèn phát triển tiền giảm bất đến 1/10, không ít vô tri người tại kia phàn nàn nói, nếu không phải như thế, năm nay đèn triển chắc chắn sẽ không so tiền triều kém nhiều như vậy. Lý Cương bọn người thì càng khái, vậy hạ vào chỗ đến nay, tôn trọng tiết kiệm, khinh giao mà phú, quả thật bách tính chi phúc. Triệu Đỉnh cũng gật đầu phụ họa, đây là thịnh thế hiện ra, chúng ta ổn thỏa tận tâm phụ tá bệ hạ, tổng sáng tạo đại nghiệp. Đang lúc Lý Cương bọn người đắm chìm trong đối Triệu Vũ thánh minh cử chỉ tán thưởng bên trong lúc, Tuyên Đức lâu bên trên đột nhiên truyền đến một trận hùng vĩ tiếng nhạc. Đám người nháy mắt an tĩnh lại, dồn dập mong mỏi. Chỉ thấy Triệu Vũ thân mang hoa phục, tại một đám người hầu chen chúc bên dưới chậm rãi leo lên Tuyên Đức lâu. Hắn mặt mỉm cười, hướng dưới lầu bách tính phất tay thăm hỏi. Dân chúng thấy thế, lập tức nhảy cơn hoan hô, hô to vạn tuế tiếng gầm từng cơn sóng liên tiếp, đinh tai nhức óc. Trịnh Hiền túc theo sát Triệu Vũ sau lưng, nàng dáng vẻ đoan trang, mũ phượng khăn quàng vai tại đèn đuốc chiếu rọi chiếu sáng rạng rỡ. Hai người đứng bước về sau, trước lầu trên quảng trường tạp kỹ biểu diễn chính thức bắt đầu. Gánh xiếc nghệ nhân tại không trung bước lên nhảy vọt, thân thủ mạnh mẽ, múa sư đội ngũ rất sống động, dẫn tới đám người trận trận lớn tiếng khen hay, còn có kia tuổi trẻ nữ tử mạnh bị gạo, bạo vi tiền, dáng người thức tha, khiến người say mê trong đó. Lý Cương bọn người bị trước mắt cảnh tượng nhiệt náo lây nhiễm, đi theo một khối vừa múa vừa hát, vui cười chơi đùa. Không bao lâu, trong đám người đột nhiên rối loạn tưng bừng. Lý Cương quay đầu nhìn lại, liền gặp mười mấy mét ngoại nhân nhóm công chính phát sinh khiến sở hữu người đi đường cũng không kịp phản ứng bất ngờ một màn. Lúc này trên quảng trường vốn là chen vai thích cánh, các loại thanh âm cũng ồn ào náo động thành một mảnh, rất nhiều tay sai bên trên đều cầm hoa đăng cung hoan, nơi xa đầu kia hoàng long càng là theo vang trời tiếng chiêng trống mua tới. Dưới tình huống như vậy bình thường thanh âm nguyên bản rất khó để người chú ý, nhưng mà đột nhiên vang lên thanh âm này lại không phải là huyên náo mà là thê lương. Kia là à, một tiếng hét thảm, người sắp chết lúc tiếng hô hoán xé rách cái này một mảnh tiếng gầm. Bởi vì vừa vặn quay đầu lại, Lý Cương trong mắt trông thấy chính là vô số hoa đang ở giữa tinh nhưng lộ ra kim loại lanh mang, trong phút chốc bệnh ra, huyết hoa theo tiếng kêu thảm thiết cao cao bay qua người đi đường đỉnh đầu, một đầu tay cụt phóng lên tận trời. Hỗn loạn âm thanh triều, làm cho trong tình trạng cùng làm không rõ tình trạng người, kịp phản ứng cùng chưa từng kịp phản ứng người, tất cả đều hỗn hợp tại thời khắc này. A a, đinh 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 đinh, tiếng hò hét, tiếng kêu sợ hãi, tiếng chém giết, hóa thành gợn sóng hướng bốn phía vừa loáng đẩy ra, tựa hồ có ít chi không hết đầu thắt gai đỏ người, một bên loạn giết người gây ra hỗn loạn, một bên hướng về Tuyên Đức lâu đánh tới. Không đợi Lý Cương bọn người tìm hiểu được đây là có chuyện gì, bọn hắn liền bị bảy người đẩy giống như là thủy triều hướng hai bên tán đi. Vẹn vẹn cách Lý Cương bọn người mười mấy mét bên ngoài tiếng la giết càng ngày càng thịnh, máu tươi cũng càng báo tố càng nhiều, sau đó liền có ít chi không hết người, kêu gào, vọt tới Tuyên Đức lâu trước không đến 200 bước khoảng cách. La lên thanh âm ở trong màn đêm nổ tung, mười mấy mét bên ngoài, trùng sát thanh âm dày đặc vang lên, có người à, ồ hô, bầu không khí hừng hực túc sát, giống như chiến trận bên trên hai quân đối chọi, bên kia treo hoa đang bốn là rầm rạp, trên đường phố trống giống như là treo lên mạng nhện, thỉnh thoảng có một ngọn nổ tung, hoặc là cả một đầu dây thường mang theo hoa đang rơi xuống, trên mặt đất có người bị đánh bay ra ngoài, hoặc là tay gãy, hoặc là gãy chân, bọn hắn che lấy vết thương. Thảm liệt gào thét, còn có chút người trực tiếp chính là đầu không còn. Mọi người tương hô dâm đạp, thử thương càng là không thể tính toán. Dựa theo quy định, thiên tử ngự lâu xem đèn, khai phong phủ doãn nhất định phải dưới lầu an bài nhân viên cảnh vệ, lấy bảo hộ hoàng đế an toàn. Cũng không biết vì cái gì, hôm nay tại Tuyên Đức lâu bên dưới tựa hồ không có an bài cảnh vệ. Giờ này khắc này, Triệu Vũ bên người chỉ có mấy trăm ngự long thẳng cùng cung tiễn trực thân từ xem như có thể đánh, người khác, hoặc là Triệu Vũ phi thần, hoặc là cung nữ, hoạn quan, tất cả đều là không phải chiến nhân viên. Còn có, giờ này khắc này Triệu Vũ cùng chính mình một đám phi tần ngồi trên Tuyên Đức lâu, ngoài cửa sổ là ánh đèn vàng ngọn, đám người rộn ràng, cách trọng mật màn che, phía dưới bách tính không có khả năng trông thấy Triệu Vũ ngay tại Tuyên Đức lâu bên trong. Có thể những này ám sát Triệu Vũ người, tựa hồ chắc chắn Triệu Vũ khẳng định trên Tuyên Đức lâu, bọn hắn biên đồ giết dân chúng gây ra hỗn loạn, bên cạnh trực tiếp hướng về Tuyên Đức lâu đánh tới. Thấy thế, Hoàng Kinh Thần khẩn trương, hắn khuyên Triệu Vũ nói, quang ra, mau bỏ đi hồi cung a. Lương Sư Thành, Lý Ngạn, Dương Tiễn bọn người cũng đều khuyên Triệu Vũ tranh thủ thời gian rút về hoàng cung. Thậm chí liền cả Trịnh Hiển Túc đều nắm thật chặt chỉ hệ ục cánh tay, ít có khẩn trương lên. Về phần Triệu Vũ những cái kia phi tần, cung nữ, liền cũng không khá gì hơn, các nàng co quắp tại cùng một chỗ run lẩy bẩy. Đúng lúc này, có người lại cùng người khác làm trái lại nói, quang ra, không được hành động thiếu suy nghĩ. Chương 159, Thiên Nhân Trạm chương 159, Thiên Nhân Trạm. Quang ra, không được hành động thiếu suy nghĩ. Người nói lời này là Lý Lâm, bởi vì quá gấp, nàng dùng từ đều có chút không thỏa đáng. Cùng hoàng đế nói chuyện, sao có thể dùng hành động thiếu suy nghĩ đâu? Nhưng vấn đề là, Lý Lâm là thật gấp a. Hoàng Kinh Thần, Lương Sư Thành, Lý Ngạ, Dương Tiễn bọn hắn những này hoàng quan, có năng lực về có năng lực, nhưng bọn hắn tất cả đều là sinh hoạt tại hòa bình địa khu người bình thường, căn bản không hiểu quân sự. Muốn là đồng quán ở đây, liền chắc chắn sẽ không khuyên Triệu Vũ vội vàng rút khỏi Tuyên Đức lâu. Phải biết, cái này Tuyên Đức lâu thế nhưng là có mặt ngựa chở công sự phòng ngự. Chỗ như vậy, đừng nói có mấy trăm người thủ vệ, dù là chỉ có mấy chục người thủ vệ, phối hữu sung túc hỏa lực, địch nhân không sử dụng 1-2 ngàn tử sĩ đều rất khó giết đi lên. Tương phản, nếu bọn hắn hướng chạy, cái này kêu loạn mới thật sự có nguy hiểm. Lui một bước nói, coi như Triệu Vũ có thể thuận lợi rút về hoàng cung, Triệu Vũ những này phi tần, cung nữ đâu, các nàng những này yếu đuối nữ lưu có thể hay không ở đây cái quá trình có tử thương. Mấu chốt, nơi này chính là trước hoàng cung, phụ cận liền có cấm quân, bọn hắn chỉ cần giữ vững nhất thời nửa khác, khẳng định sẽ có viện quân tới cần vương cứu giá. Coi như các quân đội không đáng tin cậy, Triệu Vũ cùng Lý Lâm tự tay chế tạo thần cơ quân cũng khẳng định sẽ tới trước cần vương cứu giá. Tóm lại, theo Lý Lâm, chỉ cần bọn hắn không coi thường hoạt động, tự tìm đường chết, bọn hắn liền tuyệt đối sẽ không gặp nguy hiểm. Có thể hết lần này tới lần khác Hoàng Kinh Thần bọn hắn mấy cái này ngu xuẩn nhất định phải hướng tử lộ bên trên mang Triệu Vũ, ngươi nói Lý Lâm có thể không đội sao? Thân là Triệu Vũ bên người thân tín hoạt quan, Hoàng Kinh Thần bọn người thế nhưng là biết, vị này dám cảnh cáo Triệu Vũ khác hành động thiếu suy nghĩ Lý Hoàng Phi không phải người bình thường, Triệu Tống Vương Triệu biết đánh nhau nhất thần cơ quân đều cùng với nàng có thiên ti vạn lũ liên hệ. Cho nên, Lý Lâm mới mở miệng, còn tính là có chút tự mình hiểu lấy Hoàng Kinh Thần bọn người, lập tức liền đem bọn hắn miệng cho nhắm lại. Kỳ thật, không có trải qua cùng loại sự kiện Triệu Vũ cũng có chút hoảng. Nhưng cũng may, Triệu Vũ biết, Lý Lâm có chút thứ đồ vật, cũng sẽ không hại chính mình. Cho nên, Triệu Vũ ra vẻ chấn định hỏi Lý Lâm, ái phi nghĩ như thế nào? Lý Lâm cũng không nói nhảm, nàng gọn gàng chống trọng điểm nói, nơi đây dễ thủ khó công, kia bối liền cung nọ đều không có, sao có thể được việc? Bắc Tống binh khí quản lý cơ bản kéo dài đường chiều chế độ. Tống sơ, Triệu không giận từng ban bố lệnh cấm, trong thành biện lương cư dân, cấm chỉ tự mình nắm giữ bất kỳ vũ khí nào. Cung nỏ cái này có khá mạnh lực sát thương, vũ khí công kích tầm xa càng bị nghiêm ngặt cấm chỉ tư nhân có được, càng đừng đề cập mang theo cung nỏ xuất hiện tại trên đường cái. Mà chỉ cần cẩn thận quan sát, liền không khó coi ra phía dưới những cái kia thích khách binh khí trong tay chỉ bất quá chính là đao, truy, cốt đoá loại hình binh khí ngắn thôi, chí ít trước mắt không thấy được bọn hắn mang theo cung nỏ loại hình vũ khí tầm xa. Lý Lâm vừa mới nói xong, một cái vóc người khôi ngô tướng quân cũng lên tiếng nói, Lý Nương Nương nói cực phải, phía dưới cái này 180 sâu kiến không đủ gây sợ. Nhìn thấy người tướng quân này, Triệu Vũ tâm liền càng an ổn. Triệu Vũ cười nói, nghe qua Vương Ban Trực thiện bắn có thể hay không để chấm nhìn qua. Vương Ban Trực cũng chính là Triệu Vũ cố ý cùng đại tướng Trùng Phát muốn hộ vệ Vương Tuấn Thần, lúc này bái nói, thần lĩnh mệnh. Đang khi nói chuyện, Vương Tuấn Thần liền cầm qua hắn bảo cung cùng mấy túi tên, đi tới mặt ngựa trước. Lúc này, trên đường tản ra một cái bán kính mười mấy mét vòng lớn, nhưng hỗn loạn so với vừa rồi cũng không có yếu bớt, chém giết, tiêu thảm, hỏa diễm theo rơi xuống hoa đang thiêu đốt tại trên đường, hài tử ở phía xa khóc lớn, trong đám người hô to, tìm kiếm lấy đồng bạn, cũng có người bị đẩy ngã cố gắng bò lên. Phía trước cột vào dưới một thân cây một thất lao mã kinh sợ, dãy rủa hí cuồng, tóm lại, Tuyên Đức lâu trước rối bời một mảnh. Đồng thời, có 6-7 thích khách thừa dịp xông loạn đến cách Tuyên Đức lâu 5-60 bước địa phương. Thế thế, Vương Tuấn Thần cười to nói, ta khiến trước hết nhất hành giả giữa lông mày cắm hoa. Sau đó liền gặp ba phát Liên Châu tiễn phi nhanh phi ra. Ba cái xông lên phía trước nhất thích khách còn tại nghi hoặc xảy ra chuyện gì, liền đều bị nổ đầu bắn giết. Còn đưa mấy người thấy sự tình không ổn, dồn dập muốn lui lại. Nhưng không ngờ, Vương Tuấn Thần động tác cực nhanh, còn không đợi cái này bốn cái thích khách chạy ra bao xa, lại là bốn phát Liên Châu tiễn theo sát phía sau, bốn cái thích khách liền đều bị xuyên qua phía sau lưng mà chết. Bảy người này hẳn là thích khách bên trong so với Dũng Manh nghe tiếng người, bởi vì tại bọn hắn sau khi chết, cái khác thích khách lại bị sinh sinh chấn nhiếp ngay tại chỗ không dám lên trước, không chắc Tuyên Đức lâu lên tới ngọn nguồn là cái gì tình huống. Vương Tuấn Thần cũng không phải người bình thường, hắn tại Tây Quân lúc, nguyên bản bằng vào chiến công, đã làm đến chính thất phẩm sủng nghĩa dùng thêm xa quận thứ sử. Quen thuộc đại tống thần chế người đều biết, Đường Tống quan phẩm quý giá, làm đến cái này cấp bậc, trong quân địa vị đã tương đương với hậu thế đại tá. Mà lại, Vương Tuấn Thần còn tạm thay qua Lan Châu Chi Châu, tiếp nhận vô song mãnh tướng Vương Văn Đúc Ban, là thỏa thỏa hy hà lộ quân sự cấp lãnh đạo hạch tâm thành viên. Chỉ là đến sau Vương Tuấn Thần bị cuốn vào trắng thảo nguyên mạo nhận công lao án, mới gặp phải xử phạt nghiêm khắc, trực tiếp bị truy đoạt mười quan, xếp ngừng xóa tên. Cũng may, Triệu Húc lúc ấy không có đuổi tận giết tuyệt, mới khiến cho Vương Tuấn Thần tiếp tục chỉ huy một tướng binh mã. Rất rõ ràng, ngoại trừ Vũ Dũng hơn người bên ngoài, Vương Tuấn Thần năng lực chỉ huy cũng là có chút xuất sắc. Nương tựa theo liên xạ bảy người hành động vĩ đại, Vương Tuấn Thần lập tức liền ổn định ngự long thẳng cùng cung tiễn trực thân từ lòng tin, bọn hắn cũng đều đi tới mặt ngựa đằng sau, chuẩn bị bắn giết dám can đảm tới gần Tuyên Đức lâu người. Trong thời gian cực ngắn, Vương Tuấn Thần liền bố trí xong phòng ngự, vạn vô nhất thất. Giao phó xong những này, Vương Tuấn Thần liền đứng tại mặt ngựa đằng sau, rất có điểm một người giữ ải vạn người không thể qua ý tứ. Thích khách lúc này mới kịp phản ứng, mở cung không có tiến quay đầu, bọn hắn đã bại lộ, giết hay không Triệu Vũ, đều phải chết, như thế, còn không bằng liều. Thế là, có thích khách lần nữa hướng về Tuyên Đức lâu khởi xướng tổng tiến công, có thích khách thì tiếp tục đổ sát bình dân, ý đồ đem bình dân chạy về hoàng cung, bọn hắn đục nước béo cỏ. Có thể ngự rồng thẳng cùng cung tiễn thẳng thân tử, tại Vương Tuấn Thần xuất lĩnh dưới, ổ chuẩn hung ác bắn giết hết thể dám can đảm tới gần Tuyên Đức lâu người, cho dù là bọn họ là tay không tấc sắt bình dân. Thế thế, không còn có bình dân dám xung kích hoàng cung. Dù là thích khách xua đuổi, bọn hắn cũng đều hướng hai bên chạy. Thích khách không có cách, chỉ có thể chính mình xông. Có thể những này thích khách thanh thế tạo đến rất lớn, nhưng trên thực tế bọn hắn liền 100 người đều không có. Điểm này người đều không đủ Vương Tuấn Thần một người bắn giết. Phải biết, trong lịch sử, Vương Tuấn Thần tại một trận chiến đấu bên trong, từ giờ thân xạ kích đến giờ dậu, tổng xạ kích 4 giờ, theo bản thảo sơ bộ cùng tống sử chứa đựng, Vương Tuấn Thần phát mũi tên hơn ngàn, phát không hương người thẳng đến hoàng hôn thời gian, hắn bắn tới ngón tay băng liệt, máu tươi chảy đầy khuỷu tay, mới thành công yểm hộ quân Tống đại bộ đội rút lui. Trận chiến kia, hắn tổng bắn giết hơn 1000 người, có thể nói thịt người gặt lỉnh bản lâm. Cái này liên xạ 1000 phát, phát không hương người khủng bố chiến tích, dù cho có lượng nước, cũng không trở ngại Vương Tuấn Thần có thể bằng trận chiến này công được đến sách sử ngàn năm truyền sướng. Chương 159, Thiên Nhân Trạm 2 chương 159, Thiên Nhân Trạm kỳ thật, Tống triều tại thác bên cạnh Tây Bắc quá trình bên trong cho tới bây giờ cũng không thiếu dũng mãnh thiện chiến mạnh tướng, nhưng ở thời đại này bị sách sử ghi lại đồng thời bị mang theo Thiên Nhân Trạm uy danh người cũng chỉ có Vương Tuấn Thần như nhau, dù cho thần sạm như Diêu Tê Giác, Lưu Xương tổ người, hoặc là chiến cuộc so Vương Tuấn Thần thuận lợi, không đáng chính mình một người bắn ngàn phát, hoặc là chính là chiến. Trường địa hình không cho phép làm súng máy, so với Vương Tuấn Thần trong trận chiến này chiến tích, đều có nhất định khoảng cách, cho nên Vương Tuấn Thần cái này Thiên Nhân Trạm ghi chép là có khá cao có độ tin cậy. Nói câu không khách khí, Triệu Vũ trên tay có Vương Tuấn Thần cái này Thiên Nhân Trạm, từ khi thích khách không có thể đem bình dân chạy về hoàng cung một khắc kia trở đi, liền chú định bọn hắn thất bại. Rất nhanh, thích khách liền bị Vương Tuấn Thần bọn người bắn giết hơn 10 người. Cùng lúc đó, Khai Phong phủ Doãn cũng chính là Long Đồ các trực học sĩ quyền chi Khai Phong phủ Phạm Thuần Lễ, tự mình xuất lĩnh cấm quân tới trước cứu giá. So Phạm Thuần Lễ hơi chậm một chút xíu chính là Tông Trạch. Hắn xuất lĩnh thần cơ tạ quân mã quân theo sát phía sau tới trước Cần Vương cứu giá. Ngay sau đó, càng ngày càng nhiều quân đội tới trước Cần Vương cứu giá. Cuối cùng, năm chi thần cơ quân toàn bộ đến hiện trường. Phạm Thuần Lễ, Tông Trạch bọn người khống chế lại cục diện về sau, không hẹn mà cùng tuyển chọn phong tỏa hiện trường, một người đều không thả hắn rời đi, thế tất yếu đem thích khách tất cả đều chọc nã quy án. Để người thật bất ngờ chính là, tại Vũ Văn Hoàng Trung, Triệu Đỉnh cùng Lý Quang trợ giúp bên dưới, Lý Cương vậy mà bắt lấy một cái ý đồ chạy trốn thích khách. Nguy cơ giải trừ về sau, Triệu Vũ ngay lập tức để Phạm Thuần Lễ đi trấn an dân chúng, nói cho bọn hắn, Triệu Đỉnh rất nhanh liền sẽ thả bọn hắn về nhà, lần này tử vong người Triệu Đỉnh phụ trách gửi đi, người bị thương Triệu Đỉnh lại phái ngựa y vì đó cứu chữa. Lần này xảy ra chuyện lớn như vậy, Phạm Thuần Lễ biết, hắn quan khẳng định là làm đến đầu, bây giờ có thể không thể bình ổn rơi xuống đất, liền nhìn hắn khắc phục hậu quả ra sao. Phạm Thuần Lễ không có đi giải thích, bởi vì nhân thủ không đủ, hắn không cảm thấy có đông đảo thân vệ bảo hộ Triệu Vũ bọn người sẽ có nguy hiểm, liền đem nơi này lực lượng thủ vệ điều đi duy trì trị an, cũng không nói, gần mười mấy năm Khai Phong phủ Doãn đều làm như vậy, bởi vì, từ kết quả nhìn lại, hắn mười phần sai. Mà liền như thế sai lầm, Triệu Vũ thế nào thu thập Phạm Thuần Lễ đều không có vấn đề. Lại nói, việc này cũng xác thực án Phạm Thuần Lễ, nhân thủ không đủ, hắn có thể nói không cần thiết vì tiết kiệm mà rút đi trước hoàng cung bảo an lực lượng. Cho nên Phạm Thuần Lễ hiện tại cũng chỉ có thể là nhanh đi giải quyết sau cùng. Dựa theo Triệu Vũ bàn giao, trấn an được dân chúng về sau, Phạm Thuần Lễ liền muốn đi thẩm vấn những này thích khách. Có thể Lý Cương bọn hắn bắt thích khách đã sớm ngay lập tức bị Hoàng Thành Ti cướp đi. Nghe nói vì cái này thích khách, Hoàng Thành Ti cùng Đông Sưởng còn dùng beng. Rất hiển nhiên, xảy ra sai sót, không chỉ có Khai Phong phủ, Hoàng Thành Ti cùng Đông Sưởng cũng phạm phải sai lầm lớn. Nếu không, làm sao lại có lần này ám sát sự kiện? Cho nên hai nhà này cũng đang nghĩ biện pháp lấy công chủ tội. Ngay tại Phạm Thuần Lễ phát sầu thế nào lấy công chuộc tội thời khắc, Phạm Thuần Lễ thủ hạ người si điều tra ra một cái không có tự sát thành thích khách. Phạm Thuần Lễ đại hỉ, tự mình đi thẩm vấn cái này thích khách. Kỳ thật, sự tình ngọn nguồn rất đơn giản. Thích khách là Tây Hạ phái tới mật thám, tổng cộng 87 người, trong đó có 3 cái thần xạ thủ. Mục đích của bọn hắn là gây ra hỗn loạn, bước Triệu Vũ rời đi Tuyên Đức lâu, từ 3 cái kia giấu ở âm thầm thần xạ thủ bắn giết Triệu Vũ. Về phần ám sát Triệu Vũ nguyên nhân cũng rất đơn giản. Lý Càn Thuận quân thần đã điều tra rõ ràng, Triệu Tống Vương triều ngay tại tích lũy thu hồi Tây Hạ lực lượng, rất nhanh liền sẽ phát động thu hồi Tây Hạ chiến tranh, mà chỉ cần Triệu Vũ còn sống, thu hồi Tây Hạ chuyện này liền không khả năng tránh. kia Lý Càn Thuận quân thần chỉ có thể nghĩ biện pháp chơi chết Triệu Vũ. Lui một bước nói, coi như không đánh chết Triệu Vũ, bước Triệu Tống Vương Triều lập tức khai chiến, mà không phải chờ Triệu Tống Vương Triều chuẩn bị kỹ càng lại khai chiến, cũng là tốt, dù sao, cứ như vậy, Tây Hạ phần thắng còn có thể lớn một chút. Trên thực tế, gần nhất Tây Hạ tại biên cảnh liên tiếp gây sự, muốn bước Triệu Tống Vương Triều hiện tại liền khai chiến. Có thể Trương Tiết vững vô cùng, chính là không chủ động xuất chiến, chỉ là dựa vào một đám bảo trại cùng hạ quân của nhau, đồng thời tăng tốc chuẩn bị thu hồi Tây Hạ vật tư chiến lược. Lý Càn Thuận quân thần thực sự là bị Trương Tiết chờ tiền tuyến quân Tống tướng sĩ bức cho đến không có cách nào, mới không thể không binh mạo hiểm chiêu. Tới trước chấp hành ám sát Triệu Vũ nhiệm vụ người, đi qua nhiều lần nghe được biết, bởi vì Tết Thượng Nguyên lúc thành biện lương bên trong nhân khẩu lưu động tính cực lớn, vì giữ gìn tốt trị an, bao năm qua đến, Khai Phong phủ đều sẽ rút đi trước hoàng cung lực lượng thủ vệ, lúc này mới bắt lấy chỗ sơ hở này, chế định cái này ám sát kế hoạch. Rất nhanh, Phạm Tuấn Lễ, Lý Ngạn, Dương Tiễn liền đem giống nhau kết luận báo cáo nhanh cho Triệu Vũ. Triệu Vũ biết, trong lịch sử, có một năm Tết Thượng Nguyên, Triệu Cát cũng đụng phải cùng loại sự kiện. Lúc ấy, Triệu Cát một thân một mình đứng tại Tuyên Đức lâu Tây lâu cửa sổ bên dưới, bên cạnh cũng không có hoạn quan đi theo, có một cái hòa thượng từ trong đám người nhảy ra, vọt tới Triệu Cát trước người rất gần địa phương, dùng tay chỉ màn che, lớn tiếng nói với Triệu Cát, mày là à, có gì thần? Chính là dám phá hư ta để. Ta nay ngữ mày, báo sắp tới vậy. Ta còn không sợ mày, mày há có thể xấu chư Phật Bồ Tát ta. Trung hợp chính là, khi đó Tuyên Đức lâu bên dưới cũng không có an bài cảnh vệ, Triệu Cát bên người thậm chí đều không có hộ vệ. Còn tốt, cái kia tăng nhân chỉ là đi mắng Triệu Cát, không phải đi ám sát Triệu Cát, nếu không Triệu Cát coi như nguy hiểm. Triệu Cát lúc ấy bị dọa sợ, cũng bị khí xấu, đến sau hắn đích thân tới thẩm vấn hiện trường, để người đối cái kia tăng nhân nghiêm hình tra tấn, muốn hỏi ra là ai sai xử hắn. Có thể cái kia tăng nhân bất luận nhận cái dạng gì hình phạt, đều giống như không cảm giác được đau đớn, cũng không nói tiếng nào, làm cho Triệu Cát cho là hắn là tà quỷ, phái người đi đem am hiểu bắt quỷ vũ sĩ Tống Sông Diệu mời đi theo. Tống Sông Diệu thiện được trời pháp, rất nổi danh, thế xưng Tống pháp sư. Tống Sông Diệu đội vàng đi tới hiện trường, nhìn một chút, cũng rất bất đắc dĩ hướng Triệu Cát bẩm đầu nói, thần chỗ trị tà quỷ, người này người, thần không thể biết. Thẩm vấn nhân viên đành phải đối tăng nhân tiếp tục ra hình tra tấn pháp, đoạn hắn đủ gân, nga thi đao luyến, huyết nục bừa bộn, giàn bật đến chết. Làm cho không người nào có thể giải thích chính là, đến chết hòa thượng kia đều không tốt một tiếng. Cái này đột phát sự kiện, kỹ càng ghi chép tại Thái Kinh Nhi Tử Thái Thao viết thiết vì sơn tùng đảm một sách bên trong. Triệu Vũ biết chuyện này, nhưng nguyên lai, Triệu Vũ chỉ coi đây là một chuyện cười, hoàng đế còn có thể bị người tùy tiện tận thân. Cho tới hôm nay, Triệu Vũ mới biết được, có đôi khi thực sẽ phát sinh như thế hoang đường sự tình. Tựa như gia khánh tại hoàng cung bị ngự chủ ám sát trăm tên thị vệ vây xem không cứu giá, lại giống 200 tên thiên lý sẽ dạy đồ tại kinh thành phát động binh biến, đánh vào tử cấm thành Đông Hoa môn, Tây Hoa môn, trực đảo Thanh Đình hoàng cung trọng địa, thủ vệ hoàng cung quân thanh vội vàng không kịp chuẩn bị, kinh hoàng thất thố. Bất quá biết thì biết, thật vất vả gặp một cái tốt như vậy lấy cớ, muốn là không thừa cơ làm ra chút chuyện đến, Triệu Vũ cái này kinh hãi, chẳng phải khổ sở uổng phí rồi. Chương 160, mượn gặp chuyện gây sự, 1, chương 160, mượn gặp chuyện gây sự, 1. Muốn đánh một trận diệt quốc trước khi đại chiến, cái gì mới là trọng yếu nhất? Chuẩn bị quân đội. Không phải. Hùng binh trăm vạn, như không có hồn chi dẫn dắt, bất quá là một đám người ô hợp thôi. Chuẩn bị lương thảo đổ quân lu. Cũng không phải. Kim Sơn Ngân Hải, như không có sách chi điều phối, cuối cùng khó chống đỡ lề mề phong hỏa khói lửa. Nghiên cứu rõ ràng địch nhân tình báo. Còn không phải. Địch tinh dù sáng, như lòng người không đủ, cũng khó đem lưu trí hóa thành thắng thế. Trọng yếu nhất nhưng thật ra là thống nhất nội bộ tư tưởng. Cái này như bàn thạch chi cơ, mới có thể chống lên lầu cao vạn trượng. Ngày xưa Tần Hiếu Công lấy thương hưởng biến pháp, nhất thống Tần quốc tư tưởng, cải chiến lập quốc, cuối cùng dùng 6 nước túi đầu, hán, cao tổ lưu bang, ước pháp tam trường, cùng dân nghỉ ngơi, tư tưởng nhất thống, mới có thể đánh bại Hạ Vũ, thành lập đại hán 400 năm cơ nghiệp. Tư tưởng thống nhất, không những ngôn từ chi hợp, càng là tâm trí chi ngưng. Các tướng sĩ cần biết vì sao mà chiến, dân chúng cần sáng thắng lợi chi ý nghĩa. Như thế, thì trên dưới cùng muốn, không gì không phá. Bây giờ, Triệu Tống Vương Triều lập tức liền muốn bắt đầu thu hồi Tây Hạ, Triệu Vũ chính sầu không biết nên thế nào thống nhất tư tưởng, Tây Hạ liền cho Triệu Vũ đưa tới cái này tuyệt hảo lấy cớ. Kia còn có cái gì dễ nói? Triệu Vũ lập tức mượn cái này Tây Hạ ám sát chính mình khiến thành biện lương dân chúng tử thương mấy trăm người cơ hội, động thủ xử lý những cái kia kiên quyết phản đối chiến tranh đại thần, nhất là những cái kia chủ trương trả lại thông qua chiến tranh thu được thổ địa đổi lấy hòa bình đại thần, đứng mũi chịu sào vẫn là trong lịch sử lấy Tư Mã Quang cầm đầu những cái kia phái bảo thủ cùng đến bây giờ còn duy trì bọn hắn bộ kia bài lý tà thuyết đại thần. Ở đây cái trong quá trình, Thái Biện lần nữa đề nghị, muốn đem Tư Mã Quang, Lữ Công Trứ bọn người từ trong phần mộ móc ra tiên thi. Cái này vẫn như cũng được đến Trương Đôn duy trì. Trương Đôn cùng Thái Biện cửu hận Tư Mã Quang cũng vẫn có thể lý giải. Dù sao, ban đầu Tư Mã Quang chính là như thế hãm hại Trương Đôn cùng Vương An Thạch. Có thể Lữ Công Trứ vẫn luôn là cố gắng điều hòa hai đảng cũ mới ôn hòa nhân vật, đối đãi Trương Đôn cũng có nhiều chiếu cố, không nghĩ tới, Trương Đôn thậm chí ngay cả hắn cũng dự định mở quan tài tiên thi, có lẽ càng giải thích hợp lý vẫn là đến liên hệ đến Thái Biện cùng hắn dưới trương cái đám kia nguyên phong ác quan báo thủ đoàn trên người. Đáng nhắc tới chính là, đảng cũ bên trong bây giờ có một loại mới thuyết pháp, Trương Đôn nguyên bản cùng Văn Bắc Ngạn, Lữ Đại Phòng, Tô Thức quan hệ đều rất tốt, chỉ là bởi vì Thái Biện ép buộc, ban đầu mới biếm chút những người này. Thậm chí liền cả Vu Cáo Cao Thao Thao cùng Phế Bỏ Mạnh Tương cũng đều là nhận Thái Biện ảnh hưởng. Đảng cũ bên trong mang tính tiêu chí nhân vật Trần Quán hiện tại cũng đổi giọng, nói Trương Đôn mặc dù tính khí nóng nảy, nhưng kỳ thật kém xa Thái Biện âm hiểm xảo trá, đảng mới làm ra tới chính trị hãm hại sự kiện, phần lớn đều là ra ngoài thái biện nhu đồ. Kỳ thật, nay chủ yếu là bởi vì đảng cũ nhân sĩ nhìn ra, Triệu Vũ trọng dụng Trương Đôn chi ý đã quyết, bọn hắn đâu không lại Trương Đôn, càng nhào lộn Trương Đôn, mới đem mục tiêu đặt ở nóng lòng thanh toán đảng cũ nhân sĩ thái biện trên người. Có thể thái biện cũng không phải dễ trêu, đảng cũ không trêu chọc hắn, hắn còn tại tìm cơ hội thu thập đảng cũ những này lão ngoan cố, huống chi đảng cũ nhân sĩ còn dám trêu chọc hắn, vậy hắn tự nhiên muốn đem sự tình làm cho lớn. Mà đối Tư Ma Quang, Lữ Công Trứ chờ đảng cũ lãnh tụ tinh thần tiên thi, chính là thái biện đánh trả. Cũng may, việc này quyền quyết định không trên tay thái biện, thậm chí không đang ủng hộ thái biện Trương Đôn trên tay, mà là tại đã triệt để khống chế lại Triệu Tống Vương Triệu Triệu Vũ trên tay. Chờ việc này đến Triệu Vũ trên tay, Triệu Vũ trực tiếp đem Lữ Công Trứ chờ người vô tội danh tự cho vẹt rơi. Đối Tư Mã Quang mở quan tài tiên thi một chuyện cũng làm cho Triệu Vũ lấy thủ đoạn quá mức tàn nhẫn làm lý do cho miễn. Hắn chỉ cho phép thái biện đối Tư Mã Quang cùng với người nhà tiến một bước thanh toán, lấy biểu hiện chính mình phản cảm Tư Mã Quang thái độ. Đồng thời, Triệu Vũ truy phong Tống Thần Tông một chiều, Triệu Húc một chiều cùng chính mình cái này một chiều vì khai biên làm ra qua kiệt xuất cống hiến đại thần cùng tướng lĩnh, giống Vương An Thạch, Vương Tiểu, Lý Hiến, Trương Tiết, Lữ Huệ Khanh, Vương Hậu, Triết Khả Thích các loại. Cũng là ở đây cái lớn bối cảnh chính trị phía dưới, bởi vì muốn tiết kiệm tiền mà coi nhẹ hoàng cung thủ vệ làm việc phạm thuần lễ bị miễn chức, vĩnh viễn không thu nhận. Ngay sau đó, Lý Ngạn cùng Dương Tiễn cũng đều liền hàng bảy cấp, giữ chức xem xét, Hoàng Thành Ti cùng đồng xưởng bên trong sở hữu thất trách nhân viên toàn bộ giáng cấp, xem tình huống, lấy công chủ tội, vẫn là triệt để đuổi ra hai cái này bộ ngành. Càng làm cho Lý Ngạn cùng Dương Tiễn trong lòng cảm giác nặng nề chính là, Triệu Vũ đồng thời không có để bọn hắn tự tra việc này, mà là phái bốn cái còn không có tiến vào quan trường làm nhân thân xuyên Triệu Vũ đặc biệt ban cho cẩm ý tới tra Hoàng Thành Ti cùng đồng xưởng. Không sai. Cái này bốn cái làm người chính là một lần tình cờ tại việc này bên trên lập công Lý Cương, Vũ Văn Hoàng Trung, Triệu Đình, Lý Quang. Trọng yếu nhất chính là, Triệu Vũ đối ngoại biểu thị, có người bán nước phản chủ cầu đinh, liên hợp Tây Hạ ám sát chính mình, thương tổn tới mình con dân, khiến Hoàng Thành Ti cùng Đông Sưởng một bên phái mật thám hướng Tây Hạ thẩm thấu, một bên thanh tra Triệu Tống Vương Triệu thân cận Tây Hạ đại thần cùng tương nhân. Kìm nén kinh lập công chuộc tội Hoàng Thành Ti cùng Đông Sưởng, xuất thủ tàn nhẫn, một hơi liên tiếp diệt đi 10 cái hướng Tây Hạ buôn lậu đủ loại vật tư thương đội, cùng bọn hắn thế lực sau lưng, đại lượng tới có quan hệ nhân viên thậm chí là quan viên bị xét nhà hỏi tội, nam xâm chữ lên mặt đảo Hải Nam hoặc là Sa Môn đảo, nữ xung nhập ký doanh. Mặt khác, Triệu Vũ tiếp thu Trương Tuần ý kiến, đang cùng Trương Đôn, thằng bố bọn người thương lượng qua về sau, quyết định thành lập bộ tuyên truyền, trước mắt từ Thái Biện phụ trách, từ Trương Đôn lãnh đạo, giám sát. Nguyên bản, Triệu Tống Vương Triều công báo liền từ trong Triều đỉnh trụ cột bộ ngành thống nhất quản lý. Tại quản lý quy trình bên trong, môn hạ sau tỉnh phụ trách chỉnh lý biên tập. Cấp sự trung thì gánh chịu xét duyệt ký phát chức trách, là công báo biên tập cùng phát tin quy trình bên trong mấu chốt câu. Đều tiến tấu viện là cụ thể phụ trách công báo phát hành làm việc cơ cấu, tiến tấu quan môn gánh chịu lấy tin tức thu thập cùng truyền báo nhiệm vụ. Ngoài ra, Xu Mật Viện phụ trách thẩm định phát tin bản thảo, đối công báo nội dung tiến hành thẩm tra cùng đem khống, đặc biệt là liên quan đến một chút mẫn cảm tin tức như nước nạn hạn hán hại, quân tình chiến báo, triều đình cơ sự cũng chưa phê chuẩn công khai tấu chương các loại. Nói tóm lại, Triệu Tống Vương Triều công báo tại thu thập, biên tập, chỉnh lý, thẩm định cùng phát hành từng cái khâu đều có minh xác độ ngành cùng quan viên phụ trách, hình thành một bộ tương đối hoàn thiện quản lý cùng vận hành cơ chế. Mà Triệu Vũ quyết định thành lập đơn độc bộ tuyên truyền, chính là đem cùng công báo tương quan quan viên chỉnh hợp cùng một chỗ, lại cường hóa hắn công năng, thành lập một cái tương đương với hậu thế bộ tuyên truyền bộ ngành, chuyên môn phụ trách thống nhất tư tưởng. Triệu Vũ còn căn cứ Trương Thuần đề nghị, để bộ tuyên truyền phát hành tờ báo, cùng thuê một nhóm giảng báo viên, chuyên môn đi nhiều người địa phương tuyên truyền giảng giải triều đình chính sách, chiến sự tiến triển cùng anh hùng sự tích. Triệu Vũ cố ý dựa theo Trương Thuần đề nghị, đối Trương Đôn cùng Thái Biện nói, tuần trên báo, không chỉ có phải nhớ trở chiến trường tin chiến thắng, còn phải đăng báo dân gian khó khăn cùng triều đình quan tâm cùng đối tương lai mỹ hảo nguyện cảnh miêu tả. Triệu Vũ lại đối Trương Đôn cùng Thái Biện nói, tuần báo nội dung muốn phong phú đa dạng, đã có đối anh hùng tướng lĩnh anh dũng sự tích khen ngợi, cũng có đối binh lính bình thường không sợ gian nan, bảo vệ quốc gia ca ngợi, đã có đối Tây Hạ man di tàn nhẫn hung ác vật trần, cũng có đối quân Tống chính nghĩa chi chiến tất thắng tín niệm kiên định truyền đạt. Mà Tư Mã Quang chờ ban đầu chủ trương trả lại thổ địa lại không có thể thu được hòa bình sự tình càng là ghi lại việc quan trọng, những cái kia bởi vì cấu kết Tây Hạ mà bị trị tội người, cũng nhất định phải thông báo công khai xử lý tội lỗi, để hắn cùng hắn người nhà vĩnh viễn không trở mình. Triệu Vũ còn đề xuất, giảng báo viên nhóm muốn thân mang thống nhất phục sức, tay cầm tờ báo, qua lại chợ bữa hồi hương, dùng đơn giản chất phát ngôn ngữ, đem triều đình thanh âm truyền lại đến mỗi một nơi hẻo lánh, không muốn máy móc. Đồng thời, cổ vũ dân gian văn nghệ sáng tác, lấy thơ ca, khí khúc, hội họa chờ hình thức, đem trận chiến tranh này vĩ đại ý nghĩa cùng những anh hùng hành động vĩ đại tiến hành nghệ thuật gia công cùng rộng khắp truyền bá. Nếu là có kiệt xuất tiết mục, còn có thể đi trong quân đội diễn dịch. Chương 160, mượn gặp chuyện gây sự 2, chương 160, mượn gặp chuyện gây sự 2, cuối cùng, Triệu Vũ hạ lệnh ở các nơi thiết lập trung liệt từ cung phụng những cái kia trong chiến tranh vì nước hy sinh anh hùng, cùng vì quốc gia thống nhất, dân tộc chấn hưng làm ra kiệt xuất cống hiến tiên liệt. Tóm lại, ở đây tràng diện quốc đại chiến đêm trước, Triệu Vũ muốn thông qua một hệ liệt nghị sâu tính kỹ cử động thống nhất nội bộ tư tưởng, kích phát dân chúng ái quốc nhiệt tình cùng tướng sĩ ý chí chiến đấu. Trước đây không lâu, đài gián phong tắc chỉ đề nghị, hy vọng Triệu Vũ có thể thương cảm dân chúng gian khổ, để bách tính nhiều nghỉ ngơi lấy lại sức một năm, lại thu hồi Tây Hạ. Không nghĩ, hạ chiếu lúc, một đoàn thái học sinh cùng bách tính liền phần phật cùng nhau tiến lên, dồn dập chỉ trích phong tắc, liệt kê từng cái tội lỗi có người thì càng lớn tiếng mạn mắng, phong tắc chính là Tây Hạ mật thám, sao có thể làm ta đại tống chi quan? còn có người đi thẳng tới Phong Tắc trước mặt, chỉ trích Phong Tắc không nghĩ thu hồi tổ tông chi địa, bất trung bất hiếu, thậm chí có người nhặt lên trên mặt đất gạch nói vụn, hướng Phong Tắc đống nhiên ném đi. Phong Tắc thấy tình thế không ổn, quay đầu liền chạy, trốn về hoàng cung, lúc này mới không có bị dân chúng tức giận cho đánh chết. Ngày kế tiếp, tự thân cảm giác ủy khuất Phong Tắc, hướng Triệu Vũ thỉnh cầu chí sĩ, cáo la hồi hương. Phong Tắc làm quan trong lúc đó lũ lịch chức vị quan trọng, kham khổ liêm chính, phản đối quyền thần thiệt đổi, lại bác học thấy nhiều biết rộng, lượt chú kinh truyện. Hắn chỗ bên trên sùng kiệm yêu dân sơ vạch trần thái kinh thái biện gian tà sơ các loại, châm kim đá thói xấu thời thế, nghĩa chính từ nghiêm, khách quan mà nói, kỳ thật rất có trình độ. Mà lại, Phong Tắc đều nhanh 70, thuộc về Triệu Tống Vương Triệu Tam Triệu Nguyên lão, có công lao cũng có khổ lao, Triệu Vũ không thể để cho hắn con quân bán nước tên tuổi ảm đạm rời đi quan trường. Cho nên, Triệu Vũ an ủi Phong Tắc một phen, nói với hắn, thu hồi Tây Hạ một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết Triệu Tống Vương Triệu lớn nhất xâm phạm biên giới vấn đề, bây giờ đã là tên đã trên dây không phát không được. Trải qua chuyện này, đảng cũ nhân sĩ đâu còn có nhìn không hiểu, hiện tại lại phản chiến, đây chính là thật có khả năng bị đánh thành quân bán nước, tiên tổ cùng hậu thế đều đi theo một khối chịu đủ. Cái này còn có cái gì có thể nói, thậm chí liền cả Tô Thức đều tự thân vì thu hồi Tây Hạ làm thơ ca tụng, thường niệm nhà chức trách nơi biên giới phong hỏa, mùi nghị nhét mạc các cuồng. Trong động chỉ huy chỉ tuấn mã, ngoài chướng nghe giả khí phách ngang, tâm lo xã tắc vong. Nguyện tựa như ban siêu ném bút, càng như trừ bệnh bắt vua. Trông mong đến quân vương ban lệnh tiễn, trực đảo hồ doanh khôi phục lại cái cũ cương, công thành diệu sử trương. Thế thế, Triệu Vũ để Tô Thức cùng Thái Biện một khối phụ trách tuyên truyền khối này, miễn cho thích đi cực đoan Thái Biện đem đường cho đi cực đoan. Trên thực tế, Triệu Tống Vương triều dân chúng hiện tại đã rất cực đoan. Dựa theo hiện tại dân ý, nhất là ra Tây Hạ phái thích khách tới trước ám sát Triệu Vũ một chuyện về sau, dân chúng, nhất là dân chúng bên trong những cái kia cấp tiến phần tử, hy vọng Triệu Tống Vương triều hiện tại liền khởi xướng thu hồi Tây Hạ chiến tranh. Thậm chí liền cả trong triều rất nhiều phái cấp tiến đại thần cũng tại nhiều lần chờ lệnh thảo phạt Tây Hạ. Là Triệu Vũ một mực tại đè ép những người này cùng những việc này, cho đủ trương tiết thời gian cùng duy trì. Cái này Triệu Tống Vương triều mới không có mạo muội khai chiến. Bất quá nói đi thì nói lại, chuyện cho tới bây giờ, ai nấy đều thấy được, Triệu Tống Vương triều thu hồi Tây Hạ một trận chiến này đã không thể tránh né, khác nhau chỉ ở tại cái gì thời điểm khai chiến mà thôi. Không chỉ Triệu Tống Vương triều người cùng Tây Hạ người nhận thức đến điểm này, liền cả Liêu quốc người cũng đã ý thức được Tống Hạ ở giữa quốc chiến cũng nhanh đánh. Đối việc này, không đề cập tới Tây Hạ một mực tại tìm Liêu quốc tìm kiếm liên hợp chống lại Triệu Tống Vương triều, chỉ nói Liêu quốc quốc chủ gia Luật Diên Hy gần đây nhiều lần điều động sứ thần tới trước Triệu Tống Vương triều, lấy tên đẹp là khuyên giải, trên thực tế chính là dùng gia binh làm uy hiếp để Triệu Tống Vương triều trả lại Tây Hạ cương thổ, không cho phép Triệu Tống Vương triều xâm lấn Tây Hạ. Hắn nói gần nói xa ý tứ đều là chỉ cần Triệu Tống Vương triều dám động thủ, Liêu quốc khẳng định sẽ liên hợp Tây Hạ tiến đánh Triệu Tống Vương triều. Triệu Vũ, Trương Đôn quân thần cho Liêu quốc hồi phục, đơn giản khái quát, liền một chữ, cút. Triệu Vũ, Trương Đôn quân thần cứng rắn như thế, để Hàn Trung Ngạn, Tô Triệt bọn người lo lắng không thôi. Bọn hắn không nghĩ tới, trước đó còn khéo léo Triệu Vũ, bây giờ vậy mà lại có như thế cương trực một mặt. Hàn Trung Ngạn bọn người vội vàng khuyên can Triệu Vũ, bây giờ đối Tây Hạ khai chiến sắp đến, không thể lại trở mặt Liêu quốc, khiến cho Triệu Tống Vương triều hai mặt thù địch. Thế nhưng là Triệu Vũ toàn không có đem Hàn Trung Ngạn bọn người lời nói coi ra gì, chỉ vì Triệu Vũ quá rõ ràng ra Luật Diên Hy chất lượng, biết hắn chính là một cái đỡ không nổi a đấu, căn bản không đủ gây sợ. Mấu chốt, Triệu Vũ rất rõ ràng, Triệu Tống Vương triều không đối Tây Hạ khai chiến còn dễ nói, lấy ra Luật Diên Hy kia hồ đồ tính cách, lượng hắn cũng sẽ không làm ra tới nhiều lắm sự tình. Chỉ khi nào Triệu Tống Vương triều đối Tây Hạ khai chiến, Liêu quốc thế tất đạt được binh, cùng Triệu Tống Vương triều một trận chiến, đây là tránh không được. Mà lại Triệu Tống Vương triều càng yếu thế, Liêu quốc càng sẽ từng bước ép sát. Đã như vậy, Triệu Vũ còn không bằng đi ngược lại con đường cũ. Thế là, đến Triệu Tống Vương triều phái sứ giả hồi phục Liêu quốc lúc, tại Trương Đôn theo đề nghị, Triệu Vũ liền tuyển tối cường ngạnh chủ chiến phái đại thần Lâm Sư tiến về. Trước khi đi, chỉ sợ thiên hạ bất loạn thái kinh, vụ trộm tìm được Lâm Sư, ám chỉ Lâm Sư nghị trăm phương ngàn kế chọc giận Liêu quốc, thậm chí hai nước khai chiến đều không cần sợ. Hoàng Thành Ti thăm dò tin tức này báo cáo nhanh cho Triệu Vũ về sau, Triệu Vũ đem Trương Đôn tìm đến thương lượng một phen, cảm thấy chiêu này hiểm là hiểm một chút, nhưng không chừng ngược lại là có thể trấn nhiếp ở Liêu quốc. Thế là Triệu Vũ cùng Trương Đôn liền ngầm thừa nhận Lâm Sư đi Liêu quốc gây sự, đồng thời để Hoàng Thành Ti cùng Đông Sưởng phái người nhìn chằm chằm Liêu quốc phản ứng. Có Triệu Vũ quân thần duy trì, Lâm Sư đến Liêu quốc về sau vừa nhìn thấy ra Luật Diên Hy, liền đổ ập xuống một trận chỉ trích. Bắc triều những ngày qua hạ người không đỉnh, cũng thường lấy Đường Long Trấn, nay hoàn lại ư? Đường Long Trấn cũ lệ phủ châu chiết thị, Trần Cầu binh biến sau tùy chiết thị đồng thời quy về Triệu Tống Vương triều. Nhưng Đường Long Trấn tình cảnh gian nan, từng nếm thử tại Tây Hạ cùng Liêu quốc chơi cân bằng. Đến sau Đường Long Trấn thủ lĩnh tới thủ thuận phản tại Tây giới, Đường Long Trấn vì Tây Hạ chỗ đồng thời. Lại đến sau, Liêu Hạ phát sinh chiến tranh, Tống Nhân Tông Hoàng phù hộ năm đầu, Liêu quân thừa dịp Đường Long Trấn tàn phá không chịu nổi, tộc trưởng Đào Vong không còn cơ hội đem hắn chiếm lĩnh. Về sau, người Liêu tại Đường Long Trấn địa khu khai thác di chuyển đến dân, thiết lập phòng thu quân đóng giữ chờ biện pháp khôi phục cùng phát triển kinh tế, đồng thời tại dễ dàng cho phòng thủ Hà Đông mới đưa Châu Thành thả biên châu đem Đường Long Trấn cải thành Đường Long Trấn. Đến nay Liêu quốc đều còn tại chiếm cứ lấy Đường Long Trấn. Lâm Sư dùng loại phương thức này nói cho ra Luật Diên Hy, không thể chỉ cho phép ngươi Liêu quốc đoạt Tây Hạ cương thổ, không cho phép ta Triệu Tống Vương triều đoạt Tây Hạ cương thổ a. Gia Luật Diên Hy quân thần không nghĩ tới, Lâm Sư đều không nhắc Tây Hạ nguyên bản là Triệu Tống Vương triều một bộ phận, cho tới bây giờ đều là Triệu Tống Vương triều phiên thuộc nước, Triệu Tống Vương triều thu hồi Tây Hạ có lý có cứ, mà là trực tiếp liền lấy ra tới người hồ thờ phụng cường đạo suy luận ngạnh cương Gia Luật Diên Hy. cái này trực tiếp liền đem Gia Luật Diên Hy chất vấn đến huyết áp tiêu thăng. Đợi đến Lâm sư trở lại sứ quán, Gia Luật Diên Hy lại phái người truyền đạt quốc thư, yêu cầu Lâm sư quỳ xuống tới đó lấy. Nhưng Lâm sư cho là cái này không hợp lễ chế, không muốn phục tùng. Hai bên quan viên bởi vậy phát sinh tranh chấp, càng biện càng kịch liệt. Lâm sư tại trong cơn giận dữ, vậy mà chỉ vào sứ nhà Liêu cái mũi, mắng to, phiên chó. Lần này, Gia Luật Diên Hy cuối cùng phá phòng, gọi thẳng, Đại Liêu minh đệ chi bằng, thần ta thần vậy, nay nhục ta tả hữu, cùng nhục ta cùng. Ở đây về sau, Liêu quốc liền đem Lâm sư bọn người giam lỏng tại sứ quán, đồng thời đình chỉ cung cấp thức ăn cùng uống nước, muốn như vậy đem Lâm sư bọn người vây chết. May mắn, Gia Luật Diên Hy bên người còn có không có mất lý trí đại thần, bọn hắn cực lực khuyên can việc này, mới khiến cho Gia Luật Diên Hy tại 3 ngày sau bỏ đi ý nghĩ này. Nhưng dù vậy, Gia Luật Diên Hy vẫn đem Lâm sư cùng Triệu Tống Vương triều sứ đoàn nuốt lại. Tin tức truyền về Triệu Tống Vương triều về sau, Triệu Vũ quân thần lập tức coi đây là tử, trước một bước hướng Hà Bắc triệu tập lương thảo đồ quân lu, mà lại là dòng chống khua chiêng triệu tập, làm đủ muốn tiến đánh Liêu quốc tư thế. Chương 161, địch nhân phi tần. Chương 161, địch nhân phi tần. Triệu Tống Vương triều bày ra không tiếc hai tuyến tác chiến tư thế, thật chẳng lẽ muốn đồng thời cùng Tây Hạ cùng Liêu quốc khai chiến? Làm sao có thể? Hai tuyến tác chiến, từ trước là binh gia tối kỵ, cho dù là cường thịnh như Hán Đường, cũng hiếm khi tùy tiện đặt chân đầu này nguy hiểm tơ thép. Chúng chi một cái Tây Hạ những năm này liền cùng Triệu Tống Vương triều đánh cái có tới có hồi, càng không nói đến Liêu quốc cái này phương Bắc cự thú, một mực là Trung Nguyên Vương triều trong lòng bùng đi không được vẻ lo lắng. Mặc dù Liêu quốc xuống dốc, lạc đà gầy cũng lớn hơn ngựa. Mấu chốt vẫn là Triệu Tống Vương triều, dù văn trị cường thịnh, lại tại vũ lực bên trên hơi có vẻ suy nhược, hắn biên cương an bình, phần lớn là dựa vào tiền cống hàng năm cùng minh ước gắn bó, mà không phải sắt kỵ cùng cung nọ đúc thành chiến công hiển hách. Lần này Triệu Vũ quân thần bày ra hai tuyến tác chiến tư thái, chủ yếu chính là cược Gia Luật Diên Hy thằng ngu này phạm sai lầm, sẽ không vì Tây Hạ cái này minh hữu mà nâng cả nước chi lực cùng Triệu Tống Vương triều cùng chết, mà chỉ cần Liêu quốc không dám đánh cược trận này quốc vận, cho Triệu Tống Vương triều tiêu diệt Tây Hạ cơ hội cùng thời gian, như vậy Triệu Tống Vương triều liền có khả năng lấy thế lôi đình bạn quân trước đem Tây Hạ lòng này đầu chi hoạn trừ bỏ, lại quay người chậm rãi thu thập bởi vì chần chờ mà thất lương cơ Liêu quốc. Nhưng mà thế sự như cờ cục mới, Gia Luật Diên Hy dù xuẩn, nhưng cái này không có nghĩa là Liêu quốc không có người thông minh. Có lẽ Liêu quốc trong nước cái nào người thông minh có thể thuyết phục Gia Luật Diên Hy, để Gia Luật Diên Hy ý thức được một khi Tây Hạ hủy diệt, Liêu quốc đem độc mặt Triệu Tống Vương triều cái này một quái vật khổng lồ, đến lúc đó mất đi chế hành chi lực Liêu quốc, hắn vận mệnh đáng lo. Khi đó Gia Luật Diên Hy có lẽ sẽ tuyển chọn bí quá hóa liều, đánh cược Liêu quốc quốc vận, cùng Tây Hạ liên thủ, cùng chống cự Triệu Tống Vương triều uy hiếp, cũng không nhất định. Bất kể như thế nào, dù sao Triệu Vũ đã ra chiều, phía dưới liền nhìn Gia Luật Diên Hy đến cùng thế nào tiếp. Liêu quốc thấy trước có Triệu Tống Vương triều sứ giả Lâm sư điên cuồng khiêu khích chính mình quyền uy, sau có Triệu Vũ bày ra không tiếc một trận chiến chi thế, Gia Luật Diên Hy quân thần quả thực là có chút không biết nên ứng đối như thế nào. Dựa theo Gia Luật Diên Hy tâm ý, hắn muốn đem Lâm sư một nhóm tất cả đều giết. Có thể Liêu quốc hán thần nói với Gia Luật Diên Hy, ngàn bạn không thể lên Triệu Tống Vương triều cái bẫy, tiếp lấy cho Gia Luật Diên Hy nâng mấy ví dụ. Sớm tại Hán Sơ, Lưu Bang phái đi lôi kéo anh bố sứ giả cùng Hạng Vũ phái đi lôi kéo anh bố sứ giả Tông Xe, thế là Hán Sử Thượng tới liền trước mặt mọi người tuyên bố anh bố đã về Hán, lại thừa dịp đám người mộng bức thời khắc, cấp tốc xử lý Hạng Vũ phái đi lôi kéo anh bố sứ giả, trực tiếp làm cho anh bố chỉ có thể ngầm thừa nhận trở thành sự thật. Ném Hán triều. Đến Hán Vũ đế thời kỳ, phái sứ giả liên quan gì chiêu hàng vệ đẩy Triều Tiên, nước Triều Tiên vương do dự nói suy nghĩ một chút, sau đó liền muốn để liên quan gì trở về, liên quan gì hợp lại kế, nhiệm vụ này không hoàn thành a, đến hướng sập đàm, sau đó đàm phán phá bỏ. Lại sau đó liên quan gì bị giết, rất nhanh Triều Tiên liền biến thành Hán bốn quận. Tây Nam phương hướng, đồng dạng cũng là phái sứ giả An Quốc thiếu quý đi sứ Nam Việt, vị này Hán dùng càng là ngủ Nam Việt thái hậu, cho Nam Việt quốc vương bấy bố dượng, Nam Việt quốc vương không chịu đụng nổi, chu sát An Quốc thiếu quý, Nam Việt quốc thế là thành Hán triều lưỡng quảng chi địa. Cổ quốc Lâu Lan, lúc ấy đều là tại Hán Hung hai nước ở giữa, nhiều lần hoành ngày, phó giới tử phụng mệnh đi sứ hỏi tội, gặp mặt không nói hai lời, liền chặt Lâu Lan quốc vương đầu, sau đó trực tiếp giơ lên đầu tại vương cung đại điện cùng Lâu Lan quần thần kêu gào, quân Hán lập tức liền đến, đầu hàng không giết, ai động ai chết. Kết quả cả phòng người muôn miệng một lời, đều nói giết đến tốt. Nhưng ở trên những này còn không phải nhất cuồng, Đông Hán năm đầu, Tây vực chư quốc toàn bộ bị Hung nô khống chế, Hung nô sứ đoàn càng là tại Tây vực làm mưa làm gió, lúc này có một vị vẹn vẹn mang theo hơn 30 người đi sứ Tây vực Hán Dũng, đối mặt tình cảnh này, trong lòng ngũ vị tạp trần, thế là, hắn tại một không quân lương hai vô hậu viện binh tình hùng dưới, nương tựa một tay hợp tung liên hoành liền hoành hành Tây vực, không chỉ có đoàn diệt Tây vực Hung nô sứ đoàn, còn thành công thu phục Tây vực 36 nước, hắn chính là Hán Sử một vị khắc kiệt xuất đại biểu bản siêu. Từ xưa hai nước giao binh không chém sứ, nhưng cái này từ xưa cũng không bao quát đại Hán sứ giả, bởi vì mỗi tiêu hao một cái Hán dùng, liền sẽ gia tăng một lần đối ngoại tuyên chiến cơ hội. Làm từ xưa đến nay tỷ lệ tử vong tối cao quan ngoại giao, đại Hán sứ giả chủ đánh một cái cường thế gây sự, một lời không hợp liền giết người quốc vương, ngũ nhân vương về sau, có thể nói là phách lối đến tìm đường chết tình trạng. Nhưng bọn hắn đồng thời cũng là khai cương thác thổ nhiều nhất quan ngoại giao, quốc gia mạnh bao nhiêu, đầu liền có bao nhiêu sát, dù xa tất nhiên ra, chỉ cầu chết một lần. Cụ thể có bao nhiêu ngang tàng đâu? Mượn dùng Hán Sử kiệt xuất đại biểu Mạc Bắc người chăn cừu Tô Võ một câu, Nam Việt giết Hán sứ giả, Đồ Vì chính quận, Huyền Vương giết Hán sứ giả, trên đầu lơ lửng Bắc huyết, Triều Tiên giết Hán sứ giả, tức thời chu diệt. Sau đó ngay trước Hung nô đại thiền vu mặt lại bổ một đao, hiện tại liền Hung nô không bị qua trừ phạt, ta liền không đầu hàng, có gan ngươi chơi chết ta, nhìn ta Đại Hán Thiên Quân, gọi không gọi ngươi liền phải. Cái này dọa đến Đại Tiền Vu thà rằng để hắn thả 19 năm dê, đều không dám xử lý hắn. Đương nhiên, Liêu Quốc Hán Thần khẳng định không thể thẳng lấy nói với Gia Luật Diên Hy những việc này, nhưng bọn hắn cũng nguyện chuyển đem những này sự tình báo cho Gia Luật Diên Hy, để Gia Luật Diên Hy ý thức được, Lâm sư bọn người chính là tại học Hán dùng muốn chết, chỉ cần bọn hắn chết rồi, Triệu Tống Vương triều liền có đối Liêu Quốc khai chiến lấy cớ. Mà một khi Triệu Tống Vương triều không tiến đánh Tây Hạ, cải thành cùng Liêu Quốc cùng chết, kia lâm vào bị động coi như không phải Tây Hạ, mà là Liêu Quốc. Đây cũng không phải là Gia Luật Diên Hy quân thần muốn nhìn đến. Làm sao? Liêu Quốc đại thần, từng cái mặt lộ vẻ khó xử, trong lòng tính toán như thế nào tại không tổn hại quốc uy tình huống dưới, xảo diệu hóa giải trận này ngoại giao nguy cơ. Đám đại thần cái gì cũng nói, Gia Luật Diên Hy nghe được tâm phiền ý loạn, dứt khoát phất ống tay áo một cái rời đi, để đám đại thần chính mình thương nghị đối sách, còn hắn thì mắt không thấy tâm không phiền. Trở lại hậu cung, Gia Luật Diên Hy phi tần ra đón, dẫn đầu chính là Gia Luật Diên Hy hoàng hậu Tiêu Đoạt Lý Lại. Da thịt của nàng trắng non như ngọc, tại ánh nắng chiếu rọi hiện ra ánh sáng dịu dịu, giống như thổi qua liền phá. Kia ngũ quan xinh xắn, phối hợp đến vừa đúng, hài hòa mà tuyệt mỹ, cấu thành một trương đoan trang trang nhã khuôn mặt, trong lúc giơ tay nhấc chân hiển thị rõ khí chất cao quý, một cái nhăn mày một nụ cười đều tản ra để người khó mà kháng cự mỹ lực, tựa như trên thảo nguyên nở rộ kiểu diễm nhất đóa hoa. Tiêu Đoạt Lý Lại trái hậu phương chính là Gia Luật Diên Hy nguyên phi Tiêu Quý Ca, nàng là Tiêu Đoạt Lý Lại thân muội muội, bởi vì Tiêu Đoạt Lý Lại từ đầu đến cuối không có sinh dục, hắn nhà mới lại đưa muội muội Tiêu Quý Ca cho lúc ấy vẫn là thái tử Gia Luật Diên Hy. Tiêu Quý Ca phi thường không chịu thua kém, nàng vào cung không lâu sau liền sinh hạ Lương Vương Gia Luật Nhã bên trong, về sau trong vòng 5 năm lại sinh bên dưới hai đứa con trai, Tần Vương Gia Luật Định cùng Hứa Vương Gia Luật Hạ, ba cái nữ nhi, Gia Luật Bát bên trong diễn, Gia Luật Đại Áo Giã cùng Gia Luật Đầu Phẩm Giã, con cái số lượng cư hậu cùng trí quan. Nàng da thịt trắng non như tuyết, lộ ra bẩm sinh quý khí. Cười lên lúc, khoe miệng lúm đồng tiền bên trong ẩn giấu nhu tình mật ý dáng người thất tha, trong lúc giơ tay nhấc chân hiển thị rõ ưu nhã bất vị, mười phần châu tròn ngọc sáng mỹ nhân. Chương 161, địch nhân phi tần 2 chương 161, địch nhân phi tần Tiêu Đoạt Lý Lại phải hậu phương chính là Gia Luật Diên Hy đức phi Tiêu Sư Cổ, nàng vì Gia Luật Diên Hy sinh hạ Gia Luật Diên Hy con thứ ba Gia Luật Thất Lỗ. Nàng đúng như liễu rủ trong gió, thân thể giống như không tốt lắm dáng vẻ. Tiêu Quý Ca cùng Tiêu Sư Cổ sau lưng còn có đông đảo nữ tử, trong đó xinh đẹp nhất một cái chính là Tiêu Sát Sát. Ân. Trước mắt mà nói, Tiêu Sát Sát kỳ thật còn không thể xem như Gia Luật Diên Hy phi tần, chỉ có thể coi là Gia Luật Diên Hy tình nhân. Tiêu Sát Sát vốn là bột hải lớn thị, sau đưa về quốc cứu tổ phụ phòng, cho nên đổi họ Tiêu. Năm ngoái Gia Luật Diên Hy đến Gia Luật Thất Cắt ra bên trong du ngoạn, vừa vặn gặp đang xem nhìn tỷ tỷ Tiêu Sát Sát, lập tức bị Tiêu Sát Sát đoan trang khí chất cùng động lòng người dung nhan hấp dẫn, thế là đem Tiêu Sát Sát giấu kín trong cung sủng hạnh mấy tháng. Hoàng Thái Thúc Gia Luật cùng Lỗ Hoát đã khuyên Gia Luật Diên Hy theo lễ chế tuyển mời Tiêu Sát Sát, chỉ là giai đoạn hiện nay Gia Luật Diên Hy tại vì Gia Luật Hồng Cơ giữ đạo hiếu, cho nên còn không có biện pháp cưới Tiêu Sát Sát. Nhưng quan hệ giữa hai người kỳ thật đã định ra, Tiêu Sát Sát rất nhanh liền sẽ trở thành Gia Luật Diên Hy văn phi. Gia Luật Diên Hy thậm chí đều đã đem Tiêu Sát Sát nhận được trong cung ở lại. Chỉ thấy Tiêu Sát Sát xinh đẹp động lòng người, một đầu tóc đen trải thành phức tạp búi tóc, điểm xuyết lấy chân châu mỹ ngọc, thân mang hoa lệ khiết đan phục sức, lúc hành tẩu tay áo đồng bền, xinh đẹp khí chất tại Liêu cung phá lệ chói mắt. Ngoại trừ cái này một sau ba phi, Gia Luật Diên Hy còn có, vì hắn sinh hạ thứ trưởng tử Triệu Vương Gia Luật Tập Bùn Liệt Triệu Chiêu Dung chờ mỹ nhân. Dù sao cũng phải tới nói, Gia Luật Diên Hy phi tần số lượng mặc dù không cách nào cùng Triệu Vũ so sánh, nhưng chất lượng tuyệt đối không thua Triệu Vũ phi tần, nhất là hắn một sau ba phi, ngoại trừ Tiêu Sư Cổ thoáng kém một chút, Tiêu Đoạt Lý Lại, Tiêu Quý Ca, Tiêu Sát Sát cái đỉnh cái chính là đương thời siêu nhất lưu mỹ nhân. Thấy Gia Luật Diên Hy cao mày về đến rồi, Tiêu Đoạt Lý Lại, Tiêu Quý Ca, Tiêu Sư Cố Đô không nói gì, chỉ có Tiêu Sát Sát không thèm để ý chút nào, nàng còn không có chính thức gả cho Gia Luật Diên Hy thân phận, trực tiếp hỏi, quan gia vì sao mặt mà ủ mày cho. Vốn là Gia Luật Diên Hy là không muốn nói cái này phiền lòng sự tình, bằng không hắn cũng không thể rời đi triều đình tránh về hậu cung. Thậm chí cái này nếu là người khác hỏi, Gia Luật Diên Hy cũng sẽ không phản ứng người kia. Có thể Tiêu Sát Sát khác biệt. Vừa đến, Gia Luật Diên Hy vừa được đến Tiêu Sát Sát không bao lâu, đang đứng ở nồng tình mật ý giai đoạn. Thứ hai, Tiêu Sát Sát thở nhỏ công viết văn, thiện làm thơ, có mưu trí, không tầm thường nữ tử có thể so sánh. Cho nên, cứ việc phiền não trong lòng không thôi, nhưng Gia Luật Diên Hy vẫn là đè xuống phiền não trong lòng, nói với Tiêu Sát Sát Triệu Vũ quân thần hùng hổ doa người, cùng Liêu Quốc hiện tại đâm lao phải theo lao gian nan tình cảnh. Tiêu Sát Sát nghe xong, nói, triều ta dù không sợ Tống triều, nhưng vô vị chi chiến cũng nên tránh. Lâm sư chuyến đi, lộ vẻ Tống triều có ý thăm dò, muốn tìm hắn gây chuyện. Thân thiếp coi là, không bằng đem một được giam lỏng ở đây, đã không giết chi, cũng không thả về, khiến cho đoàn sứ giả như diều đứt dây, treo mà không biết, Tống đình tự sẽ sinh lòng lo nghĩ, không dám tùy tiện động binh. Gia Luật Diên Hy nghe, cảm thấy Tiêu Sát Sát đề nghị có chút đạo lý, nhưng hắn vẫn là rất hề phải nói, nhưng việc này trị ngọn không trị gốc, kéo được nhất thời kéo không được một thế, hoặc sớm hoặc muộn, triều ta còn phải trực diện việc này. Tiêu Sát Sát nói, bây giờ chi thế, cùng người Hán Hán mặt Tam Quốc thời kỳ cực kỳ tương tự, Tống, Hạ, ta Đại Liêu Tam Quốc giữ lẫn nhau. Nay Tống độc đại, muốn học ngụy võ tiến quân mãnh liệt, mà triều ta tạm cư thủ thế, cùng Hạ giống như kiêm nô, thuộc chi cùng. Hai yếu gặp một mạnh, đương liên hợp lấy kháng chi, nếu không khó mà kế tổn. Tiêu Sát Sát lời ấy, để Gia Luật Diên Hy rất không thích. Gia Luật Diên Hy không thích địa phương là, Tiêu Sát Sát vậy mà nói Tống mạnh Liêu yếu. Phải biết, cho tới nay, bọn hắn Liêu triều cùng Triệu Tống Vương triều đều là Bắc Nam giằng co, Liêu triều từ đầu đến cuối tự cho mình vì chính thống, thường lấy thiên triều thượng quốc tự cho mình là, mặc dù Liêu Tống ở giữa từng có thiền nguyên chi minh, đó cũng là song phương thế quân đối đầu bên dưới tạm thời thỏa hiệp, mà không phải Liêu triều yếu thế cử chỉ. Liêu triều chưa từng ở Triệu Tống vương triều phía dưới qua, thế nào đến hắn ra luật Diên Hy tiếp nhận Liêu triều về sau, Liêu triều liên cùng Tây Hạ cái kia viên đạn chi quốc đánh đồng không bằng Triệu Tống vương triều rồi. Chỉ bất quá, gia luật Diên Hy cùng Tiêu Sát Sát hiện tại đang đứng ở thời kỳ trăng mật, gia luật Diên Hy còn có thể miễn cưỡng chịu được một chút Tiêu Sát Sát sai lầm, cho nên hắn chỉ nói, nếu không phải ta Đại Liêu năm gần đây chính là thời buổi rối loạn, thì sợ gì năm triều. Gia luật Diên Hy nói như vậy, Tiêu Sát Sát cũng ý thức được tự mình nói sai, nàng bận bịu sửa lời nói, ta Đại Liêu tự thân thái tổ hoàng đế khai quốc đến nay, lịch cửu đế mà hưng, thiết kỵ quét ngang thảo nguyên, uy trấn tứ hải, chưa từng e ngại qua người khác. Nay chỉ vì trong nước phản loạn không ngừng, hơi có nhỏ áp chế, lấy quan gia hùng tài đại lượng, nhất định có thể dẫn dắt ta Đại Liêu trải qua lần này nan quan, tái hiện ngày xưa huy hoàng. Nghe Tiêu Sát Sát đem lời cho kéo trở về, gia luật Diên Hy mới hài lòng, hắn nói, ái phi nói cực phải, chấm cái này liền đi luyện tập cung tiễn, ngày khác phải dùng chấm bảo cung tìm chết Triệu Vũ. Rất nhanh, gia luật Diên Hy mọi người ở đây khó có thể tin ánh mắt bên dưới, cầm lên hắn bảo cung, mang theo tùy tùng của hắn đi săn đi, về phần Tống Dũng, Tây Hạ cầu liên hợp chờ sự tình, hắn tất cả đều ném ra sau đầu. Thấy thế, Tiêu Sát Sát trong lòng cảm giác nặng nề. Nàng có một cái thật không tốt dự cảm, đó chính là nàng muốn gả không phải một cái đỉnh tiên lập địa đại anh hùng. Ngay tại Tiêu Sát Sát lo lắng không thôi thời khắc, có hạ nhân tới báo, "Nương nương, Thành An quận chúa cầu kiến." Tiêu Sát Sát nghe xong hảo hữu của mình gia luật nam tiến tới, vội nói, "Sắp có mời." Không bao lâu, chỉ thấy một cái mặt mày ẩn tình lại không mất khí khái hào hùng, đôi mắt linh động, nhìn quanh ở giữa tựa như ẩn dấu tái ngoại không bị trói buộc cùng nhu tình, dáng người nhẹ nhàng thức tha, thân mang lộc lẫy cung trang cũng khó nén khiết đan nhi nữ hiên ngang 15-16 tuổi thiếu nữ đi đến. Tiêu Sát Sát lập tức nên đón, cười nói, "Trận gió nào đem muội muội thổi tới ta chỗ này?" Gia luật nam tiên người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, "Ngày ấy ta cùng tỷ tỷ uống rượu đến đêm khuya, người ta mặc dù nữ lưu hạng người, lại lập xuống hoành nguyện, không biết tỷ tỷ còn nhớ rõ?" Tiêu Sát Sát thần sắc nghiêm một chút, tự nhiên nhớ kỹ, "Người ta hẹn nhau, thể phải chung hưng ta Đại Liêu, không thua kém đấng mày râu, chung phó quốc nạn, nếu không phải như thế." Tiêu Sát Sát muốn nói, "Nếu không phải là như thế, nàng như thế nào lại ủy thân gia luật Diên Hy?" Nhưng lời đến quẹ miệng, Tiêu Sát Sát lại đem cái này không kháp đương nuốt trở về. Bất quá không được gì, bởi vì gia luật nam tiên minh bạch Tiêu Sát Sát ý tứ. Gia luật nam tiên nói, "Này ngươi ta cùng ý chí, tiểu muội tuyệt sẽ không để tỷ tỷ cười ta hoàng thất không người. Muội muội ý muốn như thế nào?" Tiêu Sát Sát hỏi. Gia luật nam tiên cũng không nói nhảm, mà là thẳng thắn nói, "Tiểu muội nghe thấy, Tống chủ lấn ta Đại Liêu không người, hùng hổ doa người. Lại nghe hạ chủ nhiều lần hướng ta Đại Liêu mời cưới, muốn hai nhà liên hợp kháng Tống. Tiểu muội nguyện xung làm người trung gian này, cầu tỷ tỷ hòa giải." Chương 162, mộng tưởng thành thật, nam nữ cùng một chỗ. Chương 162, mộng tưởng thành thật, nam nữ cùng một chỗ. Ngay tại gia luật Diên Hy quân thần không biết nên ứng đối như thế nào trận này ngoại giao, Tiêu Sát Sát chuẩn bị giúp gia luật Nam Tiên hòa giải để gia luật Nam Tiên đi Tây Hạ đương lý cản thuận hoàng hậu thời khắc, Triệu Tống Vương triều khoa cử cũng tại như hỏa như đồ chuẩn bị bên trong. Bởi vì giới này khoa cử chủ yếu là vì bồi dưỡng thu hồi Tây Hạ cùng quản lý Tây Hạ nhân tài, Triệu Vũ quân thần thương lượng qua về sau, quyết định cho thấy cái này khoa thi tỉnh sẽ thi có quan hệ Tây Hạ địa lý cùng dân tộc tri thức, đồng thời từ triều đình thống nhất cấp cho học tập tư liệu. Vì hiển lộ rõ ràng công bằng, năm nay khoa cử cử hành thời gian về sau kéo dài thời hạn 1 tháng, tại 3 tháng cử hành. Mà cử từ 1 tháng này ăn ở, tất cả đều từ triều đình tới phụ cấp, bọn hắn chỉ cần học tập cho giỏi triều đình cho bọn hắn học tập tư liệu liền có thể. Liên quan tới Tây Hạ bộ phận này học tập tư liệu, sơ thảo là Trương Thuần biên. Trương Thuần cho cái này khoa cử từ chuẩn bị học tập tư liệu, không có nhiều như vậy còn quấn, tất cả đều là tràn đầy trèo lên hoa quả khô. Một cái, Trương Thuần đem Tây Hạ toàn bộ bản đồ mà lại là tường đồ tìm am hiểu vẽ bản đồ họa sĩ vẽ ra tới 10 cái, gián tiếp tại 10 cái công cộng đất chống trải, lấy cung cấp cử từ so sánh học tập. Thứ hai, Trương Thuần đem nhiều lần cùng Tây Hạ có quan hệ chiến tranh, tất cả đều lấy ra, phân tích nó là cái gì thắng lợi, vì cái gì thất bại. Liên quan tới bộ phận này, Trương Thuần một chút cũng không để ý nàng đang cùng Lý Lâm các nàng chiến tranh lạnh, mà là trực tiếp liền đem Lý Lâm chỗ lấy trận điển hình phân tích, Tây Hạ quấn, cho lấy tới xem như học tập tư liệu. Ba thì, nàng đề xuất suy nghĩ, nếu là Triệu Tống Vương triều có thể thu hồi Tây Hạ, nên từ phương hướng nào quản lý Tây Hạ, nên khai thác cái dạng gì chế độ. Nàng còn hữu nghị nhắc nhở, Tây Hạ chỗ biên thủy, dân phong nhanh nhẹn dũng mãnh, cần lấy ân uy tịnh thi kế sách, mới có thể khiến cho vui lòng phục tùng. Tóm lại, Trương Thuần đem hết thảy đều cho bày tại trên giấy, có thể nói, không thể nói, nàng tất cả đều lấy ra, miễn cho lần này thu hồi Tây Hạ, lại náo đi ra cái gì lớn ô long. Cũng tỉ như, trước đó bởi vì bận tâm Tống Thần Tông, Triệu Tống Vương triều đối Tống Thần Tông năm đường phạt hạ tổng kết phi thường mịt mờ, mà tới Trương Thuần nơi này, thì trung thực không khách khí đem tất cả đều lấy ra thảo luận. Trương Thuần thậm chí trực tiếp cho ra kết quả, trở về suy luận. Trương Thuần tổng kết, năm đường phạt hạ, quân Tống ra chiến một trận chiến không có thua, kết quả 35 vạn quân chính quy hao tổn 14 vạn, 4 thành không còn, 20 vạn dân phu, trở về không đến một nửa. Vương An Thạch biến pháp làm ra tới đại lượng tài phú, một trận liền tiêu hao 7-8 phần, cả tràng chiến tranh, Triệu Tống Vương triều duy hai thu hoạch chính là Lan Châu cùng Mễ Chi, những địa khu khác bởi vì bất lực chú đóng ở, tất cả đều phun ra trả lại Tây Hạ. Mà Tây Hạ ứng đối phương thức cũng đơn giản, chính là lấy một nước chi binh thủ một thành, vườn không nhà trống, không ngừng tập kích bất ngờ Triệu Tống Vương triều lương đạo. Trương Thuần cho là, song phương như thế công thủ, sở dĩ sẽ xuất hiện Triệu Tống Vương triều đại bại kết quả như vậy, hết thể có 3 nguyên nhân, hai cái thứ yếu nguyên nhân, một cái nguyên nhân chủ yếu. Cái thứ nhất thứ yếu nguyên nhân chính là dùng người không được, Trương Thuần liền kém nói thẳng Tống Thần Tông dùng người không được. Trương Thuần bận tâm Tống Thần Tông là chồng nàng công, bao nhiêu còn thu liễm lấy điểm, đối với người khác nàng thế nhưng là một điểm không có nung chiều, thậm chí trực tiếp điểm tên đạo tính nói Cao Tuân Dụ cùng Vương Công Chính tư tâm quá nặng, năng lực không được lầm nước. Cái thứ hai thứ yếu nguyên nhân, thời gian tuyển đến không đúng. Trương Thuần cho là làm nông văn minh quân đội hướng tái ngoại phát động công kích thời cơ tốt nhất là mùa xuân, mà không phải mùa thu, bởi vì mùa thu đúng lúc là phương Bắc ngựa nhất béo tốt, kỵ binh sức chiến đấu mạnh nhất thời điểm, nhưng Triệu Tống Vương Triều xấu hổ điểm ở chỗ Tây Hạ đòn rông Thái Hậu cùng Hoàng đế Lý nắm thường, cái này hai mẹ con giận dỗi đúng lúc là tại tháng 6 phần, Triệu Tống Vương Triều muốn là không xuất binh, quái đáng tiếc, mà xuất binh, tựa như bây giờ. Tháng 6 xảy ra chuyện, tháng 9 xuất phát, đánh trực tiếp đánh tới mùa đông đi, lớn Tây Bắc giá lạnh không chỉ có dẫn đến quân Tống đại lượng không phải chiến đấu giảm quân số, còn để hậu cần tiếp tế độ khó gia tăng thật lớn. Đương nhiên năm đường phạt hạ thất bại nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là quân Tống lương thảo cung cấp. Tây Hạ cùng Triệu Tống Vương Triều ở giữa cách Hoành Sơn sơn mạch cùng bảy bách lý Hán Hải cùng Ma Ưu sa mạc. Bảy bách lý Hán Hải cùng Ma Ưu sa mạc liên tiếp, chính là Sa Hoa khu, 800 dặm đạo nhiều cắt sâu, khinh xa lui tới, còn coi là khó, dịch xe tại quốc, bất quá 20 thạch, mỗi liên quan sâu cắt tất nhiên gây nên trẻ hãm. Mà Trung Nguyên chính quyền nếu muốn đánh Linh Châu, hoặc là Tây Hạ đô thành Hưng Khánh phủ, liền nhất định phải vượt qua mảnh này Sa Hoa khu. Có người khả năng không hiểu, muốn hỏi trong lịch sử Mông Cổ thế nào diệt Tây Hạ. Đó là bởi vì Mông Cổ là từ mặt phía bắc xuống tới, có thể vượt qua mảnh này Sa Hoa khu, cho nên muốn tốt đánh rất nhiều. Ở đây phiến Sa Hoa khu muốn bảo hộ hậu cần, độ khó lớn bao nhiêu? Trương Thuần lấy ra chính là lúc ấy đều chuyển vận dùng thẩm quát cho số liệu. Lần kia Tây Trinh, Triệu Tống Vương Triều vận lương chủ yếu chính là dựa vào người kiên trống, nhiều nhất làm cái xe cút kít, giống con lửa, lạc đà loại hình xúc vật kéo căn bản không dùng được. Nay chủ yếu là bởi vì, mặc dù xúc vật mỗi lần có thể gánh vác càng nhiều lương thảo, nhưng vừa đến hắn tiêu hao cỏ khô cũng nhiều, thứ hai Hoành Sơn một vùng địa hình quá mức khắc liệt, xúc vật không có người linh hoạt, rất dễ dàng đem lương đạo phá hỏng. Lúc ấy, Hoàn Khánh Lộ chuyển vận dùng di chắc chính là dùng con lửa vận lương thảo, kết quả con lửa đem lương đạo cho phá hỏng, lương thảo căn bản là vận không đi lên, cuối cùng đại quân chết đói hết mấy bạn, thậm chí xuất hiện người ăn người thảm kịch. Giống trước đó Nhân Tông hướng thích dùng lạc đà cùng con la vận lương, nhưng kia chủ yếu là từ Quan Trung hoặc là Hà Đông hướng Hoành Sơn vận, tiến Hoành Sơn, xúc vật kéo liền không có nhân lực dễ dùng. Thẩm quát trả lại ra nhân lực vận lương cực hạn. Căn cứ thẩm quát quan sát tính toán, một cái vận lương dân phu có thể cậy lương 6 đấu, tăng thêm tướng sĩ chính mình mang lương thực, có thể cung cấp ứng hai người qua lại Cửu Thiên lộ trình. Nói cách khác, một cái dân phu có thể chống đỡ một sĩ binh hướng hạ cảnh nội đi Cửu Thiên, lại đi lên phía trước, trở về lương thực liền không đủ dùng. Trước mắt Triệu Tống Vương Triều giải quyết vấn đề này ngay tại sử dụng biện pháp chính là cạn tấn công vào trúc. Hỏi, trừ cái đó ra, còn có cái gì biện pháp có thể giải quyết cái vấn đề khó khăn này? Tóm lại, Trương Thuần trở ra phần tài liệu này, có đáp có hỏi, đưa nàng có thể nghĩ đến có quan hệ Tây Hạ thứ đồ vật tất cả đều đem ra, nửa điểm đều không có tàng tư, để chưa quen thuộc Tây Hạ người, không được giải Tây Hạ người, không được giải thu hồi Tây Hạ độ khó người, không biết Triệu Tống Vương Triều thu hồi Tây Hạ về sau làm như thế nào quản lý Tây Hạ người, có thể chiều sâu hiểu rõ Tây Hạ cùng suy nghĩ bọn hắn giúp thế nào Triệu Tống Vương Triều thu hồi Tây Hạ cùng giúp thế nào Triệu Tống Vương Triều quản lý Tây Hạ. Triệu Vũ đem Trương Thuần ra học tập tư liệu đưa cho một đám tế chấp nhìn. Vượt quá Triệu Vũ dự kiến chính là, lần này bất luận là đảng mới tế chấp, vẫn là đảng cũ tế chấp, tất cả đều phi thường tán thành Trương Thuần tổng kết. Mà lại, thấy Triệu Vũ không quan tâm gỡ ra Tống Thần Tông sai lầm, để người mới tăng trưởng kinh nghiệm giáo huấn, bọn hắn dồn dập xuất thủ, lấy bọn hắn chắc tuyệt kinh nghiệm cùng kiến thức, lại cho phần này học tập tư liệu tiến hành bổ sung cùng thăng cấp. Cứ như vậy, Triệu Tống Vương Triều người trẻ tuổi tập thể bổ túc có quan hệ Tây Hạ tri thức. Chương 162, mộng tưởng thành thật, nam nữ cùng một chỗ. Hai chương 162, mộng tưởng thành thật, nam nữ cùng một chỗ. Hôm nay trở tối, Triệu Vũ mang theo Trương Thuần đi tại trong ngự hoa viên, Trương Thuần thì mượn cơ hội này cho Triệu Vũ đề cử nàng xem trọng nhân tài. Đúng lúc này, Triệu Vũ cùng Trương Thuần đối diện gặp Lý Lâm, Diệp Thi Vận, Ma Hiểu Kiểu, Viên Quỳnh Thành. Bốn nữ không để lại dấu vết nhìn Trương Thuần một chút, sau đó đồng loạt hướng Triệu Vũ huyện chuyển cúi đầu, thần thiếp bái kiến quan gia. Triệu Vũ nhìn một chút bốn nữ, lại liếc mắt nhìn đem đầu xoay đến một bên Trương Thuần. Rất hiển nhiên, nam nữ ở giữa mâu thuẫn còn không có giải quyết, trước mắt còn tại chiến tranh lạnh bên trong. Có đôi khi, Triệu Vũ thật rất câm lặng, các nàng năm cái ở kiếp trước bình quân tuổi tác liền hơn 30, một thế này lại qua gần 3 năm, không nghĩ tới lại còn có thể ngây thơ như vậy. Cho Triệu Vũ được xong lễ, Lý Lâm đại biểu mặt khác tam nữ nói, thần thiếp chờ không dám chế lại quan gia chính sự, như vậy cáo tử. Xem ra, bốn nữ muốn cứ vậy rời đi, không định dẫn đầu hòa hoan việc này. Mà Trương Tuần càng là đem cái cầm cao cao giơ lên, một điểm trước chịu thua ý tứ đều không có. Thấy thế, Triệu Vũ cũng không nói nhảm, trực tiếp gọi lại bốn nữ, ngươi mấy cái đi theo ta có việc nói với các ngươi. Trương Thuần nghe nói, vậy mà nói, kia thần thiếp trước cáo tử. Triệu Vũ chừng Trương Thuần một chút, ngươi cũng đi theo ta. Nói xong, Triệu Vũ liền dẫn đầu đi Trương Thuần nơi ở. Thấy thế, nam nữ đều có chút do dự. Cuối cùng, Trương Thuần nghĩ thầm, dù sao là đi nhà ta sợ cái gì. Nghĩ tới đây, Trương Thuần cái thứ nhất đuổi theo Triệu Vũ bước chân. Lý Lâm bốn nữ thật không muốn đi Trương Thuần nơi đó, có thể các nàng lại không dám kháng chỉ bất tuân, cuối cùng cũng chỉ có thể là cùng sau lưng Triệu Vũ, đi Trương Thuần nơi ở. Triệu Vũ sau khi tới, liền đi vào. Trương Thuần gấp đi theo sau Triệu Vũ, cũng đi vào. Đến phiên Lý Lâm, Diệp Thi Vận, Ma Hiểu Kiểu, các nàng chỉ là thoáng chần chờ một chút, liền cũng đi theo vào. Cuối cùng đến phiên Viên Quynh Thành, nàng ngừng chân nhìn một chút chỗ này, nàng đã có một đoạn thời gian không có lại đến qua cung điện, thở dài, sau đó cũng cất bước tiến vào bên trong. Lý Sư Sư rất ân cần giúp Triệu Vũ để lộ vải xanh màn, lại bay lên trúc hoa màn, Triệu Vũ đi vào trung môn, thấy treo một bát uyên ương đèn, phía dưới tê ra hương bản bên trên, đặt vào một cái bát núi cổ đồng lương hương, trong lọ tình tê phun ra hương tới. Hai trên vách treo bốn bức danh nhân tranh sơn thủy, bên dưới thiết lập hai thành tê ra ghế bành. Triệu Vũ ở trên thủ ngồi xuống. Trương Thuần còn muốn sát bên Triệu Vũ ngồi xuống. Không nghĩ, Triệu Vũ mí mắt đều không nhấc một chút, liền nói, "Đứng." Trương Thuần nghe nói, chỉ có thể đàng hoàng đứng tại Triệu Vũ phía trước. Lý Lâm bốn nữ tiến đến về sau, đều rất tự giác sát bên Trương Thuần đứng một đoạn. Lưu Minh Đạt luôn luôn là Triệu Vũ con run trong bụng, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, nàng lập tức liền đem sở hữu hạ nhân đều cho gọi ra ngoài. Lúc này, Triệu Vũ mới nói, "Ngươi mấy cái vì sao còn trong lòng còn có hiềm khích?" Năm nữ đều không nói chuyện, hơn nữa thoạt nhìn, thái độ đều rất kiên quyết dáng vẻ. Triệu Vũ biết, chính mình ở đây, nam nữ có mấy lời khó mà nói ra miệng, cho nên hắn còn nói, "Chấm cho ngươi mấy cái thời gian một chén trà, nếu như các ngươi còn nói không thỏa thuận, chấm giúp các ngươi." Nói xong, Triệu Vũ liền phất phất tay, để chính các nàng tìm địa phương nằm đi. Nam nữ ngầm hiểu lẫn nhau đi tới Trương Thuần mật thất, sau đó bốn nữ tìm được riêng phần mình thường ngồi vị trí làm tốt, Trương Thuần thì theo thường lệ ngồi ở trên giường. Trang diện rất tiến tĩnh, không có người có dẫn đầu nói chuyện ý tứ. Thời gian từng giờ từng phút đi qua. Cuối cùng, Ma Hiểu Kiều trước không giữ được bình tĩnh nói, "Thời gian một chén trà nhưng không có bao nhiêu, chờ quan gia nhúng tay, chúng ta bí mật coi như không tốt giấu. Giấu không được liền không giấu thôi, ta còn thực sự thật tò mò, Triệu Vũ biết chúng ta là người xuyên biệt, sẽ có cái dạng gì biểu tình khiếp sợ." Diệp Thi vẫn nói, "Muốn là chấn kinh, cũng không có gì, sợ là sợ Triệu Vũ coi chúng ta là thành quỷ quái phụ thể, để Tống pháp sư đến cho chúng ta khu ma, hoặc là coi chúng ta là thành quái vật, nốt vào cái kia tòa chùa miếu hoặc là cái kia tòa đạo quán." Viên Khuynh Thành nói, "Cái này, Triệu Vũ không thể nào. Hắn có thể bỏ được chúng ta sao?" Ma Hiểu Kiều nói, "Không sợ không có chuyện tốt, liền sợ không có người tốt, các ngươi đừng quên vu cổ án, cái này dù sao cũng là xã hội phong kiến, bọn hắn những cái kia thổ dân tư tưởng rất lại phía sau cũng rất bình thường." Ân. Triệu Vũ hơi mạnh một chút, "Nhưng chúng ta cũng không thể đánh giá quá cao hắn, dù sao, cái này quan hệ đến chúng ta năm cái tự do cùng hạnh phúc." Viên Khuynh Thành nói. Diệp Thi Vận cùng Ma Hiểu Kiều gật gật đầu, biểu thị đồng ý Viên Khuynh Thành nói tới. Lúc này, Lý Lâm mới nhìn Trương Thuần hỏi, "Ngươi không có cái gì muốn nói sao?" Trương Thuần lạnh nhạt nói, "Ta có cái gì tốt nói, cũng không phải ta đem bốn người các ngươi bị khai trừ, là các ngươi không cùng ta chơi, có được hay không, ta nói cái gì có trọng yếu không?" Ma Hiểu Kiều nói, "Đương nhiên trọng yếu, ngươi chỉ cần cam đoan, từ bỏ đương hoàng hậu, từ bỏ đương thái hậu, chúng ta liền tha thứ ngươi." Trương Thuần khịt mũi coi thường, "Ta tại sao phải để các ngươi tha thứ?" "Ngươi..." Diệp Thi Vận thở phì phò nói, "Được, vậy chúng ta liền quyết liệt đến cùng." Trương Thuần ngoài miệng không có chút nào mang chịu thua, nàng khiêu khích nói, "Ha ha, trò cười, chúng ta bây giờ không phải là tại quyết liệt đến cùng sao?" Lý Lâm không có để Trương Thuần cùng Diệp Thi Vận tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa, mà là lạnh nhạt nói, "Ngươi rời đến mở chúng ta cũng rời khỏi được ngươi, hiện tại vấn đề là, Triệu Vũ chuẩn bị nhúng tay giữa chúng ta sự tình, hắn là hoàng đế, hắn muốn để chúng ta hòa hảo như lúc ban đầu, ngươi dám không đáp ứng sao?" "Ta..." Trương Thuần muốn nói, "Ta có cái gì không dám?" Có thể lời đến khỏe miệng về sau, Trương Thuần nhưng lại thế nào cũng không dám nói lối ra. Thấy thế, Lý Lâm rất bình tĩnh nói, "Ngươi không dám không nghe Triệu Vũ lời nói, chúng ta cũng không dám không nghe Triệu Vũ lời nói, mấu chốt trên người chúng ta còn có không thể để cho Triệu Vũ biết bí mật, không làm cho Triệu Vũ lẫn vào chuyện của chúng ta, càng mấu chốt chính là, có chúng ta ở đây, vốn là không có cơ hội ngươi, căn bản không có khả năng lên làm hoàng hậu, càng không khả năng lên làm thái hậu, cho nên, ngươi không bằng nhận rõ thực tế, từ bỏ những này ảo tưởng không thực tế. Chúng ta tiếp tục làm bằng hữu." Lý Lâm vừa mới nói xong, Diệp Thi Vận, Ma Hiểu Kiều, bao quát Viên Khuynh Thành đều xem hướng Trương Thuần, chờ lấy Trương Thuần quyết định. Trương Thuần từng cái nhìn qua bốn nữ, nàng ung dung nói, "Coi như ta nói ta nguyện ý từ bỏ, các ngươi sẽ tin sao?" Cái này, nói thực ra, bốn nữ thật đúng là không tin lắm miệng bên trong lời nói thật rất ít Trương Thuần. Trương Thuần cười lạnh, "Nhìn, vấn đề là ra trên người ta sao? Là xuất hiện ở các ngươi không tín nhiệm ta bên trên, nếu như các ngươi tín nhiệm ta, sớm một chút đem những này sự tình cầm tới trên mặt bàn đàm, mọi người thành thật với nhau nói ra, về phần cho tới hôm nay sao?" Bốn nữ á khẩu không trả lời được. Qua một hồi lâu, Diệp Thi Vận mới nói, "Thử, ngươi còn quái lên chúng ta tới, nếu không phải ngươi tổng hô sói tới, chúng ta có thể không tin ngươi sao?" Trương Thuần cũng là á khẩu không trả lời được. Song Vương tựa hồ lại lâm vào cục diện bế tắc. Lại chờ một hồi, ngay tại Lý Lâm chuẩn bị nói bằng không ngươi phát cái thể, việc này chúng ta liền lật thiên đi thời khắc, Triệu Vũ đột nhiên đẩy ra Trương Thuần mất thất cửa phòng. Triệu Vũ xem xét, Trương Thuần cùng bốn nữ vẫn là phân biệt rõ ràng, hắn cười nói, "Đã ngươi mấy cái không giải được cái này kết, vậy liền dùng phương pháp của ta tới giải tốt." Nói xong, Triệu Vũ liền trở lại đóng cửa phòng lại, đồng thời tâm hắn nghĩ, "Chúng ta hôm nay đã đợi thật lâu." Chương 163, Triệu Vũ mở lớn, một đêm long xà múa. Chương 163, Triệu Vũ mở lớn, một đêm long xà múa. Nhân sinh có ngũ đại sát, cùng một chỗ cùng qua cửa sổ, cùng một chỗ khiêng qua thường, cùng một chỗ mang mang kỹ nữ, cùng một chỗ phân qua tàng, cùng một chỗ ngồi xổm song sát. Triệu Vũ giúp năm nữ hòa hảo như lúc ban đầu suy luận rất đơn giản, đó chính là người làm vì các nàng chế tạo ra một lớn sát, để các nàng lẫn nhau quan hệ trong đó thêm gần một bước, buông xuống trước đó thành kiến. Cái này cùng một chỗ cùng qua cửa sổ cùng một chỗ khiêng qua thương khẳng định là không được. Cái trước, không cần nhiều lời, các nàng đã sớm qua đi học giai đoạn, khẳng định không có khả năng lại làm đồng học. Cái sau, nữ nhân, nhất là đã lên làm hoàng phi nữ nhân, làm sao có thể đi làm lính? Kia cùng một chỗ phân qua tang. Các nàng đều là cao cao tại thượng hoàng phi, cái nào cũng không thiếu tiền, một mực sống ở trong hoàng cung các nàng cũng không cần nhiều lắm tiền, có bình thường Triệu Vũ cho các nàng tiền tháng cùng ban thưởng liền đầy đủ các nàng dùng. Cùng một chỗ ngồi xổm song sát. Nói thực ra, các nàng từ xuyên qua tới, liền bị vây ở trong hoàng cung, trình độ nào đó tới nói, các nàng cũng coi là cùng một chỗ ngồi xổm qua song sát. Nhưng vấn đề là, cùng một chỗ ngồi xổm ngục giam là chỉ cùng chung hoàn nạn, các nàng các áo đến thì đưa tay cơm tới há miệng, thưởng hết vinh hoa phú quý, nào có song sát phía sau thê lương cùng bất đắc dĩ, phần kia bởi vì nghịch cảnh mà sinh thâm hậu tình nghĩa tự nhiên không thế nào nói đến. Như thế xem xét, liền chỉ còn lại cùng một chỗ măng măng ký nữ. Triệu Vũ nhưng không có lục chính mình thói quen, tự nhiên sẽ không cho các nàng cơ hội như vậy. Không có cách, Triệu Vũ chỉ có thể tự mình ra trận. Mặc dù làm như vậy, có chút chính mình là kỹ nữ ý tứ, nhưng vì để cho năm nữ hòa hảo như lúc ban đầu, vì mình cho tới nay chăn lớn cùng ngủ mộng tưởng, Triệu Vũ quyết định hy sinh một chút chính mình, giúp năm nữ thành lập được cái này thâm hậu hữu nghị. Thế là, Triệu Vũ mở lớn, một đêm long phượng múa. Sáng sớm ngày thứ hai, Triệu Vũ thần thanh khí sảng tìm Trương Hư Bạch bọn người luyện tập dưỡng sinh công phu đi, trên giường chỉ để lại mệt mỏi không nguyện ý rời giường Trương Tuần, Lý Lâm, Diệp Thi Bận, Ma Hiểu Kiều, Viên Quỳnh Thành. Chờ Triệu Vũ sau khi đi, bị Triệu Vũ thu thập đến lần lượt cho mặt khác bốn nữ nói xin lỗi Trương Tuần, câm lấy cuống học nói, bật hết hỏa lực Triệu Vũ mạnh như vậy sao? Thân thể tốt nhất Lý Lâm, tình huống thì phải tốt hơn nhiều, nàng lạnh nhạt nói, cho nên ta mới nói cho ngươi, liền ngươi cái này phá thân thể, căn bản chịu không nổi Triệu Vũ, lấy Triệu Vũ hiện tại thể năng, so ta gặp qua tốt nhất lính đặc chủng còn phải mạnh hơn không ít, ngươi muốn ngao chết Triệu Vũ, lên làm thái hậu, không có cửa đâu. Trương Thuần trong lòng kỳ thật cũng nghĩ như vậy, nhưng nàng mạnh miệng nói, thân thể của hắn biết bao giả, nhưng hắn chơi như vậy nữ nhân, có thể trưởng thọ mới là lạ. Diệp Thi Vận nghe nói, ở một bên ung dung nói, theo New York Bill báo đưa tin, thâm niên minh tinh điện ảnh ổ rèn bị ở tỷ chuyện xấu vô số, tục truyền nhớ tác giả Peter bị Tư Kim thống kế, ổ rèn bị ở tỷ từng chủ động hoặc bị động cùng 12.775 nữ nhân ngủ qua. Hắn là năm 1937 người sống, chúng ta xuyên qua trước, hắn còn sống, khi đó hắn đều nhanh 90 tuổi. NBA cự tinh Trương Bá Luân công bố, hắn bình quân mỗi ngày liền cùng 1.2 nữ nhân ngủ, Trương Bá Luân rất nhiều hảo hữu đều cho rằng hắn có một loại mê người mị lực, hắn từng tại 10 ngày bên trong cùng 23 nữ nhân ngủ qua 20.000 nữ nhân, bởi vậy hắn tại Trung Quốc còn có một cái tên hiệu gọi Trương Hai Vạn, hắn sống đến 63 tuổi. Giết không chết kẻ thống trị phải ca sơ trô, mỗi ngày chí ít cần 2 nữ nhân, cơm trưa một cái, bữa tối một cái, có đôi khi buổi sáng còn phải thêm đồ ăn. Hơn 40 năm xuống tới, đạt tới 35.000 cái cũng không phải là vấn đề. Đã từng có người hỏi qua bản thân hắn, đến cùng có mấy cái hài tử, hắn trả lời, có chừng một cái bộ lạc. Hắn càng dài thọ, hắn sống đến 90 tuổi. Nói đến đây, Diệp Thi Vận hỏi Trương Thuần, nghe những này số liệu, ngươi còn cảm thấy, ngươi có thể sống qua Triệu Vũ sao? Những này số liệu Trương Thuần cũng biết, nhưng nàng vẫn là mạnh miệng nói, ngươi nói đây đều là phỏng đoán, khả năng chính bọn hắn hoặc là cái gì khác người giúp bọn hắn thổi như bước đầu. Diệp Thi Vận nói, kia sĩ Mỹ Dụ Ken ngươi nghe nói qua sao? Từ thân năm 1998 nhập hành đến nay, quay chụp phim tác phẩm số lượng vượt qua 1.1 vạn bộ. Đến một lần chữa tại nhiều cái nơi phát ra ở bên trong lấy được xác minh, bao quát bài đủ bách khoa cùng ấy bộ trở tính quyền uy tương đối cao bình đại. Ngoài ra, cái khác nơi phát ra cũng nhắc tới hắn hàng năm biểu diễn ước 500 bộ tác phẩm, tiến một bước bằng chứng cái này một kinh người sản lượng. Mà lại số liệu này còn tại đổi mới, chúng ta xuyên qua trước, hắn đã 45 tuổi, còn sinh động tại phim ngành nghề. Nghe nói, hắn hết thể cùng hơn 9.000 cái nữ diễn viên trao đổi qua. Trương Thuần á khẩu không trả lời được. Trầm mặc một hồi lâu, Trương Thuần mới hậm hực nói, được được, các ngươi cũng đừng tốn sức, ta thừa nhận, ta có chút đấu không lại Trịnh Hoàng hậu, còn có thể sống không quá Triệu Vũ, về sau nếu quả thật không có cơ hội, ta khẳng định không còn sách đương Hoàng hậu hoặc là đương Thái hậu sự tình. Thấy Trương Thuần cuối cùng lựa bộ, Lý Lâm, Diệp Thi Vận, Ma Hiểu Kiều nghĩ thầm, cũng không uổng phí chúng ta tối hôm qua làm ra hy sinh. Chỉ có Viên Khuynh Thành một người nằm trong góc trắng lấy. Nàng là không muốn nhất tham gia tối hôm qua trận kia chuyện hoang đường. Thế nhưng, tối hôm qua Triệu Vũ giết điên, nàng cũng thành cá trong chậu. Mấu chốt, ban sơ đặc biệt phản cảm loại sự tình này nàng, đến sau giống như còn đắm chìm trong đó. Ta thực chất bên trong có phải là có biến trạng thái người máy? Tại sao có thể như vậy? Viên Khuynh Thành trong lòng âm thầm kinh nghi, trên gương mặt không khỏi nổi lên một vòng ngượng đỏ. Kia là đối tối hôm qua kinh lịch ngượng ngùng cùng không hiểu xen lẫn tâm tình rất phức tạp. Lúc này, Ma Hiểu Kiều chú ý tới Viên Khuynh Thành từ đầu đến cuối không nói tiếng nào, nàng nói, còn không có thích đứng đâu. Đón lấy, Ma Hiểu Kiều liền phối hợp khuyên nhủ, loại sự tình này, ngươi sớm tối đều phải đối mặt, ta trước kia không phải cũng giống như ngươi, có thể từ sinh xong nguyện oánh, ta gọi hỉ đa các nàng đến giúp đỡ, thực sự là ta một người cũng không kháng Triệu Vũ tai họa, mà lại, có người hỗ trợ, ta cũng có thể tiết kiệm chút khí lực, còn có thể thoải mái một chút, ai, quen thuộc liền tốt. Diệp Thi Vận cũng nói, đúng đấy. Hắn thể lực cũng sức chịu được biến thái như vậy, chúng ta cũng không phải lâm tỉ, không ai hỗ trợ, căn bản là gánh không được. Không nghĩ, Lý Lâm vậy mà cũng nói, vì sinh con, ta đã đem fitness cho vứt bỏ, chỉ luyện yoga thể lực cùng sức chịu đựng đều kém xa trước đây, ta hiện tại cũng phải để niệm thắng các nàng hỗ trợ. Dừng một chút, Lý Lâm còn nói, kỳ quái chính là, Triệu Vũ thể năng, so ta đỉnh phong thời kỳ còn mạnh hơn, ta đoán chừng, khả năng cùng hắn luyện đạo nhà dưỡng sinh công phu có quan hệ. Chẳng ai ngờ rằng, lúc này, Trương Thuần vậy mà trầm giọng nói, sợ chỉ sợ hắn không chỉ luyện đạo nhà dưỡng sinh công phu. Nghe Trương Thuần nói như vậy, Lý Lâm, Diệp Thi Vận, Ma Hiểu Kiều, Viên Khuynh Thành cùng nhau xem hướng Trương Thuần, Lý Lâm càng là trực tiếp hỏi, ngươi có ý tứ gì? Trương Thuần cũng không có che giấu, mà là nói ra lo lắng của nàng, Triệu Vũ thân thể cũng quá tốt, tốt đến có chút không hợp thói thường, ta hoài nghi hắn có lẽ ăn đan dược.
Ăn đan dược?
Lý Lâm bốn nữ tất cả đều là quá sợ hãi. Thân là người hiện đại, thế nhưng là rất rõ ràng, ăn đan dược cũng không phải cái gì chuyện tốt, mà là chuyện tìm chết. Trương Thuần nói tiếp, các ngươi có thể là coi là ung chính là cái cuồng công việc, cuối cùng là tươi sống mà chết, kỳ thật thuyết pháp này là không đúng, ung chính chết là có nguyên nhân khác. Không thể phủ nhận, ung chính vừa đăng cơ thời điểm đúng là cái cuồng công việc, cái kia đều không đi, cả ngày liền đợi tại dưỡng tâm điện nhóm số gấp, mỗi ngày trả lời tấu chương số lượng từ có đôi khi nhiều đến hơn bạn chữ. Có chút đại thần thời gian dài không cho hắn thượng chết tử, hắn sẽ còn đặc địa bên dưới thánh chỉ hỏi cái này đại thần ngươi vì cái gì không được số gấp. Đại thần nói, ta vô sự có thể tấu à, ung chính nói vậy ngươi cũng phải thượng chết tử, dù là trước số gấp cho chấm thỉnh ăn cũng được à, liền đến loại này phân thượng. Có thể đến ung chính 8 năm, tình huống liền phát sinh biến hóa cực lớn, bởi vì một năm kia Di thân vương giận tưởng chết rồi, việc này đối ung chính đả kích thực sự là quá lớn. Từ ung chính lên cư trú cũng có thể thấy được đến, từ một năm kia bắt đầu, ung chính liền giống như biến thành người khác, không còn là cái kia ngày đêm làm việc, từ xưa đến nay đệ nhất chuyên cần chính sự hoàng đế. Đầu tiên từ ung chính 8 năm đến ung chính 13 năm trong khoảng thời gian này, ung chính mỗi ngày phê duyệt tấu chương số lượng đã ít đi rất nhiều, mà lại khi đó ung chính trả lời tấu chương rốt cuộc không phải thường xuyên lưu loát mấy trăm chữ, mấy ngàn chữ, thậm chí là hơn vạn chữ, mà là thường xuyên liền 3 chữ biết có đôi khi liền 1 chữ. Từ ung chính 8 năm bắt đầu, ung chính liền từ cố cung dọn đi Viên Minh Biên, bởi vì nơi đó so cố cung ở dễ chịu nhiều lắm, còn có chính là rất ít gặp ngoại nhân. Tại ung chính cuối cùng thời gian 5 năm bên trong, ung chính đã không còn chuyên cần chính sự, hắn đổi dưỡng sinh, ngoại trừ cần thiết làm việc bên ngoài, hắn liền chủ yếu làm hai chuyện. Kiện thứ nhất chính là chơi đồ sứ, thậm chí là chính mình nung đủ loại tinh mỹ đồ sứ. Kiện thứ hai chính là cùng hắn chết có quan hệ, các ngươi đoán chừng cũng đoán được, chuyện này chính là trầm mê ở luyện đan. Ung chính trầm mê đến trình độ nào? Theo Thanh Cung Tạo xử lý chỗ công việc ngăn ghi chép, ung chính trong số mệnh vụ phụ tại Viên Minh Viên góc Đông Nam Diễn trong thôn xây một tòa đan phòng, đồng thời tự mình tìm đọc cổ thư phối chế phương thuốc, còn trong số mệnh vụ phụ đại lượng mua than tuổi, chu sa, từ đồng những này nguyên liệu luyện đan, mà lại tự mình giám sát quá trình luyện đan, luyện ra đan, hắn vì đó lấy tên gọi đã tế đan. Theo chính ung chính nói, ăn đan dược này về sau là thân thể lần tốt, ăn mà hương. Ung chính còn thường xuyên đem những này đan dược ban cho hắn thích đại thần ăn, thì như Ngạc Nhị Thái liền đến qua. Ngạc Nhị Thái ăn xong, trả lại tấu chương nói ăn về sau là rất có công hiệu. Ngoại trừ Ngạc Nhị Thái, còn có Nạp Tô Đồ, Nhạc Trung Kỳ, Điền Văn Kính, Lý Vệ những đại thần này, ung chính đều cho bọn hắn phát qua đan dược. Thậm chí tại ung chính 10 năm, ung chính còn đặc địa sai người đem đan dược đưa đến Thừa Đức, phân phối cho những cái kia Mông Cổ Vương công đại thần cùng một chỗ ăn, đồng thời hạ chỉ nói, đây là thứ rất tốt, chấm thân phục rất nhiều, có ích không tổn chi dược. Dân gian truyền thuyết, ung chính những năm kia hết thảy ăn hơn 200 cân đan dược. Kết quả, ung chính 13 năm ngày mùng ngày 8 tháng 10, ung chính tại Viên Minh Viên Sướng Xuân Viên đột nhiên băng hà, hưởng thọ 58 tuổi. Ung chính ăn những đan dược kia, là hiệu quả gì, ta khẳng định không biết, nhưng ta biết, ung chính nguyên lai chỉ có 4 vị phi tần, có thể từ khi hắn ăn được những đan dược này, phi tần lập tức liền từ 4 vị bạo tăng đến 37 vị. Kết hợp điểm này, kết hợp với ung chính nghiên kỷ, cùng ung chính manh khen những đan dược này hiệu quả, ta có lý do hoài nghi, những đan dược này có trang dương hiệu quả. Mà Triệu Vũ, chúng ta tất cả đều thấm sâu trong người, mạnh đến mức cũng quá bất hợp lý, hắn có thể hay không cũng là loại tình huống này. Lý Lâm nghe xong, nói, ta cảm thấy Triệu Vũ hẳn không phải là loại tình huống này, các ngươi chưa từng luyện fitness không được giải, nó xác thực có thể luyện được có thể sử dụng lực lượng, cực hạn lực lượng, sinh tồn lực lượng, yoga cũng có thể để cao tính dẻo dai, tăng cường cơ thể lực lượng, tăng cường thể chất, Triệu Vũ tại fitness cùng yoga bên trên sở hạ công phu viễn siêu các ngươi tưởng tượng, cho nên hắn có thực lực như vậy. Thuộc về bình thường phạm vi bên trong đi. Trương Thuần bén nhạy bắt lấy Lý Lâm lời nói bên trong chần chờ, nàng thẳng thắn nói, nhìn, ngươi cũng cảm thấy Triệu Vũ quá mạnh một chút, không xác định hắn cái này sâu không thấy đáy thể năng tất cả đều là tới từ hắn cần luyện fitness cùng yoga. Lý Lâm chưa hề né tránh vấn đề này, nàng nói, trước đó ta cũng đã nói, Triệu Vũ hiện tại thể năng còn tại thời kỳ toàn thịnh trên ta, đây quả thật là để ta có chút ngoài ý muốn, nếu như ngươi thật làm cho ta tìm lý do hợp lý, ta có thể nghĩ đến, chỉ có hắn còn tại luyện tập đạo gia dưỡng sinh công phu bên trên, ta nghĩ, cái này đối thân thể của hắn cũng hẳn là có không nhỏ trợ giúp. Trương Thuần nói, nếu như Triệu Vũ chỉ là luyện tập fitness yoga cùng đạo gia dưỡng sinh công phu, liền có thể có dạng này tố chất thân thể đương nhiên là chuyện tốt, nhưng muốn là hắn đi đến đường nghiêng, chúng ta không muốn thủ tiết, mất đi lớn nhất chỗ dựa, liền phải nghĩ biện pháp ngăn cản hắn, nếu không không chừng sẽ ra đại sự. Sợ hãi Lý Lâm bọn người không ủng hộ chính mình, Trương Thuần còn nói, gia tính cũng yêu tu tiên, hắn luyện đan thời điểm ngoại trừ thêm điểm thủy ngân cùng thạch tín bên ngoài, còn nhất định phải dùng điểm kinh nguyệt, vì cam đoan đan dược đủ thuần, hắn không để cung nữ ăn bậy thứ đồ vật, dân di thực vi tiên, đoạn người ăn đường như là giết người phụ mẫu, cái này vẫn chưa xong. Các cung nữ mỗi sáng sớm trả nổi đưa cho hắn thu thập hạt sương uống, các cung nữ là ngủ không ngon ăn không đủ no. Một ngày càng so một ngày lão, mỗi ngày đều có người bị bệnh, kết quả, lấy Dương Kim Anh cầm đầu một đám cung nữ kém chút đem ra tính cho đưa tiễn. Nói đến đây, Trương Thuần đảo mắt một vòng, hỏi, các ngươi cũng không muốn Triệu Vũ điên dại đến loại trình độ này à? Lý Lâm bốn nữ nghe xong, tranh thủ thời gian dồn dập gọi mình thị nữ tiến đến giúp mình mặc quần áo. Không lâu sau đó, nam nữ liền một người cầm một cái thiên lý kính bò lên trên ngọc thành cùng Dương cung đối diện trên lầu 2, sau đó dùng thiên lý kính nhìn lén Triệu Vũ luyện công. Rất nhanh, Triệu Vũ thân vệ liền phát hiện nam nữ. Bất quá, Hà Khánh Ngạn thì một mực chờ Triệu Vũ thổ nạp xong, mới ngay lập tức tới trước hướng Triệu Vũ báo cáo, Trương Hoàng Phi, Lý Hoàng Phi, Diệp Hoàng Phi, Ma Hoàng Phi, Viên Hoàng Phi tại đối diện lầu các bên trên lấy thiên lý kính quan sát bệ hạ luyện công, không biết có thể cần chúng thần đưa nàng mấy cái mời cách. Triệu Vũ không biết cái này năm nữ nhân lại muốn dở trò quỷ gì, dù sao hắn cũng không quan tâm năm nữ nhìn chính mình luyện công, cho nên hắn nói, không cần phải để ý đến nàng mấy cái, các nàng nguyện ý nhìn liền dạy các nàng xem tốt. Nghĩ nghĩ, đã năm nữ nghĩ như vậy nhìn chính mình luyện cái gì công, vậy mình dứt khoát liền cho các nàng cái đặc sắc. Thế là, Triệu Vũ liền để hầu hạ mình luyện công mấy cái nữ đạo sĩ tới hầu hạ mình luyện bước kế tiếp công phu. Chờ đối diện nhìn lén năm nữ, nhìn Triệu Vũ luyện công phu, tất cả đều trợn mắt hốt hồn, hoàn toàn không rõ ràng cho lắm. Ma Hiểu Kiều càng là trực tiếp hỏi, còn có như thế luyện công phu sao? Chương 164, làm hoàng đế cũng quá thoải mái. Chương 164, làm hoàng đế cũng quá thoải mái. Hắn thế nào treo cái quả cân? Ma Hiểu Kiều một mặt không hiểu hỏi. Ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo, Lý Lâm một chút liền nhận ra, Triệu Vũ luyện chính là tẩy tùy công. Được rồi, không cần lại nhìn, hiện tại Triệu Vũ mạnh hơn ta cũng không ngoài ý liệu. Lý Lâm nói. Chuyện gì xảy ra, ngươi biết Triệu Vũ luyện chính là công phu gì rồi? Trương Tuấn hỏi. Nếu như ta không có nhìn lầm, hắn luyện hẳn là tẩy tùy công, không dựa vào bất luận cái gì dược phẩm, thuốc bổ, chỉ dựa vào tự thân rèn luyện tăng cường tự thân tố chất thân thể, sức miễn dịch, đưa đến cường thân kiện thể kéo dài tuổi thọ một loại vận động phương pháp dưỡng sinh. Theo ta được biết, mặc kệ là tiên thiên thể chất kém vẫn là ngày mai một cái thể chất hạ xuống vấn đề, đều là có thể thông qua tu luyện tẩy tùy công đem thể chất tiến hành cải thiện. Tu luyện tẩy tùy công cũng không vẹn vẹn chỉ là luyện tính, chuẩn xác hơn nói là thông qua luyện tính đến đề cao thân thể của mình tố chất, kích hoạt thể nội tạng phủ khí quan, từ đó đạt tới chân chính trên ý nghĩa cường thân kiện thể. Tẩy tùy công chia làm lục bộ phận, thổ nạp, đứng như có gỗ, đả tọa, đập, vuông xuống câu, dịch kinh, cùng ăn đan dược không có nửa xu quan hệ. Nếu như ta không có đoán sai, Triệu Vũ còn hẳn là luyện thiết đương công, đây là Trung Quốc từ xưa tương truyền bảo hộ nam tử yếu hại cùng mạnh thận phương pháp tu luyện. Cái này hai môn công phu chủ yếu là vì bảo vệ sức khỏe, dưỡng sinh, đồng thời luyện cái này hai môn công phu có mạnh thận, khử bệnh cường thân, trì hoãn già yếu, kéo dài tuổi thọ công hiệu, lại thêm Triệu Vũ cần luyện fitness cùng yoga cũng không đến treo lên đánh chúng ta nha. Ngươi thế nào đối cái này hai môn công phu hiểu rõ như vậy? Trương Tuấn hỏi. Kỳ thật cũng có thích hợp nữ nhân luyện tẩy tùy công, nữ tính tẩy tùy công tên gọi tắt tẩy tùy công chú nhan thuật cũng gọi ngọc chứng công, có cường thân kiện thể, trì hoãn già yếu hiệu quả. Ta có một người bạn liền tinh thông loại công phu này, nàng muốn dạy ta tới, có thể khi đó ta không có dung mạo lo nghĩ, đối chuyện nam nữ không có hứng thú, liền không có học. Kỳ thật tẩy tùy công cũng tốt, thiết đương công cũng được, đều là nhân loại trăm ngàn năm qua tổng kết ra dưỡng sinh kinh nghiệm, không có như vậy huyền huyễn, cùng ngũ cầm hí không sai biệt lắm. Các ngươi có thời gian lời nói, không ngại luyện luyện tẩy tùy công chú nhan thuật, chỉ cần luyện đến phương pháp không sai, lại có thể chịu đựng, chỉ hoan giả yếu là không có vấn đề. Lý Lâm lời vừa nói ra, mặt khác bốn nữ trước mắt đều là sáng lên. Diệp Thi vận hỏi Lý Lâm, ngươi sẽ tẩy tùy công chú nhan thuật sao? Lý Lâm lắc đầu, ta biết đại khái điểm, nhưng loại sự tình này, kiến thức nửa đời cũng không được, dễ dàng luyện ra kém từ tới. Nghe Lý Lâm nói như vậy, bốn nữ tất cả đều thất vọng. Thấy thế, Lý Lâm cười nói, bất quá các ngươi cũng đừng lo lắng, ta sẽ không, không có nghĩa là không ai sẽ. Bốn nữ hai mắt tỏa sáng, Trương Thuần càng là trực tiếp hỏi, ai biết? Lý Lâm dùng cầm một chỉ phụ trợ Triệu Vũ luyện công mấy cái kia nữ đạo sĩ, các nàng khẳng định sẽ. Đó lấy, Lý Lâm nói, nam bản tẩy tùy công cùng nữ bản tẩy tùy công vốn là song tu công pháp, có thể hôn đến Triệu Vũ bên người nữ đạo sĩ, bất luận là thân phận, vẫn là thực lực, đều tuyệt đối sẽ là đạo gia cao cấp nhất, trong các nàng nói không chính xác có tuyệt đỉnh cao thủ, khẳng định tinh thông nữ bản tẩy tùy công, kỳ thật các ngươi cố gắng ngẫm lại, liền có thể nghĩ đến, mấy cái này nữ đạo sĩ tuyệt đối là các đạo môn cố ý đưa tới cùng Triệu Vũ song tu đỉnh lô, các nàng làm sao có thể sẽ không nữ bản tẩy tùy công. Bốn nữ cảm thấy có lý, Diệp Thi vận càng là có chút ít hâm mộ và ghen tị nói, Triệu Vũ cũng quá thoải mái đi, muốn luyện đạo nhà dưỡng sinh công phu, đạo gia vậy mà như thế duy trì. Cái này cũng bình thường, bởi vì hoàng đế đối với giáo phái thái độ thực sự quá mấu chốt. Trong lịch sử, Triệu Cát vững tin đạo giáo, bài xích Phật giáo, hắn tin vào đạo sĩ Lâm Linh Tố lời nói, tin tưởng mình là thượng đế chi trưởng tử thần Tiêu Ngọc Thanh Vương hạ phàm, số trưởng sinh đại đế quân. Hạ chiếu Phật đổi số lớn dắt chân tiên, dư vị tiên nhân, đại sĩ trí hảo. Tăng vị đức sĩ, dịch phúc sức, xương dòng họ. Chùa vi cung, viện vi xem, là trụ trì người vì biết ly cung sự tình không lâu, lại đổi tên ni vì nữ đức, quả thực là đem Phật giáo trò chơi đùa quá chừng. Bởi vậy không khó coi ra, làm kẻ thống trị, nếu là thật đi tổn thương nào đó một giáo phái, tuyệt đối sẽ là cái kia giáo phái khó có thể chịu đựng, thậm chí có khả năng cho hắn tạo thành đả kích chí mạng. Cho nên, thấy hoàng đế tin tưởng mình phái này, vậy còn không mau điểm đem đồ tốt nhất cho lấy ra hối lộ hoàng đế. Còn nữa nói, đạo gia từ trước cùng kẻ thống trị đi được rất gần, thật nhiều kẻ thống trị đều vô cùng tín đạo nhà, đạo gia các đời thiền sư cũng phần lớn đều nhận kẻ thống trị sát phong qua, bọn hắn cũng thường thường vì kẻ thống trị cán bộ tham như cao cấp. Trong này nước sâu đâu, môn đạo cũng nhiều, không phải một hai câu liền có thể nói rõ ràng. Tóm lại một câu, hoàng đế tín đạo, đạo hưng, hoàng đế tín Phật, Phật hưng. Hoàng đế tin cái gì liền hưng. Các ngươi nói, đổi lấy các ngươi là các đạo môn tối cao thủ lĩnh, các ngươi sẽ làm thế nào? Chúng nữ nghe, tất cả đều chán ngấy không thôi. Các nàng đều nghĩ thầm, hoàng đế chính là như bức à, không chỉ có chúng ta những này bật học người xuyên biệt đến cho hắn sinh con dưỡng cái, liền cả những này đạo pháp cao thâm người đều phải đổi tới làm hắn vui lòng. Tại mấy vị nữ đạo sĩ trợ giúp bên dưới, Triệu Vũ tu luyện xong tẩy tùy công cùng thiết đương công về sau, tới cùng Trương Hư Bạch bọn người đường rẽ nhà thuật dưỡng sinh. Có câu nói là, trên có chỗ tốt, bên dưới tất nhiên tử chi. Bởi vì biết Triệu Vũ thích tu luyện đạo gia thuật dưỡng sinh, thật nhiều đại thần đều cho Triệu Vũ đề cử đạo sĩ, tiên cô. Đi qua hơn 2 năm tích lũy, ngoại trừ sớm nhất cùng Triệu Vũ Trương Hư Bạch, Triệu Vũ còn thu nạp đến Quách Trời Tin, Ngụy Hán Tân, Lưu Hương Hằng, Vương Lao Chí, Vương Doan Thành chờ không ít đương thời nổi danh đạo sĩ, đồng thời còn dẫn vào tại tiên cô, Ngu Tiên cô chờ đương thời nổi danh tiên cô. Những đạo sĩ này cùng tiên cô riêng phần mình quản lý một nhóm môn đồ, bình thường bồi Triệu Vũ song tu những này nữ đạo sĩ, chính là những người này kiệt xuất nhất nữ đệ tử. Hôm nay, Triệu Vũ luyện xong công, liền đi tới chủ điện, nhìn thấy Trương Hư Bạch bọn người, cùng bọn hắn một khối nghiên cứu thảo luận thuật dưỡng sinh. Kỳ thật, rất nhiều đạo sĩ đều thử qua hướng Triệu Vũ chào hàng đạo gia tư tưởng, nhưng Triệu Vũ lại không nguyện ý ở đây chút sự tình bên trên lãng phí thời gian, còn có đạo sĩ muốn để Triệu Vũ tiếp xúc thuật luyện đan, Triệu Vũ cũng biểu thị không có hứng thú. Thậm chí có không ít đạo sĩ làm ra một chút thần kỹ, trong đó một chút thật rất thần kỳ, Triệu Vũ thật không nghĩ ra được bọn hắn là thế nào làm đến. Nhưng mà, dù vậy, Triệu Vũ đối với những này đạo thuật cũng là kính nhi biết chi, chỉ kiên trì tu luyện dưỡng sinh chi thuật, khác hắn cũng không nói không tin, nhưng chính là không thâm nhập tiếp xúc. Có thể tuy nói như thế, bởi vì Triệu Vũ một mực tại chuyên cần đạo gia dưỡng sinh công phu, đạo giáo vẫn là thành Triệu Vũ cái này một chiếu quốc giáo. Cái này không thể nghi ngờ có trợ giúp đạo giáo phát triển. Bất quá nói đi thì nói lại, Triệu Vũ đối đạo sĩ tôn chỉ là không tốn tiền ban thưởng, tỉ như thưởng cái phong hào cái gì, hắn cực kỳ hào phóng, liền cả thiên sư, hắn đều thưởng ra ngoài 2 cái, cần dùng tiền, kia Triệu Vũ nhưng chính là thiết công kê bắt chảy ra nước, chủ đánh chính là một cái bạch chơi. Nhưng nói đi thì nói lại, những đạo sĩ này cũng không thiếu Triệu Vũ cho bọn hắn chút tiền này, bọn hắn đều cũng có là tới tiền địa phương, tương phản, Triệu Vũ cho bọn hắn phong hào cái gì, ngược lại đối bọn hắn trợ giúp lớn hơn. Cho nên, Triệu Vũ đối đạo giáo cống hiến không thể coi thường, hắn thành đạo để ở đây cái thời kỳ truyền bá cùng phát triển cũng coi là làm ra trọng đại cống hiến. Để Triệu Vũ không nghĩ tới chính là, hôm nay Vương Doãn Thành vậy mà hướng Triệu Vũ đề cử Lâm Linh Tố. Trở ngại Vương Doãn Thành mặt mũi, Triệu Vũ triệu kiến Lâm Linh Tố. Lâm Linh Tố đã đến triệu kiến, Triệu Vũ hỏi, có gì thuật? Lâm Linh Tố đáp nói, thần bên trên biết thiên cùng, bên trong biết nhân gian, bên dưới biết địa phủ. Đó lấy, Lâm Linh Tố liền lắc lư Triệu Vũ, vì thượng đế chi trưởng tử là trưởng sinh đại đế quân hạ phàm, chính mình là thần tiêu phủ phủ tiên khanh trừ tuệ đầu thai tới phụ tá đế quân chi trị. Triệu Vũ nghe thôi, từ chối cho ý kiến nói, đạo trưởng có thể ở nơi đây, cùng bọn ta giao lưu dưỡng sinh chi thuật, cái khác đừng nói. Nói xong, Triệu Vũ liền đứng dậy đi. Triệu Vũ sau khi đi, Vương Doãn Thành nói với Lâm Linh Tố, bệ hạ không thích chúng ta bên trong gian xảo nhân vật tự cho là thông minh lừa gạt hắn cùng bách tính, đối việc này cũng cảnh giác chi, đạo huynh nghĩ lại chi. Chương 165, một pháo năm vang chương 165, một pháo năm vang. Từ khi đêm đó qua đi, nếm đến ngon ngọt Triệu Vũ, liên tiếp nhiều ngày, đều để nam nữ một khối thị tẩm. Hơn một tháng sau, Viên Khuynh Thành bấm ngón tay tính toán, xấu, ta nghỉ lễ giống như đi qua 7 ngày. Cùng rất nhiều sinh hoạt không quy luật nữ nhân nghỉ lễ không cho phép khác biệt, từ trước đến nay đúng hạn ăn ngủ lại cực kỳ chú trọng dưỡng sinh Viên Khuynh Thành, nghỉ lễ tới phi thường đúng giờ, cho tới bây giờ đều không có trễ quá thời gian dài như vậy. Cho nên, Viên Khuynh Thành lập tức liền ý thức được, chính mình có thể là mang thai. Viên Khuynh Thành mau để cho Từ Bà Tích đi thỉnh ngựa y tới vì chính mình xem mạch. Kết quả, Viên Khuynh Thành đoán đúng, nàng thật mang thai. Đối việc này, Viên Khuynh Thành thực sự là không biết nói cái gì cho phải. Tính toán cùng Triệu Vũ cùng phòng số lần, Viên Khuynh Thành cảm giác nàng cũng hẳn là mang thai, nếu không, Triệu Vũ cố gắng vô ích nhiều lần như vậy không nói, thân thể của nàng có lẽ cũng sẽ giống Bùi Tuệ bọn người như thế có vấn đề. Trên thực tế, nếu không phải trước đó Viên Khuynh Thành đều là tính xong thời gian đi tìm Triệu Vũ, nàng khả năng đã sớm mang thai. Đều bán Triệu Vũ đem ta làm hư, làm hại ta đều không đợi tiền tam hậu tứ tránh thai pháp, nếu không khẳng định còn có thể kiên trì một đoạn thời gian nữa. Viên Khuynh Thành cũng không phải không muốn mang thai. Nàng chính là không muốn giống như Ma Hiểu Kiều như thế, còn không có đầy đủ hưởng thụ qua nam nữ chi ái, liền liên tiếp mang thai, sau đó liền phải treo trên cao miễn chiến bài. Theo Viên Khuynh Thành, đây cũng quá thua thiệt. Bây giờ, Viên Khuynh Thành mặc dù cảm thấy còn không quá đủ bốn, nhưng nói thực ra, gần một năm tới thường xuyên thị tầm nàng, cũng không tính thua thiệt. Nên trải qua, ta cũng coi là tất cả đều trải qua, ngực cũng liền ngực đi. Nghĩ như vậy, Viên Khuynh Thành lại có chút chờ mong, cái này tiểu sinh mệnh đến. Chậm chậm, Viên Khuynh Thành để Từ Bà Tích đi bẩm báo Triệu Vũ nàng mang thai. Triệu Vũ ngay lập tức liền đến thăm Viên Khuynh Thành, đồng thời cho nàng một đống lớn ban thưởng, đêm đó còn lưu lại để Viên Khuynh Thành lại hầu một lần ngủ. Về phần Viên Khuynh Thành thế nào hầu ngủ thì không đủ hướng người ngoài đạo. Chuyến đường, an bài xong cày bừa vụ xuân chuẩn bị công việc, Viên Khuynh Thành liền đi cùng Trương Thuần bốn nữ chia sẻ cái tin tức tốt này. Để Viên Khuynh Thành không nghĩ tới chính là, nàng vừa tới Trương Thuần trong cung, đã nhìn thấy Trương Thuần tại đại thưởng nàng trong cung cả đám các loại, mà Ma Hiểu Kiều tại kia than thở. Đi tới mật thất, Viên Khuynh Thành hỏi Trương Thuần cùng Ma Hiểu Kiều, các ngươi thế nào rồi? Trương Thuần hồng quang đầy mặt nói, cùng ngươi chia sẻ cái tin tức tốt, ta lại mang thai, Âu gia. Đón lấy, Trương Thuần liền phối hợp nói, ta cảm giác, thi vận ban đầu nói đúng, ta trước đó sở dĩ mang thai tốn sức, là bởi vì ta khi đó quá khẩn trương, khoảng thời gian này, ta chơi đến tương đối mở, lại không có sinh nhi tự áp lực, dễ dàng liền lại mang thai. Viên Khuynh Thành phụ họa Trương Thuần một câu, tâm tình buông lỏng, xác thực dễ dàng mang thai. Viên Khuynh Thành lại hỏi Ma Hiểu Kiều, vậy con ngươi, ngươi thế nào mà tủ mày cho? Ma Hiểu Kiều cười khổ, ta cũng ngực. Đón lấy, Ma Hiểu Kiều nhịn không được nhà rãnh, ta đều phục, ta đã sử dụng 7 thiên tị mang thai pháp, mỗi lần sau đó đều kiên trì đi tẩy, nhưng vẫn là trúng chiêu, thật không biết là bởi vì ta là dễ mang thai chi thể, hay là bởi vì Triệu Vũ sinh mang thai năng lực quá mạnh, ta cẩn thận như vậy, cũng đỡ không nổi hắn để ta mang thai. Thấy Trương Thuần cùng Ma Hiểu Kiều cũng mang thai, Viên Khuynh Thành không biết nên nói cái gì cho phải. Ngay tại Viên Khuynh Thành chuẩn bị cùng Trương Thuần cùng Ma Hiểu Kiều chia sẻ một chút nàng cũng mang thai sự tình, Lý Lâm cùng Diệp Thi Vận đột nhiên đẩy ra cửa mật thất, đi đến. Vừa thấy mặt, Viên Khuynh Thành liền nhìn ra, Lý Lâm cùng Diệp Thi Vận tâm tình cũng không tệ. Trương Thuần vượt lên trước một bước hướng Lý Lâm cùng Diệp Thi Vận khoe khoang nói, chính thức thông chi các ngươi một tiếng, ta, Trương Thuần, ngực hai thai, không có ý tứ, ta thoáng dẫn trước các ngươi một bước nhỏ. Ai nghĩ, Diệp Thi Vận lại cười đến cùng con hồ ly, nói, ngươi suy nghĩ nhiều, chúng ta tới, cũng là cùng các ngươi báo tin vui. Các ngươi có cái gì thích? Trương Thuần hỏi. Chúng ta cũng ngực hai thai. Lý Lâm cười đến phi thường vui vẻ. Cho tới nay, Lý Lâm đều là trong các nàng cái kia muốn nhất mang thai, nàng đối nhau nhi tử khát vọng, thậm chí vượt qua Trương Thuần. Dùng Lý Lâm lời nói tới nói chính là, nàng hận không thể cho Triệu Vũ sinh 10 con trai. Lý Lâm thật rất muốn đem nàng một thân quân sự kỹ năng chuyển cho con của nàng, để bọn hắn thay thế mình chinh chiến xa trường, phong lang cư tư, hoàn thành nàng không cách nào hoàn thành mộng tưởng. Ma quân nhân, từ trước đến nay là tử vong đại danh tử, chiến trường càng là nguy cơ từ phía, sinh tử khó liệu. Cái này muốn là không nhiều sinh mấy con trai, sao có thể hoàn thành Lý Lâm mộng tưởng? Dù sao, cũng không phải sở hữu Lý Lâm nhi tử đều thích hợp tổng quân, hoặc là nguyện ý tổng quân. Chính là bởi vì rõ ràng những này, Lý Lâm mới suy nghĩ nhiều sinh nhi tử, lấy số lượng chiến thắng ngoài ý muốn. Vì thế, Lý Lâm vừa quan tâm, đưa nàng luyện nhiều năm fitness đều cho triệt để từ bỏ. Bây giờ, rất dễ dàng liền lại mang thai hai thai, để Lý Lâm sao có thể không mừng rỡ? Cùng Lý Lâm cao hứng không được khác biệt, Diệp Thi Vận mặc dù cũng thật cao hứng, nhưng nàng vẫn là trước sau như một miệng không đối tâm, ai, lại được bị 10 tháng tội không nói, còn phải xông một lần quỷ một quan, đây cũng chính là ở thời đại này, nếu không, ta không phải đem Triệu Vũ đưa đi làm buộc ga dô không thể, tránh khỏi hắn lao hại ta. Trương Thuần cười nói, ngươi ra ngoài nói một chút lời này nhìn xem. Hậu cung nữ nhân có thể hay không đem ngươi cạo thành sợi khoai tây, ngươi ngược lại là đủ bốn, nhân gia đều còn tại kia xếp hàng chờ lấy thụ thai à? Nói đến đây, Trương Thuần cố ý nhìn Viên Khuynh Thành một chút, có phải là Khuynh Thành? Viên Khuynh Thành bất động thanh sắc nói, ngươi hỏi ta làm gì? Trương Thuần có chút ít nhìn có chút hạ hế nói, chúng ta đều chụp hai ngươi vòng, ngươi cái này còn không có động tĩnh, ta không nhìn ngươi xem ai? Viên Khuynh Thành mỉm cười, ta cũng ngực, ngươi thế nào chụp hai ta vòng? Nghe Viên Khuynh Thành nói, nàng cũng ngực, Trương Thuần có chút không tin, thật giả, ngươi cũng đừng gạt ta. Viên Khuynh Thành trợn trắng mắt, loại sự tình này ta cần thiết lựa người sao? Còn nữa nói, ta thân thể này lại không có vấn đề, được cái mang thai mà thôi, đây còn không phải là nhẹ nhõm thêm vui sướng sự tình. Lời nói thật nói với các ngươi đi, ta cũng tại tránh thai, bằng không đã sớm mang thai, nơi nào dùng chờ lâu như vậy? Trương Thuần Lung Dung nói, tại sao ta cảm giác ngươi tại mang ta? Lý Lâm cũng nói, đồng cảm. Viên Khuynh Thành cười nói, các ngươi suy nghĩ nhiều, ta chỉ là đang nói, mang thai loại sự tình này không khó. Là không khó. Trương Thuần nói, bằng không chúng ta năm cái có thể một khối mang thai sao? Nói đến đây, Trương Thuần từng cái nhìn qua Lý Lâm, Diệp Thi Vận, Ma Hiểu Kiều, Viên Khuynh Thành, hỏi, các ngươi nói, chúng ta có phải hay không bị Triệu Vũ một pháo năm văng rồi? Đầu tháng 3, Triệu Tống Vương triều cử hành Triệu Vũ một chiều trận đấu khoa cử. Đi qua kịch liệt tranh đấu, Lý Cương trở thành bản khoa trạng nguyên. Có sao nói vậy, Lý Cương lần này có thể trở thành trạng nguyên, có rất lớn may mắn thành phần. May mắn một, Lý Cương tới tham khảo trước đó, tại Lũng Hữu Đô Hộ Phủ đợi một đoạn thời gian rất dài. Lũng Hữu Đô Hộ Phủ là thu hồi Tây Hạ tiền tuyến, mà Lữ Huệ Khanh là Triệu Vũ khâm điểm thu hồi Tây Hạ phó nguyên soái, Lý Quỷ, Lý Cương phụ tử là Lữ Huệ Khanh thủ hạ quan viên trọng yếu, tương lai thu hồi Tây Hạ chủ lực, bọn hắn khẳng định hiểu rất rõ Tây Hạ. Mà lần này khoa cử, có quan hệ Tây Hạ bộ phận, chiếm không sai biệt lắm 1/3 tỷ trọng. May mắn hay, Lý Cương rất quen thuộc Lũng Hữu Đô Hộ Phủ thành công hình thức, bởi vậy, đang nói về thu hồi Tây Hạ về sau, dùng cái gì thủ đoạn quản lý Tây Hạ lúc, Lý Cương liền lớn mật đề xuất trừ bỏ Tây Hạ sở hữu không chủ động đầu hàng quý tộc cùng hào tù, toàn diện phục chế Lũng Hữu Đô Hộ Phủ thành công kinh nghiệm. Đây là những cái kia thâm thụ nho ra nhân ái tư tưởng ảnh hưởng thí sinh không dám biết thậm chí là không dám nghĩ, bọn hắn đề xuất hoặc là coi trọng Tây Hạ quý tộc, lấy ân đức cảm hóa, ý đồ dùng văn hóa dung hợp phương thức để người Tây Hạ quy tâm, hoặc là chủ trương lấy giảng buộc chính sách tới lung lạc Tây Hạ thượng tầng, duy trì mặt ngoài hòa bình. Những này trị ngọn không trị gốc biện pháp, tự nhiên sẽ không để cho Triệu Vũ hài lòng. Đã nếm đến Lũng Hữu Đô Hộ Phủ hình thức có bao nhiêu gương Triệu Vũ, khẳng định hy vọng một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết Tây Hạ vấn đề. Cứ như vậy, tự nhiên là Lý Cương đề xuất phương án nhất đối Triệu Vũ khẩu vị. Triệu Vũ cũng có thể thông qua điểm Lý Cương đương chẳng nguyên, tới cho thấy thái độ của mình. Lý Cương thứ ba may mắn chính là, Triệu Vũ thích Lý Cương cái này kháng kim tệ tướng, đương nhiên muốn cho hắn một cái cao hơn điểm xuất phát. Trên thực tế, riêng lấy biện pháp luận, Thường Châu võ tiến người Hoắc Đoan Hữu văn tài phải mạnh hơn Lý Cương không ít. Mà lại, Trương Thuần nói với Triệu Vũ qua cái này Hoắc Đoan Hữu, hắn mặc dù kém xa Lý Cương nổi danh, nhưng hắn vì chính không lấy nghiêm hình ngẫu pháp lập uy danh, lấy khoan nhân vì còn, tại trong dân chúng rất có danh vọng. Trần Châu địa thế chỗ chúng, lâu mưa thì nước đọng. Hắn khiến sơ mới sông 800 dặm, bởi vì cách sông Hoài quá xa, nước đọng vẫn không dễ chảy vào sông Hoài, hắn lại xin chỉ thị triều đình lại dòng sông tan băng 200 dặm, chỉ để trừ tận gốc Trần Châu lũ lụt. Hắn là người chính trực, nội thị thạch đảo truyền chiếu, yêu cầu hoa thủy hương, hắn không tử, bị bạch tội bãi miễn, cũng là một cái nhân tài không tệ. Nhưng dù vậy, Triệu Vũ vẫn là lấy Lý Cương sách luận càng phải tự mình tâm ý làm lý do, khâm điểm Lý Cương đương chẳng nguyên. Triệu Vũ thậm chí keo kiệt không cho Hoắc Đoan Hữu bảng nhãn chi vị, mà là đem bảng nhãn chi vị cho trong lịch sử từng hai độ bái lẫn nhau, chủ trương nuôi sức dân, ổn căn cơ. Vì chính trong lúc đó, bày mưu nghị kế, ngăn cơn sóng dữ, vì củng cố Nam Tống căn cơ cống hiến quá lớn một vị khác tể tướng chi tài Triệu Đình. Hoắc Đoan Hữu chỉ thu được thám hoa chi danh. Đáng nhắc tới chính là, cái này một khoa tại Trương Thuần Tinh khiêu tế tuyển phía dưới, Triệu Vũ thu nạp đến Trần Cấu, Vũ Văn Hoàng Trung, Lý Quang, cựu dự các loại không ít có tiềm lực năng thần trong lịch sử danh thần. Triệu Vũ thụ Lý Cương tuyên nghĩa lang, bất quá một tháng, chặt vì thư ký tỉnh giáo sách lang, rời chư tác tá lang, lên cư lang, trung thư xá nhân, ban thưởng xuyên kim tử phụ. Trước đây, cho sự tỉnh, xá nhân chỉ có thể phục hắc giáp mang, đổi ăn vào chế tự thân Lý Cương bắt đầu. Nhằm vào triều đình trọng bên trong khinh bên ngoài, Lý Cương đề xuất trong ngoài người hầu càng gia điệt nhập đề nghị, đồng thời tự thể nghiệm, tự xin bên ngoài đảm nhiệm. Triệu Vũ chuẩn đấu, lấy hiển mạc các đợi chế để Lý Cương biết thiện châu. Không chỉ Lý Cương, lần này khoa cử chúng tuyển nhân tài, không sai biệt lắm có một nửa bị Triệu Vũ đưa đi Tây Bắc, phân biệt giao cho Trường Tiết cùng Lữ Huệ Khanh, trợ bọn hắn thu hồi Tây Hạ. Tây Bắc địa khu, khí hậu tương đối khô hạn, mùa xuân nhiệt độ không khí tăng trở lại tương đối chậm chạp. Lúc này nông nghiệp sản xuất chủ yếu căn cứ tiết khí cùng lâu dài tích lũy kinh nghiệm, nước mưa tiết khí về sau, thổ địa dần dần làm tan, nhiệt độ không khí có chỗ lên cao, thổ nhưỡng độ ẩm của đất cũng tương đối thích hợp, đến kinh chập xuân phân trước sau, mọi người liền bắt đầu tiến hành gieo trồng vào mùa xuân, chủ yếu trồng trọt lúa mì, túc, thử chờ nhịn hạn canh vận. Triệu Vũ phái đi Lý Cương chờ một đám người mới đến Tây Bắc địa khu, bọn hắn cho là mình lập tức liền muốn đầu nhập chiến đấu. Không nghĩ, bất luận là Trương Tiết, vẫn là Lữ Huệ Khanh, hoặc là Khát Xoáy Thần, để bọn hắn làm chuyện thứ nhất vậy mà là khuyên nông. Cái này khiến không ít tân khoa tiến sĩ đều cảm thấy có chút không hiểu, bởi vì bọn hắn đã học qua, tiến đánh Tây Hạ tốt nhất thời gian chính là mùa xuân, cái này tốt đẹp thời tiết, không phạt hạ, chẳng lẽ muốn giống như Tống Thần Tông, đợi đến cuối thu ngựa mập lúc phạt hạ, để Tây Hạ chiếm cứ thiên thời. Thậm chí có người đang nghĩ, Trương Tiết cùng Lữ Huệ Khanh có phải hay không chuẩn bị lá mặt lá trái, không muốn thu hồi Tây Hạ. Càng làm cho tân khoa tiến sĩ cảm thấy buồn bực chính là, Triệu Vũ, Trương Đôn cũng không thúc giục Trương Tiết, Lữ Huệ Khanh. Không có cách, những này tân khoa tiến sĩ chỉ có thể dồn dập xuống đất, đi quyền nông. Bởi vì Tây Bắc địa khu sát bên Lũng Hữu Đô hộ phủ, mà Lũng Hữu Đô hộ phủ liên tục 2 năm thu hoạch lớn, nơi đó bách tính 2 năm này trôi qua tương đối giàu có, Thiểm Tây Lục Lộ người đều nghe nói việc này, khuyên nông tân khoa tiến sĩ cũng dùng cái này tới cổ vũ Thiểm Tây Lục Lộ bách tính, tiến tới bọn hắn xuất ra khuynh thành nông sách cùng Mã Hiểu Kiểu một hệ liệt công nông cụ phát minh, Tây Bắc Lục Lộ bách tính tiếp nhận trình độ liền tương đối cao. Cái này khiến Thiểm Tây Lục Lộ nông nghiệp cơ hồ một lần hành động liền khôi phục lại Tây Hạ độc lập trước đó. Đối việc này, Lý Cản Thuận quân thần tức giận đến thổ huyết, bởi vì trước đó Trương Tiết cùng Lữ Huệ Khanh hai cái này lao âm bức một mực tại cho Tây Hạ nghỉ tin tức, nói Triệu Vũ ra lệnh cho bọn họ năm nay nhất thiết phải thu hồi Tây Hạ. Lý Càn Thuận quân thần cũng coi như định, Triệu Tống Vương Triều ăn năm đường phạt hạ thiệt tỏi lớn, lần nữa tiến đánh Tây Hạ, nhất định sẽ tuyển chọn tại mùa xuân xuất kích. Căn cứ vào đây, Lý Càn Thuận quân thần một mực như lâm đại địch, rút đi 70 vạn đại quân trở lấy quân Tống tới trước tiến đánh Tây Hạ. Ở đây trong quá trình, bất luận là Chiết Khả Thích, vẫn là Vương Hậu, đều từng chỉnh quân xuất kích qua. Nhưng mà, song phương đều là địch lui ta tiến, địch tiến ta lùi, địch mệnh ta đánh, hoàn toàn là nhiễu địch, căn bản không thật cùng hạ quân đánh. Lữ Huệ Khanh cái này lao âm bức càng là vô sỉ mấy lần phái người làm ra vượt qua Hoàng Hà tư thế, để hạ quân không thể không từ mặt phía Bắc phi nhanh đến mặt phía Nam tới tiến hành phòng ngự. Kết quả, hạ quân tới, Lữ Huệ Khanh lại để cho Vương Hậu rút về tới cự bảo trại mà thủ. Đồng thời, Phu Diên Lộ Đào Tiết Phu lại phái đại quân đi hướng lấy Hạ Châu phương hướng xây dựng bảo trại. Thế thế, Tây Hạ phương diện chỉ có thể điều Thiên Đô Sơn phương hướng hạ quân tiến đến ngăn cản Đào Tiết Phu tiến đánh Hạ Châu. Phu Diên Lộ quân Tống cùng hạ quân đại chiến hơn 2 tháng. Cái này cho Trương Tiết cơ hội. Trương Tiết mệnh lệnh Chiết Khả Thích tiến trúc Chu Long, mài rời hải, ba buồn chờ năm tòa bảo trại. Cùng lúc đó, Triệu Tống Vương triều cày bừa vụ xuân triệt để gieo hạt hoàn tất. Lúc này, Lý Càn Thuận quân thần mới nhìn minh bạch, Trương Tiết thu hồi Tây Hạ, đi được vẫn là cạn tấn công vào trúc con đường, căn bản cũng không chuẩn bị muốn Tống Thần Tông như thế một đường mở lớn, trực tiếp cùng Tây Hạ quyết chiến. Quả nhiên, đợi đến Triệu Tống Vương triều cày bừa vụ xuân xong, quân Tống chia ra ba đường, bắt đầu hướng Tây Hạ đẩy tới. Triệu Vũ thần cơ quân cùng Triệu Tống Vương triều bốn phụ lính mới cũng thay nhau điều đến Tây Hạ, lấy thực chiến luyện quân, đồng thời trợ Thiểm Tây Lục Lộ Tây quân hướng Tây Hạ đẩy tới. Hạ quân chỉ có thể mệt mỏi, cùng không ngừng bị quân Tống dùng phòng thủ phản kích phương thức tiêu hao. Thấy Tây Hạ bị Triệu Tống Vương triều từng bước xâm chiếm, Lý Càn Thuận rất tuyệt vọng nói, quân Tống muốn đem bảo trại tu đến ta Linh Châu thành bên dưới a. Cảm giác tử vong càng ngày càng gần, Lý Càn Thuận lại lần nữa phái người đi Liêu Quốc, cầu hôn Liêu Quốc công chúa, hy vọng cùng Liêu Quốc kết minh, tiến tới được đến Liêu Quốc phái quân tiếp viện, nhìn có thể hay không lấy 2-1, tiêu diệt Triệu Tống Vương triều, chí ít là thu hồi bị Triệu Tống Vương triều cướp đi cương thổ bảo toàn Tây Hạ. Chương 166, mở mắt người chơi Triệu Vũ. Chương 166, mở mắt người chơi Triệu Vũ. Hồng Vũ 2 năm, tháng 4. Hùng Châu phòng ngự thôi quan, biết Đặng Châu ghi chép sự tỉnh tham quân Chu Quang Tấu nói, vậy hạ vào châu đến nay, 2 lần nhật thực, tại Chính Dương Chi Nguyệt, Hà Đông 11 quận địa chấn, đến nay không ngừng, nhân dân đánh chết, độc lấy hàng ngàn. Từ xưa thiên hai, không có như thế. Thần không tránh tử vong, vọng nâng giúp đỡ chi thất, lấy cứu thiên thai chi ứng, nôn tử bộc trực, chết có thừa tội. Nhưng quyền quyền cô trùng, không dám ẩn mặc người, an bệ hạ chi lộc, niệm quốc gia cân nặng, mà không dám chú ý hắn tư. Nhìn thấy dạng này tấu chương, Triệu Vũ không khỏi nghĩ thầm, có đôi khi cái này tế chấp cũng thật không dễ làm. Gia điểm thiên biến dị tượng, liền có người đem trách nhiệm quy tội trên người bọn hắn, muốn dùng cái này vặn ngã bọn hắn. Không cần nhiều lời, Chu Quang lại là hướng về phía Trương Đôn tới. Ở đây cái thu hồi Tây Hạ thời khắc mấu chốt, Triệu Vũ làm sao có thể rời khỏi được chủ đạo đây hết thảy Trương Đôn. Không nói, Triệu Vũ trực tiếp đem ở không đi gây sự Chu Quang Biếm quan đến Tú Châu đảm nhiệm phòng ngự phó sứ, cho thấy thái độ của mình. Cùng một thời gian, Thái Kinh, Đồng Quán bọn người cho Triệu Vũ thượng đấu, nói nhưng tại Tô Châu, Hàng Châu thiết trí chế tạo cục, đại lượng thu thập động vật nhà, góc, tê cùng thực vật trúc, một đằng cùng vàng bạc ngọc vật các loại hi hữu quý giá nguyên liệu, mệnh các loại công tượng chế thành các loại tinh xảo tinh vi hàng mỹ nghệ, tiến hiến trong cùng, để mà trang trí Triệu Vũ diên phúc cùng. Triệu Vũ không chỉ có nghĩa chính ngôn từ chối Thái Kinh, Đồng Quán bọn người hảo ý đồng thời gian dạy bọn hắn một trận, còn khen ngợi Tô Thức trước đó không lâu bên trên gián tiết kiệm lấy xung quân thực, đồ tiến thủ lấy phục tây hạ sơ, thần nghe, nước lấy kiệm ngừng, lấy xa xỉ vong. Nay quốc khố chi tư, tuy có tích chữ, nhưng quân lữ chinh phạt, hao tổn của cải cử rất. Tích người, tây hạ phản ta đại thống, dùng cương thổ không có, đây là triều ta xỉ nhục, cũng lịch đại tiên đế chi việc đáng tiếc. Hiện nay thiên hạ chi thế, như muốn thu hồi tây hạ cố thổ, tất nhiên lấy cường binh làm quan trọng. Mà cường binh chi cơ, ở chỗ đủ lương. Như triều đình trên dưới nghiêm khắc thực hiện tiết kiệm, xóa xa hoa lãng phí chi phí, giảm vô dụng chi dịch, bỏ nhân viên thừa, thiết phụ chi, chỗ tỉnh chi tư, tất xung quân thực. Như thế, thì binh khí có thể tình, lương thảo có thể đủ, sĩ tốt có thể nuôi. Thân khẩn cầu bệ hạ chiêu cáo thiên hạ, làm gương tốt, phổ biến tiết kiệm chi phong. Phàm cung thất kiến tạo, đồ vật chế tác, không tất yếu người, hết thể ngừng thôi, bách quan phục sức, ẩm thực, xe ngựa quy chế, đều theo điển trường, không được vượt quân. Lấy tiết kiệm chi tư, huấn luyện tình lữ, chuẩn bị quân giới, tứ tống chi khe hở, một lần hành động xuất binh, giành lại tây hạ, trọng trấn quốc uy, lấy tuyết mục trước. Bên trên an ủi tiên đế trên trời có linh thiêng, bên dưới an lê dân bách tính chi tâm. Thần kinh sợ, dấu chết lấy nghe. Thần Tô Thức cẩn đấu. Hồng Vũ 2 năm tháng 5, đinh thị. Thái Kinh xem xét Triệu Vũ không ăn cùng xa cực dục một bộ này, rất có thể khắc chế dục vọng của mình, lập tức cải thành đề nghị, Quảng Châu, Tuyền Châu, Sáng Châu, Hàng Châu, Mật Châu, Đăng Châu các vùng thiết trí thị bạc ti công sở, quản lý ngoại thương, trưng thu tiền thuế, thu mua triều đình chuyên mua phẩm cùng quản lý ngoại thương các loại, lấy hiển lộ rõ ràng năng lực của chính hắn, đồng thời lấy thật sự nguồn mở công tích tới tranh thủ Triệu Vũ niềm vui. Thái Kinh lần này đề nghị ngược lại là có phần hợp Triệu Vũ tâm ý, Triệu Vũ vẫn muốn làm trên biển mậu dịch, bởi vì đây là kiếm lợi nhiều nhất. Trước kia Triệu Vũ viết lưỡng tống thời kỳ tiểu thuyết lúc, cố ý điều tra tương quan số liệu. Theo Triệu Vũ biết, Thiệu Hưng 6 năm, Tuyền Châu cảng thuần lợi nhuận 98 vạn sâu, Thiệu Hưng những năm cuối, Tuyền Châu cảng lên cao đến 200 vạn sâu. Gia định năm bên trong, Tuyền Châu cảng năm đều 300 vạn sâu. Nam Tống hậu kỳ, thị bạc ti năm thu nhập tối cao đạt 200 vạn sâu, chiếm tài chính tổng thu nhập 20. Mà đây vẫn chỉ là lợi nhuận chí nhất. Đừng quên, triều đình còn có thể tiến hành thương phẩm mậu dịch. Bộ phận này lợi nhuận cũng cực kỳ khả quan. Lấy Long Tuyền lò sứ men xanh làm thí dụ, hạn tại châu Âu giá bán là chi phí 100 lần. Long Tuyền lò năm sản đồ sứ có thể đạt tới mấy trăm vạn kiện, lấy năm đều 200 vạn kiện bảo thủ tính ra, Nam Tống năm 150 ở giữa lối ra tổng lượng ước là 3 ước kiện, chỉ lần này hạng chí ít có thể cho Nam Tống triều đình kiếm được vài tỷ quan tiền tài. Ngoài ra, từ Tuyền Châu đến Ả Dập đường biển bên trên, hải thuyền tải trọng đạt 200 tấn, có thể chở đồ sứ 5 vạn kiện, tơ lụa 2000 tấc, riêng này một đầu đường biển một năm lãi dòng nhuận có thể đạt tới 100 vạn sâu. Mấu chốt, ra ngoài thuyền không phải chống không trở về, bọn chúng khi trở về sẽ còn đổ đầy thương phẩm, giống hương liệu, châu báu chờ xa xỉ phẩm. Những này xa xỉ phẩm tại Triệu Tống Vương triều cũng rất có thị trường, một vốn bốn lời. Mà nhập khẩu thứ đồ bất lúc, triều đình rút ra 10 vật thật thuế. Trừ chính thức thu nhập bên ngoài, dân gian mậu dịch trán nước chừng hàng năm 2000 vạn sâu. Có tính ra cho là, tất cả Nam Tống Vương triều năm 152 tính gộp lại xuống tới, chỉ ít kiếm được ước chừng 28 ức sâu, cũng chính là gần 100 ức sâu. Hiện ra bây giờ, Triệu Tống Vương triều nắm giữ tài nguyên khẳng định phải so trong lịch sử Nam Tống thời kỳ muốn nhiều, mà lại cũng không cần giống trong lịch sử Nam Tống thời kỳ như thế nhận Vương Bắc Kim quốc hạn chế. Lại có, Triệu Vũ còn làm ra tới pha lê, xà bông thơm chờ xa xỉ phẩm, cùng tương lai Ma Hiểu Kiều khẳng định sẽ còn làm ra tới càng nhiều thương phẩm. Dưới loại tình huống này, đã thông trên biển con đường tơ lụa, Triệu Tống Vương triều thu nhập khẳng định sẽ vượt xa trong lịch sử Nam Tống thời kỳ. Thái Kinh là hiểu Triệu Vũ, mà lại Thái Kinh mặc dù lại gian lại tham, nhưng ở quản lý tài sản một đạo bên trên, hắn thật có bản sự, không giống những cái kia chỉ biết nói xuông lầm nước hủ nho. Thế là, Triệu Vũ chuẩn đấu, đồng thời hạ chỉ tại Quảng Châu, Tuyền Châu, Sáng Châu, Hàng Châu, Mật Châu, Đăng Châu các vùng thiết lập thị bạc ti, mệnh Thái Kinh tổng lĩnh việc, nhất thiết phải dùng trên biển con đường tơ lụa thông suốt, phong phú quốc khố. Thái Kinh cảm thấy buông lỏng. Hắn lại một lần nữa xác nhận, cùng Triệu Vũ tiếp xúc, chỉ cần biểu diễn ra năng lực của mình là được, không cần làm những cái tiêu bảng môn tà đạo. Cùng một thời gian, cùng Triệu Vũ một kế vị, liền phát triển mạnh Triệu Tống Vương triều khác biệt chính là, Liêu chủ gia luật Diên Hy vào châu không lâu, liền thành sắc quyền mã, rất thích đi săn. Một phương diện khác, cùng Triệu Vũ tiếp nhận Triệu Tống Vương triều lúc Triệu Tống Vương triều chính là một cái lớn cục diện rối rắm không sai biệt lắm chính là gia luật Diên Hy tiếp nhận Liêu Vương triều, kỳ thật cũng là vấn đề chủ điểm. Mà lại, không giống với Triệu Húc còn tính là một cái có làm quân chủ, Liêu đạo tông gia luật Hồng Cơ thực sự không gọi được là một cái xứng trước hoàng đế, hắn tại vị trong lúc đó, Liêu Vương hướng kỳ thật liền đã hiển lộ ra suy bại hiện ra. Gia luật Hồng Cơ dù trước kia anh minh, chăm lo quản lý, nhưng theo tuổi tác phát triển, hắn bắt đầu mê tín Phật giáo, rộng xây chùa miếu, khiến quốc lực trống rỗng, bách tính mệt mỏi thuế má, biên cương cũng dần mất vững chắc. Lúc ấy trong triều gian thần đương đạo, như gia luật Tất Tân, gia luật Y Lý Tốn hạng người, thừa cơ lập quyền, bài trừ đối lập, triều cương không phân chấn, trung lương chi sĩ hoặc bị biếm trích, hoặc hàm oan mà chết, triều chính trên dưới lòng người bàng hoàng. Gia luật Diên Hy vào chỗ ban đầu, muốn có cơ hội ngăn cơn sóng dữ, trọng trấn triều cương. Nhưng mà, hắn tựa hồ cũng không từ tổ phụ giáo huấn bên trong hấp thu mảy may trí tuệ, không những không nghĩ chỉnh đốn triều cương, khôi phục quốc lực, ngược lại xa vào tại người hưởng lạc bên trong, đem đầy ngập nhiệt tình chút xuống tại đi săn phía trên, mỗi ngày trầm mê ở sơn lâm thảo nguyên ở giữa, truy đuổi gia thú, tận tình thanh sắc. Trong cung điện của hắn, ca múa mừng cảnh thái bình, sáo trúc không ngừng bên hai, mà hắn trên triều đình lại là quần thần lười biếng, quốc sự hoang phế. Mấu chốt, gia luật Diên Hy đăng cơ về sau, vốn nên thanh toán gia luật Y đi tốn một đảng, diệt trừ trong triều sâu mọt, cho Liêu Vương hướng tục mệnh. Có thể gia luật Diên Hy chỉ lo đi săn, chính mình vui đùa, tùy tiện mệnh lệnh Bắc viện su mật sứ gia luật A Tô, đồng chi Bắc viện su mật Tiêu Đức Lạc đại trưởng trị gia luật Y lý tốn một đảng người, sau đó đối với chuyện này chính là không nghe thấy cũng không hỏi. Ban ngành liên quan thấy gia luật Diên Hy đối chuyện lớn như vậy đều như thế không chú tâm, làm việc lười biếng chậm chạp, không có đem chuyện này coi ra gì, qua thật lâu mới chỉnh lý tốt vụ án. Đó lấy, thấy gia luật Diên Hy thí sự đều mặc kệ, cũng không quan tâm gia luật Y lý tốn một đảng đến cùng bị không bị thanh toán, gia luật A Tô thu hối lộ, phần lớn giảm bất kẻ phản bội nhóm tội ác, Tiêu Đức Lạc đại không cách nào ngăn lại, cũng đi theo phụ hòa hắn. Đại thần trong triều, hữu thức chi sĩ lòng nóng như lửa đốt, nhiều lần dâng sớ quyên can, khẩn cầu gia luật Diên Hy lấy quốc sự làm trọng, chớ dùng tiền tổ cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nhưng gia luật Diên Hy không những không nạp trung nôn, phản coi như là gió bên hai, thậm chí đôi những cái kia ngôn từ kịch liệt người tiến hành nghiêm trị, lấy đó cảnh giới. Trong lúc nhất thời, trung nôn bế tắc, tiểu nhân đắc chí, Liêu triều chính trị sinh thái càng thêm chuyển biến xấu, bách tính sinh hoạt càng là khổ không thể tả. Về phần Lý Càn Thuận muốn cùng gia luật Diên Hy liên hợp, vừa đến, gia luật Diên Hy có chút xem thường Tây Hạ, cảm thấy lợi dụng Tây Hạ có thể, cùng Tây Hạ liên hợp cũng quá xuẩn. Thứ hai, gia luật Diên Hy không nguyện ý trêu chọc, bây giờ nhìn lại tương đối cường đại Triệu Tống Vương triều. Thứ ba, gia luật Diên Hy có chủ tâm muốn để Triệu Tống Vương triều cùng Tây Hạ lẫn nhau hao tổn, ngồi thu ngư ông thủ lợi. Thứ tư, Liêu quốc năm gần đây nội bộ phản loạn liên tiếp, tự thân phiền phức cũng không nhỏ, cho nên gia luật Diên Hy vẫn luôn không có đáp ứng Lý Càn Thuận tình cầu, dù là có Tiêu Sát Sát bọn người hòa giải. Đối đãi Triệu Tống Vương triều, gia luật Diên Hy thì là đã bôi không giới mặt yếu thế kết giao, lại không dám đắc tội bày ra không tiếc một trận chiến tư thế Triệu Tống Vương triều, hắn cũng chỉ có thể sử dụng một cái kéo chữ quyết, giống như kéo lấy là có thể đem Triệu Tống Vương triều thu hồi Tây Hạ một chuyện lôi đi qua. Tóm lại, gia luật Diên Hy sau khi lên ngôi, đã không để ý tới triều chính, lại như thế ngoại giao, cả ngày trầm mê ở đi săn. Cái này khiến gia luật thị cùng Tiêu thị các quý tộc no ngoe muốn động, cho là dạng này thiên tử không có tồn tại cần thiết. Tại dạng này đại bối cảnh bên dưới, Liêu đem Tiêu trong biển chịu ảnh hưởng, cũng tham dự vào trong phản loạn. Tiêu trong biển là Liêu quốc quý tộc, muội muội của hắn gả cho gia luật Diên Hy, hắn ỷ vào hoàng thân quốc thích thân phận làm sàng làm bậy, ỷ lại sủng mà Tiêu, hoành hành pháp pháp, đám đại thần dồn dập bạch tội hắn, gia luật Diên Hy thế là đối hắn tiến hành gõ, hắn lại không nghĩ tới thu liễm, cuối cùng khởi binh phản loạn, hắn dẫn binh cướp bóc Cản Châu Tây Nam kho vũ khí khí giáp. Gia luật Diên Hy mệnh mặt phía Bắc Lâm Nha Hách Gia Nô tiến đến bình loạn. Tiêu trong biển sau đó trốn đến nữ chân A Điện bộ. Tiêu trong biển biết người nữ chân sức chiến đấu mạnh, cho nên phái tộc nhân của hắn Loát Đạt Đâm cùng nữ chân thủ lĩnh Hoàn Nhan Doanh Ca liên hệ, biểu thị nguyện ý trợ giúp Hoàn Nhan Doanh Ca tiến đánh Liêu triều. Không nghĩ, Hoàn Nhan Doanh Ca quyết định thật nhanh giam Loát Đạt Gai. Lúc này vừa bận ra luật Diên Hy mệnh Hoàn Nhan Doanh Ca mộ binh thảo phạt Tiêu trong biển. Hoàn Nhan Doanh Ca rất nhanh liền mộ đến binh sĩ hơn ngàn người. Hoàn Nhan Doanh Ca nhi tử Hoàn Nhan A Cốt Đả, nhìn thấy 1000 nữ chân dũng sĩ, hết sức cao hứng, nói có dạng này cường tráng binh sĩ, nhất định có thể đánh bại Tiêu trong biển. Tại lẫn lộn bờ sông, Hoàn Nhan Doanh Ca, Hoàn Nhan A Cốt Đả phụ tử xuất lĩnh quân đội cùng Tiêu trong biển quân gặp nhau, mà Liêu triều phái tới đuổi theo Tiêu trong biển một chi mấy ngàn người quân đội cũng đến. Liêu quân công lâu, Tiêu trong biển quân không thắng. Thấy tình cảnh này, Hoàn Nhan Doanh Ca mời Liêu đem lui binh, từ nữ chân quân đội một mình tiến công. Hoàn Nhan A Cốt Đả phi thường dũng mãnh, hắn một ngựa đi đầu, dùng ngựa xua quân đột nhập Tiêu trong biển trong trận, Tiêu trong biển trung lưu mũi tên xuống ngựa, Hoàn Nhan A Cốt Đả thừa thế chấp giết Tiêu trong biển, đại bại hắn quân. Thông qua bình định Tiêu trong biển một trận, Hoàn Nhan A Cốt Đả thăm dò rõ ràng Liêu quân nội tình, biết hắn sức chiến đấu không mạnh, không khó chiến thắng. Lẽ ra, lúc này chính là nữ chân phản Liêu cơ hội tốt. Có thể hai năm này, sinh nữ chân, nhất là Hoàn Nhan bộ sinh nữ chân, phát triển rất nhanh, nhanh đến trước đây không lâu, Hoàn Nhan Doanh Ca thành công chiêu an đến hạt lười điện mặt phía Bắc ớt cách xương lĩnh bộ tán bộ tù trưởng Hồ Thạch đến, Hoàn Nhan bộ thế lực bắt đầu thẩm thấu tiến hạt lười điện địa khu. Tình thế bây giờ là, hạt lười điện địa khu còn lại nữ chân bộ lạc cũng đều có quy thuận Hoàn Nhan bộ khuynh hướng. Có thể Cao Ly thèm nhỏ dãi hạt lười điện địa khu đã lâu, sao có thể cho phép những bộ lạc này quy thuận Hoàn Nhan bộ? Tăng thêm một chút hữu tâm người lửa cháy thêm dầu. Cao Ly Vương Túc Tông Vương Ung không nghe trong nước chủ hòa phái quyết can, khăng khăng bước lên cùng Hoàn Nhan bộ tranh đoạt hạt lười điện chiến tranh. Song phương đại chiến hết sức căng thẳng. Cái này khiến người nữ chân căn bản là không để ý tới Liêu quốc người tổng chủ này nước, càng không để ý tới Liêu quốc cùng Triệu Tống Vương triều ở giữa mâu thuẫn. Trên thực tế, hiện tại người nữ chân còn không có triệt để thống nhất, coi như để bọn hắn biết Liêu quốc cùng Triệu Tống Vương triều ở giữa chiến tranh hết sức căng thẳng, bọn hắn cũng không dành tham chiến. Dù sao, đối bọn hắn mà nói, hiện tại địch nhân lớn nhất là Cao Ly. Bởi vậy không khó coi đi ra, hiện tại các nhà tình thế kỳ thật đều không khác mấy, tất cả đều là có nguy cơ, cũng có kỳ ngộ. Triệu Vũ, Gia Luật Diên Hy, Lý Càn Thuận, Hoàn Nhan A Cốt Đả đều như thế. Hiện tại liền nhìn mấy người bọn hắn ai có thể tuệ nhãn biết châu, nắm chắc thời cơ, đem nguy cơ hóa thành chuyển cơ, dẫn dắt riêng phần mình thế lực đi về phía huy hoàng. Đối việc này, Triệu Vũ có thanh tỉnh nhận biết. Cho nên từ xuyên qua tới bắt đầu, Triệu Vũ vẫn tại như dẫm trên băng mỏng, bắt lấy mỗi một cái có thể lớn mạnh cơ hội, tận sức vào trong chính chỉnh đốn, càng thời khắc chú ý xung quanh thế cục vi diệu biến động, như là một vị cao minh kỳ thủ, không, phải nói hắn chính là một vị mở mắt người chơi, yên lặng bố cục, chậm đợi thời cơ. Nói thực ra, cùng hiện tại chỉ biết đi săn, không nghĩ trị quốc gia Luật Diên Hy, bị vây ở tây bắc vùng đất nghèo nàn, còn tại bị Triệu Vũ từng bước ép sát từng bước xâm chiếm Lý Cản Thuận, còn phải rất lâu mới có thể làm bên trên nữ chân thủ lĩnh Hoàn Nhan A Cốt đã so sánh, Triệu Vũ không thể nghi ngờ phải nhanh hơn không ít. Có thể nói, chỉ cần Triệu Vũ không phạm vào sai lầm lớn, đừng nói ra Luật Diên Hy cái này trong lịch sử kẻ thất bại, chính là trong lịch sử đánh giá khá cao Hoàn Nhan A Cốt đã cùng Lý Cản Thuận đều chắc chắn sẽ không là Triệu Vũ đối thủ. Bất quá, bất luận thời điểm nào, cơm đều phải từng ngụm ăn. Đối Triệu Vũ mà nói, hiện tại trước hết nhất cần giải quyết chính là Tây Hạ. Càng sớm giải quyết Tây Hạ, Triệu Tống Vương triều liền càng có ưu thế. Chờ giải quyết Tây Hạ, có không gì sánh kịp hy vọng, Triệu Vũ bất luận là đối nội quyết đoán tiến hành cải cách, vẫn là lại dẫn binh Bắc Thượng thu hồi Yên Vân 16 châu, đều đem không ai có thể ngăn cản. Triệu Vũ nhìn xem phương hướng Tây Bắc, thắng bại ngay tại một trận chiến này, từ một loại nào đó trình độ tới nói, đây cũng là quốc vận chi chiến. Chương 167, lập thái tử, 1, chương 167, lập thái tử, 1. Thông qua nửa năm cạn tấn công vào trước, Phu Diên quân tại Thần Cơ Tiền quân cùng Đông Phụ quân trợ giúp bên dưới, cướp đoạt Tây Hạ Rồng Châu cùng Rồng Châu phụ cận sở hữu bảo trại, lại đem Triệu Tống Vương triều bảo trại đẩy tới đến Hạ Châu, đồng thời thông qua mấy trận chiến công chiếm Hạ Châu phụ cận không ít bảo trại, Hạ Châu rơi vào Triệu Tống Vương triều chi thủ, hiện tại chỉ kém một cơ hội. Hạ Châu là Tây Hạ chính quyền cái nôi chí nhất. Đường Hy Tông lúc, đảng hạng bộ thủ lĩnh Thác Bạt Nghị cũng được phong làm Hạ Châu tiết độ sứ, bởi vì bình khởi nghĩa hoàng sáo có công, được ban cho họ Lý, phong hạ quốc công, nó thế lực phạm vi lấy Hạ Châu làm trung tâm, dùng Hạ Châu trở thành đảng hạng khương phiên trấn thế lực khu vực hạch tâm. Đến sau Lý Nguyên Hạo xưng đế kiến quốc, Tây Hạ quốc hiệu hạ cũng tới bắt nguồn từ Hạ Châu. Hạ Châu vị trí địa lý trọng yếu, là phòng ngự phương Bắc cùng phương Đông chính quyền trọng yếu bình chướng. Nó ở vào hót đổ tư cao nguyên Nam Duyên, địa thế hiểm yếu, lợi cho tổ chức quân sự phòng ngự. Lấy Hạ Châu làm trung tâm, đảng hạng tộc có thể hữu hiệu khống chế xung quanh địa khu, tiến có thể công, lui có thể thủ. Tại cùng Triệu Tống Vương triều lâu dài trong lúc giằng co, Hạ Châu tồn tại khiến cho Tây Hạ có thể tại biên cảnh địa khu bảo trì cường đại lực lượng quân sự, chống cự Triệu Tống Vương triều tiến công. Hạ Châu địa khu thổ địa phì nhiêu, thủy thảo phong mỹ, là trọng yếu nông mục nghiệp nơi sản sinh. Nơi này chăn nuôi nghiệp phát đạt, vì Tây Hạ cung cấp đại lượng chiến mã, dê bò các loại vật tư, duy trì Tây Hạ quân sự cùng phát triển kinh tế. Đồng thời, nông nghiệp sản xuất cũng tương đối phồn vinh, có thể thỏa mãn nơi đó cư dân cùng quân đội lương thực nhu cầu. Ngoài ra, Hạ Châu chỗ giao thông yếu đạo, là trung nguyên địa khu cùng Tây Bắc địa khu mậu dịch vãng lai trọng yếu đầu mối, hoạt động thương nghiệp thường xuyên, chạm vào Tây Hạ kinh tế phồn vinh. Làm đảng hạng tộc trưởng kỳ ở lại cùng phát triển địa khu, Hạ Châu thai nghén đặc biệt đảng hạng văn hóa. Nơi này là đảng hạng tộc truyền thống tập tục, ngôn ngữ, văn tự chờ văn hóa nguyên tố trọng yếu truyền thừa địa. Lý Nguyên Hạo ở đây sáng tạo Tây Hạ văn, đồng thời ban bố trọng phát lệnh, phổ biến đảng hạng tộc văn hóa đặc sắc, khiến cho Hạ Châu trở thành Tây Hạ văn hóa trung tâm, đối Tây Hạ văn hóa hình thành cùng phát triển sinh ra sâu xa ảnh hưởng. Cùng một thời gian, Hoàn Khánh quân cũng tại Thần Cơ hậu quân cùng Tây Phụ quân trợ giúp bên dưới, cướp đoạt tang ngọn nguồn sông thành cùng Cát Châu thành trở trọng yếu thành trấn, thành công xâm nhập Tây Hạ nội địa không nói, còn đem bảo trại đẩy tới đến Muối Châu, đồng thời thông qua mấy trận chiến công chiếm Muối Châu phụ cận không ít bảo trại, rất nhanh liền sẽ triệt để chiếm lĩnh tiến khu vực này. Muối Châu ở vào nhanh, Cam, Thả, Che bốn tỉnh bảy huyện giao thông tiết điểm, đông tiếp Du Diên, Tây thông Cam Lạnh, Nam lân cận Hoàn Khánh, Bắc gối sa mạc, đất rộng bên cạnh dài, ba tầng pháo đài là liên tiếp Tây Hạ các địa khu trọng yếu đầu mối, đối với quân đội điều động, vật tư vận chuyển trở có mấu chốt tác dụng. Đồng thời, Muối Châu nam dựa núi Nguyên, bắc tiếp Bình Cát, lợi cho đại quy mô hành động quân sự mở ra. Nó là Tây Hạ đông bộ trọng yếu bình chướng, có thể chống cự tới từ Triệu Tống Vương triều ngoại hạng bộ thế lực tiến công, bảo vệ Tây Hạ khu vực hải tâm. Mặt khác, Muối Châu cảnh nội có hồ nước mặn, là thanh bạch muối nơi sản sinh chủ yếu, Tây Hạ chính phủ độc quyền muối sản, muối nghiệp thu nhập là Tây Hạ quốc kho trọng yếu tài nguyên, vì Tây Hạ phát triển kinh tế cùng quân sự kiến thiết cung cấp trọng yếu vật chất cơ sở. Mà Triệu Tống Vương triều nếu có thể cướp đoạt hồ nước mặn, hàng năm bèn bèn là muối ăn một hạng liền chí ít có thể gia tăng 70 vạn sâu. Cùng một thời gian, Lữ Huệ Khanh phái Vương Hậu xuất lĩnh Hy Hà quân chủ lực, Thần Cơ hữu quân, Bắc Phụ quân vượt qua Hoàng Hà, đi tiến đánh Tây Lương phủ phương hướng. Kết quả, Vương Hậu bộ đội đụng tới Tây Hạ Tấn Vương Lý Sát Ca tinh nhuệ bộ đội, song phương tại Tây Lương bên ngoài phủ đánh một trận ác chiến. May mắn, Thần Cơ hữu quân chiến lực đủ mạnh, Vương Hậu lần này mang đến nhân mã cũng đủ nhiều. Cuối cùng, quân Tống đi qua một trận huyết chiến đại bại Hạ quân, một lần hành động cướp đoạt Tây Hạ trọng trấn Lương Châu, đồng thời vây quanh Tây Hạ phía sau lưng. Cũng là cùng một thời gian, Trương Thiết mệnh lệnh đại tướng Chiết Khả Thích xuất lĩnh Kính Nguyên quân, Thần Cơ trung quân, Nam Phụ quân tổng cộng 20 vạn đại quân xuất chiến, từ Tiêu Quan xuất phát, lần nữa tiến đánh Tây Hạ. Song phương kịch chiến nhiều lần, quân Tống đại hoạch toàn thắng, liên tiếp đánh hạ Vĩnh Hòa trại cùng Cắt Sắt Hành, còn tại Hoành Sơn phụ cận trọng thương Tây Hạ chủ lực, cướp đi Tây Hạ trọng yếu trăm ngựa cùng nguồn mộ lính tiếp tế địa. Quân Tống một đường tới gần Tây Hạ đô thành Hưng Khánh phủ, Tây Hạ cả nước trên dưới rất là chấn động. Đây là Tống Hạ chiến tranh đến nay, quân Tống lấy được lớn nhất thắng lợi, cách triệt để diệt đi Tây Hạ chỉ thiếu chút nữa xa. Tây Hạ tràn ngập nguy hiểm. Lý Càn Thuận cảm thấy sự tình không ổn, chỉ có thể một phương diện túi đầu hướng Triệu Tống Vương triều túi đầu xương thần, tiến hiến cống phẩm, để cầu kết thúc chiến tranh, một phương diện khác tiếp tục phái người đi Liêu Quốc cầu thân, cầu kết minh, đồng thời thủ lần cho thấy, nguyện ý Liêu Hạ kết làm cậu cháu quan hệ. Kỳ thật, sớm tại Liêu Thánh Tông thống cùng 4 năm, Tây Hạ Thái Tổ Lý Kế triều theo hướng Liêu Quốc xương thần, Liêu Thánh Tông lấy tôn thất nữ phong nghĩa thành công chúa gả cho Lý Kế rời, đồng thời sắp phong hắn làm Hạ Quốc Vương. Sau đó, Liêu cùng Tây Hạ duy trì lấy tương đối quan hệ mật thiết, tại chính trị, kinh tế và văn hóa các phương diện đều có nhất định giao lưu cùng hợp tác, dần dần hình thành cùng loại cậu cháu quan hệ. Nhưng ở này trước đó, Tây Hạ các đời kẻ thống trị đều chỉ là ngầm thừa nhận cái tầng quan hệ này, đồng thời không có minh xác đoạn này mang theo phụ thuộc tính cùng vũ nhục tính không bình đẳng quan hệ. Bây giờ, Tây Hạ đến sinh tử tồn vong thời khắc, Lý Càn Thuận cũng không đoái hoài tới mặt mũi, dứt khoát đem cái này cậu cháu quan hệ ngồi vững. Mặt khác, Lý Càn Thuận còn hướng ra luật Diên Hy tiến hiến một cái bách bảo trướng. Đây là một cái dùng tốt nhất gia thú may lều vải, phía trên che kín bảo thạch, đông ấm hè mát, đã quý giá, lại thực dụng, nhất là đối với gia luật Diên Hy cái này rất thích đi săn người mà nói. Quả nhiên, Lý Càn Thuận như thế thao tác về sau, gia luật Diên Hy thái độ mềm hóa. Đồng thời, Tiêu Sát Sát cùng trong triều một đám trung thần, nam thần cũng thừa cơ cho gia luật Diên Hy phân tích cái này môi hở răng lạnh quan hệ. Thế là, gia luật Diên Hy hạ quyết tâm, đem gia luật Nam Tiên gả cho Lý Càn Thuận, cùng Tây Hạ kết làm cậu cháu chi minh, đồng thời 30 vạn đại quân Trần Bình tại Mây Tống, Liêu, hạ giao hội chỗ, làm ra tiến đánh Triệu Tống Vương triều hoặc là xuất binh Tây Hạ tiếp viện tư thế, lên tiếng ủng hộ Tây Hạ. Một phương diện khác, gia luật Diên Hy công bố muốn tự mình dẫn 70 vạn đại quân xuôi Nam phạt Tống. Gia luật Diên Hy lại phái sứ thần đi tới Đông Kinh Biện Lương thành bức Triệu Vũ đình chỉ tiến đánh Tây Hạ, cũng yêu cầu Triệu Vũ đem đánh xuống Tây Hạ địa bàn trả lại Lý Càn Thuận. Đối mặt Liêu quốc loại này kéo lại khung hành vi, Triệu Vũ bổ nhiệm Hà Đông Lộ Kinh Lược An phủ sứ kiêm biết Thái Nguyên phủ tặng Triệu vì Hà Đông chế đưa dùng, Trương Uẩn vì đô thống chế, Triết Khắc Hành làm phó đô thống, xuất lĩnh Hà Đông quân cùng Phủ Châu quân phòng ngự Liêu quân. Triệu Vũ lại đem Thần Cơ tiền quân, Thần Cơ hậu quân, Thần Cơ hữu quân cùng Đông phụ quân, Bắc phụ quân, Tây phụ quân rút về đến, cho thấy chính mình muốn ngự giá thân trình, cùng gia luật Diên Hy nhất quyết thắng bại. Vì thế, Triệu Vũ thậm chí dứt khoát quyết nhiên bên dưới một đạo lập thái tử thánh chỉ, chấm thừa thiên mệnh, lên ngôi đến nay, thức khuya dậy sớm, lo cần vạn cơ, duy nguyện tứ hải thái bình, xã tắc vĩnh cố, chuyển tội tử tôn, kéo dài vô cương. Nay Liêu chủ lấy ngự giá thân trinh uy hiếp ta đại tống, chấm sợ cái gì, đương ngự giá thân trinh lấy địch, không dạy hồ bắt cười ta đại tống không người. Vì để phòng vạn nhất, lại thái tử chi vị, quan hệ nền tảng lập quốc, không thể lâu hư, cho nên lập thái tử. Chấm chư tử bên trong, Triệu Thọ nhất đích. Vì cố nền tảng lập quốc, an dân tâm, lấy thuận tổ tông chỉ huấn, lấy hợp thiên hạ chi vọng, chấm đặc biệt chiếu lập hoàng trưởng tử Triệu Thọ là thái tử, làm chủ đồng cung. Lấy lễ bộ chọn ngày tốt, cử hành sắc phong đại điện, tất cả nghi chế phải tường chuẩn bị. Bố cáo thiên hạ, mạn dùng nghe biết. Đại tống Hồng Vũ 2 năm tháng 8 mậu thân. Chương 167, lập thái tử 2, chương 167, lập thái tử 2, mặc dù tất cả mọi người biết, chính hiển túc sinh hạ Triệu Vũ trưởng tử, có rất lớn có thể sẽ trở thành thái tử, nhưng nói thực ra, ai cũng không nghĩ tới, Triệu Vũ nhanh như vậy liền sẽ phong hắn đương thái tử. Trương Thuần chỗ ở trong mật thất, một loạt năm tấm trên ghế xích đu, phân biệt nằm Trương Thuần, Lý Lâm, Diệp Thi Vận, Ma Hiểu Điểu, Viên Khuynh Thành, cái này nằm cái bà bầu. Trương Thuần không khỏi có chút chỗ nói, hoàng hậu có được nhi tử chính là tốt, còn không có ra tạ lót, liền lên làm thái tử, lần này Triệu Vũ muốn là ngự giá thân trinh, chính hoàng hậu chỉ sợ liền muốn buông rèm chấp chính. Diệp Thi Vận ở một bên nói, ngươi nói ít vài ba câu đi, chờ Triệu Vũ sau khi đi, chúng ta mấy cái coi như triệt để rơi xuống chỉnh hoàng hậu trên tay, đến lúc đó, liền không có Triệu Vũ che chở chúng ta, ngươi Trương này phá miệng cũng đừng hại chúng ta. Trương Thuần muốn nói, ta cũng không phải loại kia không có phân tức người, có thể nói lung tung sao? Còn nữa nói, khi đó, chính hoàng hậu thay thế chính là Triệu Vũ vị trí, ta định bợ nàng cũng còn ngại không kịp, làm sao nói lung tung, ngươi đây là xem thường ai đây? Có thể lời đến quẹ miệng, Trương Thuần lại nuốt trở về. Đi qua lần trước mọi người náo tách ra một chuyện, Trương Thuần đã đầy đủ ý thức được, có mấy lời thật đúng là không thể nói lung tung, cho dù là cùng Lý Lâm, Diệp Thi Vận, Ma Hiểu Kiều, Viên Quynh Thành, dù sao, lòng người khó dò, các nàng cùng chính mình cũng không hoàn toàn là một lòng. Cho nên Trương Thuần nói, ngươi nói cũng đúng, ta còn thực sự đến khống chế một chút chính mình, dù sao, về sau Trịnh hoàng hậu nhưng chính là danh phủ kỳ thực hoàng hậu, vạn nhất Triệu Vũ lần này ngự giá thân chính có chuyện bất chắc, nàng nhưng chính là đại tống tối cao chấp chính giả, đến lúc đó, chúng ta muốn có tư cách, liền phải đổi đi lấy lòng nàng. Viên Quynh Thành nghe nói, mặt lập tức liền chìm xuống dưới, nàng thẳng thắn nói, ngươi đừng nói lung tung, ta cũng không muốn nhi tử ta đương gì phúc tử. Trương Thuần trong lòng tự nhủ, xấu, cắm đến Quynh Thành ống thở bên trên. Đối việc này, Trương Thuần không khỏi có chút hoài niệm nàng muốn nói cái gì nói cái đó thời điểm, vẫn là khi đó tốt, ta nói cái gì, các nàng đều phải nghe. Chỉ tiếc, hiện nay, Viên Quynh Thành đã đem Triệu Tống Vương Triệu Lương thực sản lượng chỉnh thể nâng lên thăng 2-3 thành, lại bồi dưỡng ra tới nhiều loại rau quả phong phú thời đại này người ẩm thực, mấu chốt hắn tạp giao lúa nước đã có nhất định tiến triển. Dạng này Viên Quynh Thành đều nhanh có thể bị thần hóa, thật không phải liền hoàng hậu chi vị đều không lăn lộn đến Trương Thuần có thể so. Bên kia, Diệp Thi Vận cũng nói, lời nói không thể nói lung tung, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, muốn là ngươi một câu thành sớm, Triệu Vũ thật có cái nguy hiểm tính mạng, ta cùng con của ta tương lai không có bảo hộ, ta thật là mãi mãi cũng sẽ không tha thứ ngươi. Ma Hiểu Kiều ở một bên bổ đạo đạo, ta cũng thế. Hai người bọn họ hiện tại ta cũng không thể trêu vào đi. Đừng nói Diệp Thi Vận ý điển cứu người vô số, vẹn vẹn Diệp Thi Vận phát minh thuốc xét đỡ đẻ, liền đã để vô số sản phụ cùng con mới sinh chuyển nguy thành an, cực đại tăng lên đại tống mẫu anh tỷ lệ sống sót, khiến cho nàng tại dân gian thắng được Bồ Tát sống thanh danh tốt đẹp. Thậm chí hiện tại cũng đã diễn biến thành, mỗi lần có người ta sinh con lúc, đều sẽ đem Diệp Thi Vận chân dung mời đi ra ba gõ chỉ bái, cầu xin Diệp Thi Vận phù hộ mẹ con bình an. Về phần Ma Hiểu Kiều, nàng những cái kia phát minh, như là cải tiến dây cơ, hiệu suất cao tới tiêu công cụ, cùng kia làm người ta nhìn mà than thở động cơ hơi nước cùng điện cơ sơ bộ mô hình, không chỉ có cực đại thôi động Triệu Tống Vương triều công nghiệp cùng nông nghiệp phát triển, cũng làm cho Triệu Tống Vương triều bách tính phẩm chất cuộc sống có bay vọt về trước. Mà lại, Trương Thuần cùng Diệp Thi vận tranh luật qua. Trương Thuần cho là, chờ Triệu Vũ đánh thắng Tây Hạ về sau, hẳn là bắt đầu cải cách ruộng đất, cũng chính là ức chế thổ địa sáp nhập, thôn tính, một lần nữa phân chia thổ địa thuộc về. Có thể Diệp Thi vận lại không cho là như vậy, Diệp Thi vận cho là, chỉ cần nghĩ biện pháp áp dụng quan thân một thể nạp lương liền có thể, không nên đi cân nhắc một lần nữa phân chia thổ địa. Diệp Thi vận cho ra tới lý do là, ở đây cái xã hội phong kiến, thổ địa sở dĩ trọng yếu, chủ yếu là bởi vì nông nghiệp sức sản xuất không đủ, nông dân cần chăm chú phụ thuộc vào thổ địa lấy duy trì sinh kế, mà có Viên Khuynh Thành tại nông nghiệp bên trên cải cách cùng Mã Hiểu Kiều phát minh những cái kia để cao hiệu suất sản xuất công cụ, nông nghiệp sức sản xuất nhất định sẽ tăng lên rất nhiều. Cứ như vậy, liền dùng không được nhiều người như vậy, nhiều như vậy thổ địa liền có thể nuôi sống hiện hữu người. Chờ thổ địa để trống, liền có thể dùng để trống thổ địa trồng trọt nông chờ cải tiến dân sinh thứ đồ vật. Để trống đại lượng sức lao động thì có thể đi phát triển công nghiệp. Mà chờ nông dân có lựa chọn khác về sau, tiếp tục xử lý nông nghiệp nông dân, đãi ngộ cũng sẽ biến tốt. Như thế, thổ địa sáp nhập, thổ tính vấn đề tự nhiên sẽ có chỗ làm dịu, thậm chí khả năng tự sụp đổ. Dù sao, đương nông nghiệp không còn là duy nhất hoặc chính yếu nhất sinh kế nơi phát ra lúc, mọi người đối với thổ địa chấp nhất cùng tranh đoạt, tự nhiên sẽ yếu bớt rất nhiều. Trương Thuần cảm thấy Diệp Thi Vận nói rất có đạo lý. Mà lại, xã hội phong kiến, thâm căn cố đế sĩ tộc môn phiệt quan niệm cũng không phải là một sớm một chiều có thể trừ bỏ, cưỡng ép phổ biến cải cách ruộng đất sẽ chỉ dẫn phát kịch liệt xã hội dung chuyển, thậm chí khả năng đem quốc gia kéo vào nội chiến vực sâu. Càng thêm ổn thỏa lại hữu hiệu sách lược, chính là phổ biến quan thân một thể nạp lương chế độ, dùng cái này giảm bớt bách tính gánh vác, đồng thời gia tăng quốc gia tài chính thu nhập, từng bước suy yếu quan to quý tộc, thân sĩ vọng tộc, hào môn đại hộ thế lực, khiến cho xã hội tài phú cùng thổ địa tài nguyên có thể càng thêm cân đối phân phối. Cải cách ruộng đất liên lụy rất rộng, hơi không cẩn thận, liền sẽ xúc động nhiều lắm đã được lợi ích người thần kinh, đến lúc đó, mặc dù trấn áp xuống dưới, cũng sẽ dao động ta đại tống căn bản. Mà quan thân một thể nạp lương thì tương đối ôn hòa, đã có thể hiện lộ rõ ràng triều đình công chính vô tư, lại có thể từng bước tan rã đặc quyền giai tầng, thật là lập tức tối ưu chi tuyển. Mà muốn là làm ra tới cách mạng công nghiệp, thổ địa ở giữa mâu thuẫn không thể nghi ngờ càng sẽ yếu bất không ít. Nghĩ rõ ràng những này, Trương Thuần đâu còn có thể nhìn không ra, mà hiểu kiểu tầm quan trọng. Hiểu kiểu những cái kia phát minh, không chỉ là kỹ thuật bên trên cách tân, càng là đối với tất cả Triệu Tống Vương triều xã hội kết cấu tiềm ẩn tái tạo. Như tiểu kiểu động cơ hơi nước cùng điện cơ mô hình có thể rộng khắp ứng dụng, vậy sẽ tiêu chí lấy Triệu Tống Vương triều chính thức đi vào công nghiệp hóa cánh cửa, một cái thời đại hoàn toàn mới là đem mở màn. Như thế xem xét, Trương Thuần duy nhất còn có thể hơn được, cũng liền còn lại Lý Lâm. Có thể Trương Thuần lại không dám cùng Lý Lâm lại nhại. Trương Thuần có một loại các nàng lại trở lại ở kiếp trước là thị cảm, ta giống như lại thành trong chúng ta địa vị thấp nhất. Trương Thuần nhìn về phía một cái duy nhất nàng có khả năng khiêu chiến Lý Lâm, "Lâm tỷ, ngươi tại sao không nói chuyện?" Lý Lâm không hăng hái lắm nói, "Ta sợ ta lần này mang thai không phải lúc, không có cách nào cùng Triệu Vũ xuất trình." Trương Thuần lập tức kịp phản ứng, nàng bận bịu truy vấn, "Triệu Vũ đáp ứng muốn dẫn ngươi đi cùng Liêu Quốc giao chiến sao?" Lý Lâm có chút ít lo lắng nói, "Nếu như ta không có mang thai, hắn khẳng định sẽ mang ta đi, này chúng ta rất sớm trước kia cũng đã nói, hắn cũng rất tán thành ta tại phương diện quân sự kiến giải, có thể ta hiện tại loại tình huống này, không có cách nào cưỡi ngựa, vạn nhất trên chiến trường gặp được đột phát tình huống, có thể sẽ kéo hắn chân sau." Ma Hiểu Kiều ở một bên hỏi, "Lâm tỷ, ngươi sẽ còn cưỡi ngựa a?" "Lúc nào học?" Lý Lâm thuận miệng nói, "Ở kiếp trước ta liền sẽ kỵ, trước đó cùng Triệu Vũ đi Mưu Lạc Đà Cường đánh qua mấy lần mã cầu, phát hiện chưa quên." "Không phải, việc này chúng ta thế nào không biết?" Diệp Thi vẫn hỏi. "Ta mỗi ngày cùng với Triệu Vũ, khẳng định sẽ phát sinh một chút các ngươi không biết sự tình, đây không phải rất bình thường sao?" Lý Lâm chuyện đương nhiên nói. "Thuần Thuần không phải cũng đồng dạng, nàng mỗi ngày đều giúp Triệu Vũ phê duyệt tấu chương, khẳng định cũng sẽ phát sinh một chút các ngươi không biết sự tình, đúng hay không, Thuần Thuần?" Lý Lâm còn nói. Nghe Lý Lâm nói như vậy, Trương Thuần tâm lý có chút phản hoành. Giống như Lý Lâm nói tới, các nàng mặc dù lẫn vào hơi kém một chút, nhưng các nàng có thể một mực đi theo Triệu Vũ tả hữu, đây là Ma Hiểu Kiều cùng Viên Khuynh Thành bao quát Diệp Thi Vận cái kia lười chứng so không được. Mấu chốt, nhận Lý Lâm dẫn dắt, Trương Thuần hai mắt tỏa sáng, nàng nghĩ thầm, muốn là Triệu Vũ có thể mang Lý Lâm đi ngự giá thân trình, cũng có thể mang ta đi, ta có thể giúp chỗ hắn lý tấu chương. A nghĩ như vậy, Trương Thuần còn có chút nhỏ kích động, xuyên qua tới hơn 3 năm, ta còn không có đi ra hoàng cung a, đây là một cơ hội. Chương 168, ngự giá thân trình chương 168, ngự giá thân trình. Mặc dù kinh lịch địa chấn, tại Hà Đông nhiều quận tạo thành không nhỏ nhân viên thương vong cùng tổn thất kinh tế, nhưng chỉnh thể tới nói, Triệu Tống Vương triều năm nay còn tính là mưa thuận gió hòa. Tăng thêm Viên Khuynh Thành nông sách tổng kết mở rộng rất nhiều tiên tiến nông nghiệp kỹ thuật cùng Mã Hiểu Kiều phát minh một hệ liệt xúc tiến nông nghiệp sản xuất công nông cụ, dùng lương thực sản lượng rõ rệt gia tăng. Năm nay Triệu Tống Vương triều lại một lần nên đón thu hoạch lớn. Mà lại, ngay tại trước mấy ngày, Triệu Vũ lấy lập thái tử vì lấy cớ, tiến hành cả nước phạm vi giảm miễn một bộ phận thuế thân. Cái này thuế thân là theo đầu người trưng thu thuế, bất luận giàu nghèo, chỉ cần là nam tử trưởng thành đều muốn giao nạp. Đây đối với gia đình nghèo khó tới nói, là một hạng rất nặng nề đánh vác. Rất nhiều gia đình vì trốn tránh thuế thân, thậm chí xuất hiện sinh con không dơ hiện tượng, ảnh hưởng nghiêm trọng nhân khẩu tăng trưởng cùng xã hội ổn định. Triệu Vũ lần này giảm bớt thuế thân, khiến cho gia đình nghèo khó cùng tầng dưới chốt dân chúng có thể được lợi. Có thể nói, Triệu Vũ cái này một hệ liệt cử động, khiến cho Triệu Tống Vương triều rộng rãi dân chúng có thể thở một cái, chí ít có thể kéo dài hơi tàn sụt dưới. Mà cùng Triệu Tống Vương triều năm nay thu hoạch lớn khác biệt chính là, Liêu quốc năm nay xuất hiện rất nghiêm trọng nạn đói. Nguyên bản, Liêu quốc tại phát triển quá trình bên trong, nông nghiệp dần dần hứng khởi. Một phương diện, người Khiết Đan quấy nhiễu nội địa lúc cướp bóc đại lượng Hán tộc dân vùng biên giới, những này Hán dân kéo dài Hán tộc truyền thống sản xuất quen thuộc, xử lý nông nghiệp sản xuất. Một phương diện khác, Liêu kẻ thống trị chế định ban thưởng làm nông chính sách, cổ vũ bình dân trồng trọt, còn mệnh trấn thủ biên cương quân nhân lợi dụng chiến, huấn khe hở, đồn điền canh tác. Cái này khiến Liêu quốc Nam Kinh đạo, Tây Kinh đạo các địa khu, cũng chính là Triệu Tống Vương Triệu nhớ mãi không quên Yên Vân 16 châu, nông nghiệp tương đối phát đạt, trồng trọt có tốt, thử, mạch, lương, tiểu mạch, hạt kê, cao lương trở ruộng cạn cây trồng, Liêu Nam Kinh một vùng còn có lúa nước trồng trọt. Lại có, Tống, Liêu hai nước cứ việc có chiến tranh, nhưng dị vãng mậu dịch vãng lai vẫn mười phần mật thiết. Liêu quốc dùng ngựa, trâu, dê, ngọc, chiên, thảm, cam thảo, mật, sắc, linh góc, xài hồ, hồng hoa các loại vật phẩm, từ Triệu Tống Vương Triệu đổi lấy lương thực, tăng, lụa, la, trà thơm, đồ sứ, đồ sơn, gừng, quế các loại vật tư, thông qua mậu dịch thu được nhất định lương thực tài nguyên. Liêu đạo tông thời kỳ, Liêu quốc các nơi kho lúa, thậm chí một trận tổn trữ ngô 15 vạn hộp. Có thể thấy được Liêu quốc có nhất định lương thực dự trữ chế độ, những này dự trữ lương tại Liêu quốc xuất hiện nạn đói lúc có thể ở một mức độ nào đó bảo hộ lương thực cung ứng. Nhưng gia luật Diên Hy lên đài về sau, cái gì đều mặc kệ, mỗi ngày chỉ lo chính mình hưởng lạc cùng đi săn, phía dưới đại thần cũng đều tại sống qua ngày. Mà lại, nhà ruột còn gặp mưa, thuyền phá lại gặp gió. Năm nay Hà Đông động đất liên đối lấy Liêu quốc mây cũng gặp hai. Cái này khiến Liêu quốc lương thực đại lượng giảm sản lượng. Mấu chốt nhất chính là, bởi vì Liêu quốc giúp Tây Hạ uy hiếp Triệu Tống Vương Triều hành vi, Triệu Vũ bên dưới nghiêm lệnh, cấm chỉ cùng Liêu quốc mậu dịch, đồng thời tại Liêu Tống biên giới phái tuần tra bộ đội, nghiêm khắc đuổi bắt buôn lậu thương đội. Đây hết thảy khiến cho Liêu quốc xuất hiện nghiêm trọng nạn đói. Thấy Triệu Tống Vương Triều rõ ràng có lương thực, lại không bán cho bọn hắn, có chủ tâm phải chết đói bọn hắn, điều này không khỏi làm người Liêu nhớ tới hắn tổ tiên cắt cỏ cốc truyền thống. Bây giờ lại cuối thu ngựa mập, đúng lúc là người Hồ Xuôi Nam cắt cỏ cốc tuyệt hảo cơ hội. Thế là, người Liêu dồn dập duy trì gia luật Diên Hy cùng Triệu Vũ khai chiến. Rất nhanh, bên cạnh thần, Hoàng Thành Ti cùng Đông Sưởng phái đi Liêu quốc mật thám liền phân biệt thượng đấu trường, Liêu quốc tôn thất đại tướng Nam Kinh Liêu thủ gia luật cùng Lỗ Hoát, đại tướng gia luật Đại Bino xuất bổn quốc binh tướng tới trước Úy Châu Liêu điện, cử hành đại duyệt binh. Không lâu sau đó, bên cạnh thần, Hoàng Thành Ti cùng Đông Sưởng phái đi Liêu quốc mật thám lại tấu, Liêu quốc điều binh tuyển tướng phân biệt tại Bình Châu cùng trong Mây phủ đường lưỡng địa đồn đố. Ba ngày về sau, bên cạnh thần, Hoàng Thành Ti cùng Đông Sưởng phái đi Liêu quốc mật thám lại tấu, phát hiện Liêu quân tại Úy Châu cùng Phi Hồ huyện các nơi đồn đố. Bọn hắn tụ tập quân mã, thu thập lương thảo, dân bản xứ đều xưng người Liêu muốn tới xâm phạm biên giới. Cùng một thời gian, bên cạnh thần, Hoàng Thành Ti cùng Đông Sưởng phái đi Liêu quốc mật thám gấp tấu, Liêu quân tại nước Yến đại lượng tập kết, gia luật Diên Hy công bố muốn ngự giá thân trình. Liêu quân muốn phạm biên cảnh tin tức lan truyền nhanh chóng. Đông Kinh trong thành nghị luận ầm ĩ, thậm chí có gan lớn hoặc là có ý khác người tên Dương, Liêu Tống đã có 100 năm vị phát sinh chiến sự, nếu không là Triệu Vũ nhất định phải thu hồi Tây Hạ, lại đoạn mất cùng Liêu quốc mậu dịch, Liêu quốc như thế nào lại sẽ bỏ Thiền Uyển Chi Minh xâm lấn Triệu Tống Vương Triều? Đối việc này, một phương diện Triệu Vũ trực tiếp vận dụng Hoàng Thành Ti cùng Đông Sưởng bắt người, một phương diện khác để bộ tuyên truyền ra mặt chính xác dẫn đạo dư luận. Nhưng cái này như cũng khó mà tránh khỏi rất nhiều nhà có tiền bắt đầu thu xếp lấy rời kinh tị nạn, phổ thông bách tính lòng người bàng hoàng, lo lắng, không biết làm sao. Đối mặt loại tình huống này, Triệu Vũ cảm thấy mình không thể đợi thêm, nếu không, Triệu Tống Vương Triều có khả năng liền sẽ xuất hiện dung chuyển. Thế là, Triệu Vũ đối một đám tế chấp nói, hôm nay kế sách, chi bằng cả lệ quân mã, cất giọng xuất chiến, đánh đòn phủ đầu, nếu không tất nhiên bị động. Trương Đôn tán thành nói, thần cũng coi là bệ hạ nói cực phải. Nay người Liêu dù ngao ngoe muốn động, nhưng hắn trong nước nạn đói bừa bãi tàn phá, sĩ khí tất nhiên không phân chấn, chính là ta Đại Tống thừa thắng xông lên, rửa sạch đục nhã thời điểm. Nếu ta hướng có thể đánh đòn phủ đầu, không chỉ có thể ngăn chặn người Liêu chi dạ tâm, càng có thể mượn cơ hội này trọng trấn quốc uy, dùng tứ phương tới chúc. Đó lấy, Trương Đôn lại lần nữa cho thấy, thần xin vì soái. Triệu Vũ lắc đầu, nay chính là thu hồi Tây Hạ thời khắc mấu chốt, toàn bộ chủ tính trung điều hành, chấm không bằng tể tướng, há có thể ở đây thời khắc mấu chốt tự loạn trận cước, để tiền tuyến tướng sĩ không cách nào chuyên tâm thu hồi Tây Hạ. Còn nữa, Liêu chủ đích thân đến, chấm nếu không hướng, ta Đại Tống tướng sĩ làm sao đến kháng Liêu sĩ khí? Ngày xưa, Khiết Đan đủng 100 vạn chi sư, thẳng đến Tiền Uyên, dựa vào tổ tông uy linh, xã tác chi phúc, chân tông ngự giá thân trinh. Xa giá qua sông về sau, sĩ khí quân ta đại trấn, địch tướng thát ôm là bị bắn giết, Liêu quân sĩ khí đại tăng, liền đi sứ xin cùng, Hà Bắc thế là có thể thu hồi, được hưởng 100 năm thái bình. Chuyện hôm nay tới giống nhau, chấm đương mô phỏng chân tông hoàng đế ngự giá thân trinh, việc này thích hợp nhanh, không thể chậm. Về phần Liêu quân muốn chiến, như chấm đoán không lầm, gây nên có năm, muốn biện binh Tây Hạ, một vậy, muốn mở lại các tràng, hai vậy, muốn tăng tiền cống hàng năm, ba vậy, dục cầu khao sư chi vận, bốn vậy, muốn cắt cương thổ, năm, muốn dạy ta Đại Tống đỉnh chỉ thu hồi Tây Hạ, tuyệt đối không thể, nay Tây Hạ vong quốc sắp đến, ta Đại Tống há có thể lòng dạ đàn bà, nuôi hổ gây họa, muốn mở lại các tràng, khả thi lấy ngộ biến tùng quyền, đối đãi ta Đại Tống thu hồi Tây Hạ, lại làm tính toán, muốn tăng tiền cống hàng năm, đương cáo lấy cựu ước, nếu không đến, có thể thích hợp gia tăng, chỉ cần Liêu không can dự ta Đại Tống thu hồi Tây Hạ, cầu khao sư chi vận, cũng đương lượng lực lấy tới, còn cương thổ thì tổ tông chi địa. Thử tôn đương lấy cái chết thủ, bất đắc dĩ kích thước của người. Chấm lần này bắt thượng, lấy kéo dài làm chủ, bại địch làm phụ, ý muốn vì Tây Bắc tướng sĩ tranh thủ thu hồi Tây Hạ thời gian. Thấy Triệu Vũ biết ngự giá thân trinh ý nghĩa chỗ, lại làm tốt ủy khúc cầu toàn tâm lý chuẩn bị, mấu chốt Triệu Vũ minh bạch Triệu Tống Vương Triều thiếu cái gì, Trương Đôn nói, bệ hạ mưu tính sâu xa, thần không thắng khâm phục. Nếu như thế, mời bệ hạ định ra tùy quân thần thuộc, vì bệ hạ phân ưu giải nạn. Triệu Vũ trực tiếp điểm tên nói, Từng Ái Khanh, Hàn Ái Khanh, Tô Ái Khanh, Thái Ái Khanh bồi chấm đi một lần a. Mọi người ở đây ai không phải nhân tình, xem xét liền minh bạch, Triệu Vũ đây là đem có thể uy hiếp được Trương Đôn thi số phát lệnh tàng bố, Hàn Trung Ngạn, Tô Triệt, Thái Biện tất cả đều cho mang đi, miễn cho bọn hắn tại Triệu Tống Vương Triệu thu hồi Tây Hạ một chuyện bên trên đối Trương Đôn cả tay. Đối việc này, Trương Đôn thật sự là cảm động đến rơi nước mắt. Mà tăng bố bọn người lại một lần nữa xác nhận, Triệu Vũ đối thu hồi Tây Hạ nhất định phải được. Rất nhanh, Triệu Vũ liền bổ nhiệm tăng bố vì Hà Bắc tuyên phủ sứ, Hàn Trung Ngạn vì Hà Bắc tuyên phủ phó sứ, hai người trước đại quân một bước tiến về Hùng Châu, đi tiền trạm. Cùng một thời gian, Triệu Vũ mệnh lệnh Hà Bắc cấm quân tập kết, các lộ chi phủ, chi châu, soái thần vì dọc tuyến tướng sĩ chuẩn bị lương thảo, đồng thời hướng tiền tuyến tập kết lương thảo đồ quân nhu. Đón lấy, Triệu Vũ bổ nhiệm Quách Thành vì đô thống chế, Trùng Phát làm phó đô thống, mau chóng xuất lĩnh Bắc phủ quân, Đông phủ quân, Tây phủ quân dẫn đầu tiến về Hà Bắc Tống Liêu biên cảnh. Đem trong triều sự tình cùng Trương Đôn, Thái Kinh, Hứa Tương, Lý Thanh Thần, Tô Thức, Trương Thương Anh, Triệu Đĩnh Chi trở lưu thủ đại thần giao phó xong, Triệu Vũ liền trở lại hậu cung, sau đó đi Khôn Ninh cung. Biết được Triệu Vũ tới, dù là liền cả tiểu thị, vi thị chờ nhanh sinh người, đều đi ra nghênh đón Triệu Vũ. Thấy thế, Triệu Vũ an ủi các nàng nói, chính mình mang theo mấy chục vạn đại quân, Triệu Tống Vương triều lại so dĩ vãng bất cứ lúc nào đều cường đại, chính mình chắc chắn sẽ không có việc gì, nhiều nhất mấy tháng, chính mình liền sẽ trở về, còn nói Trịnh Hiển Túc sẽ thay chính mình chiếu cố tốt các nàng. Sau đó cũng làm người ta đưa các nàng đưa trở về nghỉ ngơi. Lúc này, Trịnh Hiển Túc cũng đã mang thai ba thai, chỉ bất quá tháng còn nhỏ. Trở lại phòng trong, Triệu Vũ nói với Trịnh Hiển Túc, ta lần này ngự giá thân trình, lưu ngươi cùng thái tử giám quốc, bên ngoài ngươi muốn duy trì tể tướng trị quốc, ổn định triều cương, chớ dùng tiểu nhân có cơ hội để lợi dụng được, bên trong ngươi cần cẩn thủ cung đình, thay chấm chiếu cố tốt chấm phi thần, con cái. Thái tử tuổi nhỏ, mọi việc vẫn cần ngươi nhiều hơn hao tâm tổ trí. Hoàng Kinh Thần, Lương Sư Thành, Dương Tiễn ta đều lưu cho ngươi, còn nữa, ta đem thần cơ hữu quân lưu cho ngươi, Trương Túc dạ. Hà quán đều trung thần, có thể tin hết chi. Nay giá trị ta đại tống làm khó thời điểm, người ta vợ chồng một thể, đương tổng khắc lúc gian. Trịnh Hiển Túc nghe vậy, trong mắt lóe lên một vòng kiên định cùng sầu lo xen lẫn thần sắc, nàng ôn nhu nói, quan gia yên tâm, thần thiếp định không phụ nhờ bà. Trong cung sự tình, tự có thần thiếp xử lý, không để bất luận kẻ nào quấy nhiễu quan gia phi tần, con cái. Về phần trong triều chính vụ, thần thiếp cũng sẽ thời khắc chú ý, để Dương Tiễn cùng bệ hạ câu thông, bảo đảm triều cương bất loạn. Đây chính là Triệu Vũ thích Trịnh Hiển Túc địa phương, thông minh, một điểm là thông. Biết mình cho nàng lưu lại những người này là lấy làm gì. Đêm đó, Triệu Vũ ngủ lại Khôn Ninh cung. Trịnh Hiển Túc muốn tìm người đến cho Triệu Vũ thị tẩm. Không nghĩ, lại bị Triệu Vũ cho cự tuyệt. Triệu Vũ nói, xuất chinh trước đó, ta liền muốn ôm ngươi hảo hảo ngủ một giấc. Nói thực ra, nằm xuống trước đó, Triệu Vũ thật sự là nghĩ như vậy. Có thể nằm xuống về sau, Triệu Vũ lại chằn trọc, thế nào đều ngủ không được. Mà trước đó Triệu Vũ còn nói qua không để người khác thị tẩm, quân vô hí ngôn. Thấy thế, Trịnh Hiển Túc chỉ có thể tại không ảnh hưởng thân thể của mình tình huống dưới tự mình giúp Triệu Vũ giải quyết. Hoàng đế ngự giá thân trình, kỳ thật rất phiền phức. Ngoại trừ phương diện quân sự chuẩn bị, hậu cần phương diện chuẩn bị, lưu thủ phương diện chuẩn bị, còn có lễ nghi phương diện chuẩn bị. Cái này lại dính đến chuẩn bị hoàng đế đội nghi trượng, bao quát các loại cờ sĩ, hoa cái, ngự liên các loại, lấy biểu hiện hoàng đế uy nghiêm cùng thân phận, xuất chinh trước muốn cử hành tế tự nghi thức, tế tự thiên địa, tổ tiên cùng quân thần chờ, còn phải chuẩn bị kỹ càng các loại chiếu thư, lời công bố, dùng cho hướng quân đội cùng bách tính tuyên cáo xuất chinh mục đích, ý nghĩa cùng hoàng đế ý chỉ các loại. Tóm lại chuyện phiền toái một đống lớn. Ngay tại Triệu Vũ làm cuối cùng bàn giao thời khắc, Lý Lâm đã tìm được Triệu Vũ, nàng chủ động xin đi nói, để thần thiếp bồi quan gia thân trình được chứ. Nói thực ra, nếu không phải Lý Lâm mang thai 6 tháng, Triệu Vũ thật muốn mang lên Lý Lâm, dù sao, nàng tại phương diện quân sự kiến giải, cùng thời đại này quân nhân cũng không đồng dạng, mà lại Triệu Vũ lần này mang ba chi Lý Lâm tự tay chế tạo thần cơ quân, có thể tại thời khắc mấu chốt, Lý Lâm năng lực xoay chuyển tình thế đâu. Lý Lâm cũng biết vấn đề của nàng xuất hiện ở đâu, nàng nói với Triệu Vũ, thần thiếp nghe thấy, quan gia chuyến này, ngồi thuyền rồng, dài 9 trượng 3 thước, rộng 1 trượng 9 thước, ngồi xa giá, trước làm trọng hiên, sau là phòng ngủ, để ngã hơi thở, bằng cánh hai vũ, phàm dùng tốt 32 dư chi. Ngồi lớn lộ, tám ngựa, lớp 11 trượng 7 tấc 5 phần, rộng 1 trượng 5 thước. Thân thiếp chỉ cầu một thước quỳ xuống đất là được. Lý Lâm lời này phiên dịch một chút chính là, Triệu Vũ chuyến này, bất luận là ngồi thuyền, vẫn là ngồi cố kiệu, hoặc là cưới xe ngựa, so hậu thế xe nhà lưu động đều lớn hơn, đều xa hoa, cho nàng một cái quỳ địa phương là được. Triệu Vũ chiếu bảo Lý Lâm trên trán gõ một cái, cùng chấp thi khổ nhục kế. Lý Lâm đang thương ba ba mà nhìn xem Triệu Vũ, mặt mũi tràn đầy cầu xin chi sắc. Lý Lâm liền thích đánh trận, nàng nằm mộng cũng nhớ đương một cái quân nhân chuyên nghiệp, bây giờ thật vất vả có tiếp xúc chiến tranh cơ hội, nàng làm sao có thể cam tâm bởi vì mang thai liền không đi. Triệu Vũ là biết Lý Lâm nguyện vọng, mà lại, nói thực ra, Triệu Vũ xuất hành, chắc chắn sẽ không bị tội, trên đường Lý Lâm cũng hẳn là không có việc gì. Sợ chỉ sợ, vạn nhất Triệu Tống Vương Triệu bại trận, rút lui lúc, Lý Lâm thân thể này tình huống, không tốt lắm đi theo đảm bệnh. Phải biết, Triệu Quang Nghĩa chiến bại lúc, nhưng mà cái gì đều không để ý tới, cuối cùng chính mình làm cái xe lừa độc thân trở về. Tuy nói Triệu Vũ có thần cơ quân, đối thủ lại là gia luật Diên Hy cái này sử thượng nhất đẳng đại hôn quân, Triệu Vũ hơn phân nửa sẽ không giống Triệu Quang Nghĩa thảm như vậy bại, nhưng Tôn Tử binh pháp có nói, vị lo thắng trước lo bại, vị lo trước tiên cần phải lo mất. Dựa theo cái này suy luận, Triệu Vũ thật không nên mang lên Lý Lâm. mong muốn lấy Lý Lâm cặp kia lóe ra kiên định cùng khát vọng quang mang con ngươi, Triệu Vũ Tâm không tự chủ được mềm nhũn ra, nếu là, Lý Lâm lập tức nói tiếp, nếu là thần thiếp bất hạnh rơi xuống trên tay địch nhân, thần thiếp tuyệt không sống tạm, huấn luyện viên nhà chịu đủ. Triệu Vũ thật không phải ý tứ này, nhưng bây giờ nói cái này đã không có ý nghĩa, bởi vì Triệu Vũ đã nhìn ra Lý Lâm lời nói bên trong quyết tuyệt, cho nên, hắn nhả ra nói, ngươi chỉ cho phép mang một cái thị nữ, một cái bà đỡ, cái khác chấm để nơi đó cho người cung cấp. Lý Lâm đại hỉ, nàng lập tức ôm qua Triệu Vũ mặt, hung hăng hôn một cái, sau đó nói, tạ quang ra. Chợt, Lý Lâm đi chuẩn bị ngay xuất trình công việc. Để Triệu Vũ bất ngờ chính là, Lý Lâm chân trước vừa đi, chân sau Trương Thuần liền đến. Trương Thuần lại Triệu Vũ nói, quan gia chuyến này, định cần xử lý tấu chương, công văn người, lại thượng binh phạt nhu, tiếp theo phản giao, dưới hắn công thành, quan gia trận này, đương lấy chính trị, ngoại giao lấy e sợ địch, dùng Liêu quốc không dám can thiệp ta đại tống thu hồi Tây Hạ, thần thiếp bất tài, đối Liêu quốc nhân sự biết quá tường tận, nguyện cùng quan gia cùng nhau xuất trinh. Chương 169, định đại kế chương 169, định đại kế. Tại Tống lúc đầu, cũng chính là Triệu Quang Nghĩa hai lần thu hồi Yên Vân 16 châu cuối cùng đều là thất bại về sau, Triệu Tống Vương Triều tại Hà Bắc địa khu tới gần biên giới địa phương, thành lập một bộ tương đối đầy đủ phòng ngự hệ thống, giống lợi dụng Hà Bắc địa khu tây cao đông thấp, dòng sông đông đảo đặc điểm, bế tắc tử, bảo, cắt, đường chờ dòng sông, hình thành đông đảo biến nước, sông đỗ tương liên, tại Tống Liêu biên cảnh trung bộ tây lên bảo đảm châu, đông đến bùn cô cửa biển. Thứ đổ vật 450 cây số, nam bắc 340 cây số địa khu, cấu trúc thành một đạo nước trưởng thành đồng thời thiết lập trại 28 cái, lập trại 125 cái, dùng cái này hạn chế Liêu quân thiết kỵ hành động. Giống coi trọng các cấp thành thị quân sự phòng ngự công năng, đối châu huyện tưởng thành bố cục tiến hành điều chỉnh. Như mở bảo 6 năm tỉnh thạch cấp huyện nhập lấy được hiệu huyện, cường hóa lấy được hiệu thành khống chế Thái Hành Sơn cửa ra vào tác dụng, khi Ninh 8 năm đem giếng hình huyện thành rời đến Thiên Trường trấn, khiến cho trở thành giếng hình bổn địa quân sự trung tâm chính trị. Đồng thời, tại biên cảnh địa khu trọng yếu quan hải, như ngói cầu quan, ích tân quan, ứ miệng quan các loại, tăng cường thành phòng kiến thiết, gia cố tường thành, đồng thời đào sâu địa đạo. Lại giống tại Hà Bắc Hồng Châu, Ba Châu, Văn An, Vĩnh Trọng, Hồ An các huyện, tu kiến quy mô khổng lồ dưới mặt đất chiến nói. Những này chiến đạo kết cấu phức tạp, có tàng binh động, mê hồn động, công sự che chắn, lật tấm chờ thiết thi quân sự, còn có thông khí khổng, thả đế đèn, chứa nước bạc chờ sinh hoạt công trình, có thể trường kỳ ẩn nấp binh lực, trong chiến tranh có thể ra kỳ chiến thắng, đối Liêu quân đưa đến nhất định phòng ngự tác dụng. Mà vào lúc đó, Hà Bắc làm trọng yếu biên phòng địa khu, thường trú cấm quân có 2-30 vạn. Tống Chân Tông thời kỳ Thiền Uyên chi dịch trước kia, Hà Bắc trú quân còn có hơn 20 vạn. Cho đến Tống Nhân Tông Tiên Thánh năm bên trong, bởi vì Thiền Uyên chi minh Tống Liêu lâu không chiến sự, Hà Bắc trú quân mới chỉ còn lại 10 vạn, trong đó cấm quân hơn 95.000 người. Đến hiện nay, bởi vì Triệu Vũ đẩy ra tuần kiểm hệ thống tinh giảm, Hà Bắc biên phòng trú quân chỉ còn lại hơn 8 vạn người. Đương nhiên, muốn là tính đến quân đội vùng ven, thương quân cái gì, lúc này, Triệu Tống Vương Triều tại Hà Bắc cũng có 10 vạn nhân mã. Triệu Vũ đăng cơ ban đầu, ra luật Hồng Cơ tuyên bố muốn một lần nữa phân chia biên giới, Triệu Vũ tuyển chọn lấy cường ngạnh đáp lại, lúc ấy, Xu Mật viện đi ra có thể thực hiện phòng ngự công lược, Triệu Vũ theo kế hạ chỉ, tại Hà Bắc xuôi theo vùng biên cương khu thiết trí bên cạnh đều tuần kiểm ti cơ cấu, đồng thời tại Bảo Đảm Châu, An Túc Quân, Quảng Tín Quân trở biên giới địa khu sắp đặt tuần kiểm ti, phụ trách địa phương trị an, định kỳ ngự bên cạnh tuần giới, chế định phòng ngự sách lược. Cùng điều hành quân đội các loại, lấy tăng cường phía đối diện hoàn cảnh khu quản khống, đồng thời thiết lập Hà Bắc duyên bên cạnh An Phủ Ti tại Hùng Châu, quản hạt Bảo Đảm Châu, An Túc Quân, Quảng Tín Quân, Bá Châu chờ Châu Quân, chức trách là củng cố biên phòng, giải quyết biên cảnh xung đột, phụ trách gián điệp sự vụ, chủ tính trung biên cảnh địa khu phòng ngự làm việc. Cùng một thời gian, Xu Mật viện cho Hà Bắc cấm quân làm ra qua tối cao chỉ thị, tập trọng binh tại chân định phủ, Định Châu, Cao Dương quan ba khu đóng giữ lũy, hình thành thế đối chọi, ba trấn phân chỉ, lấy thống ách kết đăng kỵ binh địch, tới thì chuẩn bị ngự, đi thì chớ truy, tuấn hoàng trúc lũy, rộng sáng tạo cái mới trại. Loại này chiến lược chỉ tại lấy phòng ngự làm chủ, tránh cùng Liêu quân tiến hành đại quy mô ra chiến, thông qua kiên cố công sự phòng ngự hòa hợp lý binh lực bố trí, để chống đỡ Liêu quân xâm lấn. Tại tới Hà Bắc trước đó, Triệu Vũ cảm thấy, Hà Bắc địa khu chuẩn bị gần 3 năm, chính mình lại nhiều lần để bọn hắn gom góp lương thảo đồ quân nhu, lại có nguyên lai công sự phòng ngự nội tình vô liếng, Hà Bắc nơi này hẳn là chuẩn bị đến không sai biệt lắm. Không nghĩ, chờ Triệu Vũ đi tới Hà Gián phủ, nghe trước một bước thăm viếng Hà Bắc các châu huyện Tô Triệt cùng Thái Biện bẩm báo về sau, Triệu Vũ tâm lập tức chính là trầm xuống, mặt cũng là mặt trầm tựa như nước. Chỉ nghe Tô Triệt kiên trì báo cáo, thần ngựa tôn thành vấn, phụ chiếu tới Bắc, dần tịch kỳ lo, đêm tối đi gấp mà đi, ven đường thấy Hà Bắc các châu phủ, đem tiêu binh biếng nhác, không luyện trận địch, quân nhu chi dụng, chẳng không một có. Thần đến Cao Dương quan cả gấp rút hành quân chi chuẩn bị, thấy quân lương thu không chịu nổi ăn, lại nhiều ở phía xa, vận chuyển phí sức. Quân rơi rất yếu, về phần công thành thủ ngự chi vật, tất đều không sẵn sàng, bởi vì Hà Bắc trăm năm chưa chắc giảm binh. Thái Biện thăm viếng tình huống cũng kém không nhiều. Triệu Vũ từ đăng cơ bắt đầu, ngay tại phản hủ, mà cụ thể phụ trách phản hủ chính là Tô Triệt cùng Thái Biện. Kết quả, Hà Bắc lại còn xuất hiện dạng này chỗ sơ suất, không, là nghiêm trọng như vậy mục nát, cái này khiến Triệu Vũ sao có thể không phẫn nộ. Mấu chốt, lập tức liền muốn cùng Liêu quân khai chiến, mà Hà Bắc liền muốn trở thành tuyến đầu trận địa, đến vì tiền tuyến cung cấp lương thảo đồ quân nhu duy trì. Kết quả, đúng vào lúc nguy hiểm này, nói cho Triệu Vũ, Hà Bắc trống. Còn tốt, Thái Biện cùng Tô Triệt cũng biết, bọn hắn làm việc sai lầm, mau tới tấu, triều đình vận tới lương thảo đồ quân nhu đã đến đại danh phủ, bọn hắn tự mình đi nhìn qua, ít ngày nữa liền sẽ đi đường thủy đưa đến tiền tuyến, sẽ không chậm trễ chiến sự. tăng thêm Triệu Tống Vương Triệu năm nay thu hoạch lớn, lại để cho các nơi quan viên tại Hà Bắc Lân cận chọn mua một chút, lương thảo hẳn là sẽ không thiếu. Về phần quân giới đổ quân lu, cũng nhanh đến tiền tuyến. Có thể tuy nói như thế, Hà Bắc chuẩn bị chiến đấu tình huống như thế chi kém, cũng làm cho Triệu Vũ nổi giận. Phải biết, ban đầu Liêu Thánh Tông cùng với Mâu Tiêu Thái Hậu tự mình dẫn đại quân xuôi nam, xâm nhập Tống Cảnh, thẳng bức Thiên Châu, uy hiếp Triệu Tống Vương Triệu đô thành mở ra. Hà Bắc địa khu đứng núi chịu sào, trở thành chống cự Liêu quân tuyến đầu trận địa. Hà Bắc cấm quân ở đây chẳng chiến dịch bên trong phát huy tác dụng trọng yếu. Bọn hắn tại Thiên Châu thành thủ vững, bằng vào tường thành cùng công sự phòng ngự, nhiều lần đánh lui Liêu quân tiến công. Đặc biệt là đương Liêu quân tiên phong Tiêu Thất Lâm tại Thiên Châu dưới thành bị quân Tống phục nọ bắn trúng bỏ mình về sau, Liêu quân si khí gặp khó. Mà Hà Bắc cấm quân cùng cái khác quân Tống cùng một chỗ, tại khấu chuẩn chờ đại thần kiên trì bên dưới, chủ trương gắng sức thực hiện Tống chân tông ngự giá thân trình, cực đại cổ vũ quân Tống sĩ khí. Cuối cùng, Tống Liêu song phương ký kết Thiền Uyên Chi Minh, sau đó song phương duy trì thời gian hơi giải hòa bình cục diện. Hà Bắc cấm quân tại Thiền Uyên Chi chiến bên trong thủ vững cùng phân chiến, vì Triệu Tống Vương Triệu thắng được đàm phán hòa bình tư bản, bảo hộ Triệu Tống Vương Triệu an toàn cùng ổn định. Không nghĩ, tại lâu giải hòa bình hoàn cảnh bên trong, Hà Bắc cấm quân dần dần làm hao mòn ý chí chiến đấu, sức chiến đấu vậy mà hạ xuống đến loại trình độ này. Cũng khó trách trong lịch sử tại đối mặt quân Kim chờ cường địch lúc biểu hiện không tốt, chưa thể hữu hiệu chống cự ngoại địch xâm lấn, Bắc Tống cuối cùng hướng đi diệt vong. Mấu chốt vẫn là Hà Bắc quan biên cùng tướng lĩnh lại đem Hà Bắc đều cho cấp chống, cái này Triệu Vũ muốn là không nghiêm trị bọn hắn, đây tuyệt đối là thiên lý năng dùng. Tô Triệt cùng Thái Biện đã đem có vấn đề quan biên cùng tướng lĩnh tất cả đều bắt giữ chờ Triệu Vũ xử lý. Triệu Vũ không có nói nhảm, vung tay lên, tất cả đều đào sâu đến cùng, có vấn đề tất cả đều nghiêm trị không lười, xét nhà hỏi tội. Mấu chốt còn phải có năng lực quan biên cùng tướng lĩnh tiếp nhận bọn hắn. Bởi vì việc này lớn, Triệu Vũ để Trương Thuần giúp mình sàng chọn một nhóm đáng tin quan viên cùng tướng lĩnh trấn thủ Hà Bắc. Trương Thuần cũng biết Hà Bắc tầm quan trọng, cho nên nàng cho Triệu Vũ tuyển Trần Cấu, Cửu Dự, Lâm Dự, Lưu Từ Huy nói, Hà Văn Nước, Lý Mạc, Trương Hiếu Thuần, Lý Suối, Lưu Dự, Hàn Hạo, Quách Trung Hiếu trở trung thần lương tướng. Những người này một chút, trong lịch sử, hoàng đế đều chạy trốn, đều đầu hàng, bọn hắn vẫn còn tiếp tục kháng kim, tuyệt đối đáng tin. Hà Bắc lập tức liền muốn trở thành Tống Liêu giao chiến tiền tuyến, cũng chỉ có đem những người này đặt ở các chỗ yếu hại, Triệu Vũ mới có thể yên tâm cùng gia luật Diên Hy phân cao thấp. Cùng lúc đó, các lộ quân Tống đã phân biệt tại Hùng Châu, Bá Châu cùng Tín An quân tam địa bí mật tập kết hoàn tất, các lộ đại tướng cũng lần lượt đến Hà Giang phủ. Triệu Vũ cùng Tăng Bố, Hàn Trung Ngạ, Tô Triệt, Thái Biện chờ thế trước, Quách Thành, Chủ Phát chờ đại tướng thương lượng qua về sau, tuyên bố, quân Tống chia ra ba đường, một đường là Tây lộ quân là Hùng Châu chủ quân, lấy mối cầu quan làm phòng ngự trọng điểm, từ đại tướng Chủ Phát, đô giám Tôn Lộ xuất lĩnh Bắc phụ quân là chủ lực, một đường là phổ thông quân là Bá Châu chủ quân, lấy Ích Tân quan làm phòng ngự trọng điểm, từ đại tướng Vương Điệp, đô giám Trương Vân xuất lĩnh Tây phụ quân là chủ lực, một đường là Đông Lộ quân là Tín An quân chủ quân, lấy Ứ Miệng quan làm phòng ngự trọng điểm, từ đại tướng Cao Vĩnh Nghiên, đô giám Phạm Thuần Túy xuất lĩnh Đông phụ quân là chủ lực. Triệu Vũ không có co đầu rút cổ tại Hà Giang phủ, mà là dứt khoát quyết nhiên xuất quân tiếp tục bắc tiến đến Bắc Cương trọng trấn Hùng Châu, hắn đem chính mình hành cung lắp đặt ở đây, hắn dự định tự mình tọa trấn nơi đây, vận dụng chính trị ngoại giao quân sự các loại thủ đoạn, chủ tính trung chỉ huy, hy vọng một lần hành động ngăn cản Liêu quân xuôi nam, vì Trương Tiết bọn người thu hồi Tây Hạ tranh thủ đến đầy đủ thời gian. Hôm nay, Triệu Vũ tại chính mình hành cung triệu tập đều quân tướng lĩnh, giám quân họp. Tham dự có Tăng Bố, Hàn Trung Ngạn, Tô Triệt, Thái Biện chờ tế chấp, đô thống chế Quách Thành, phó thống chế Trung Phát, Tôn Lộ, Vương Tiệm, Trương Vân, Cao Vĩnh Nghiên, Phạm Thuần Túy, Tông Trạch, Vương Bẩm, Lưu Trọng Vũ, Chủng Sư Đạo, Chủng Sư Trung, Chiết Ngạn Chất, còn có tân nhiệm Hùng Châu Chi Châu Trần Cấu, tân nhiệm Biết Bá Châu Từ Huy nói, tân nhiệm Tín An quân Lý Mạc. Hội nghị ngay từ đầu, Tăng Bố liền nói, nơi đây ở vào giải đất bình nguyên, vùng đất bằng phẳng, phòng thủ có khả năng cậy vào chỉ có thể có dòng sông, trước kia vì tăng cường ba quan phòng ngự chỗ đào địa đạo, bởi vì lâu năm thiếu tu sửa, phần lớn đã không chịu nổi sử dụng, không cách nào tàng binh vận binh, truyền lại tình báo. Năm đó ta đại tống tốn thời gian phí sức mở đường đắp mở chỗ bố trí hai đầu nước trưởng thành, tổng 8 đoạn, sở thiết thành lũy 26 tòa, 125 cái lập trại, đều bởi vì Hoàng Hà thay đổi tuyến đường sông không người khơi thông, lâu năm thiếu tu sửa các loại nguyên nhân, mà thùng rông kêu to, năm đó vì phối hợp nước trưởng thành mà bố chiến hạm, phần lớn đều bởi vì lâu năm thiếu tu sửa đã không thể dùng vậy, nước trưởng thành bị kết nối chỗ sở thiết dù nhét, đã sớm bị người phạt đi, không cách nào chỉ hoãn kỵ binh đột kích. Cái này 800 dặm quân sự phòng ngự hệ thống đã chỉ còn trên danh nghĩa. Mặc dù đã sớm ngờ tới kết quả như vậy, có thể tưởng tượng năm đó Triệu Tống Vương Triều không lưu dư lực tốn hao món tiền khổng lồ bắt đầu đào đến khổng lồ như vậy thủy lợi công sự phòng ngự cứ như vậy không còn, vẫn là để Triệu Vũ tiếc hận không thôi. Mấu chốt không có cái này công sự phòng ngự, quân Tống thế nào ngăn cản Liêu quân xuôi nam? Phải biết cho tới nay quân Tống ra chiến năng lực đều là không bằng Liêu quân, chỉ có thể mượn nhờ tự nhiên điều kiện cố thủ. Tăng Bố nói tiếp, dù cho có thể dọc theo sông Vân giới, dù cho có nước trưởng thành, tác dụng cũng không lớn. Nơi đây chỗ phương bắc, dòng sông mùa đông sẽ kết băng, bây giờ đã là cuối thu thời tiết, lại kéo lên 2 tháng, liền sẽ tiến vào mùa đông. Như vậy lúc, tiền tuyến sở hữu thiết kế phòng ngự đều thùng rông kêu to, Liêu kỵ có thể nhẹ nhõm vòng qua ta ba quan, nước trường thành, công kích ta đại tống nội địa, kinh sư nguy rồi. Không thể không nói, Tăng Bố quân sự trình độ vẫn là rất có thể, hắn cũng chính là so Triệu Vũ sớm cái hơn 10 ngày đến Hùng Châu tiền tuyến, liền đem tiền tuyến tình huống nơi này mò được nhất thanh nhị sở. Lam Đô thống chế, cũng chính là tiền tuyến tổng chỉ huy, Quách Thành tại trong hội nghị phát biểu nói, hiện có một thủ một công hai con đường có thể đi. Quách Thành không có thừa nước đục thả câu, hắn nói, như thủ, bệ hạ lui về kinh thành, đem đại quân phân tán ở Hà Bắc đều trọng trấn, cất dấu giới nghiêm, thu dân trong giã, dùng địch nhân công không được trước, lui không chỗ cướp, sư giả khí tự, tuyển tướng xuất sư, chia ra bốn đường, đem Liêu quân vây mà diệt chi, khiến cho con ngựa không được về. Quách Thành lời vừa nói ra, chúng tướng gật đầu, đây cũng là Triệu Tống Vương triều cho tới nay đối phó Liêu quân biện pháp, thậm chí có thể nói, ban đầu quân Tống chính là dùng loại phương pháp này đánh thắng Liêu quân, thúc đẩy Thiền Uyên Chi Minh. Bất quá, nếu như tuyển con đường này, Triệu Vũ ba ba đi tới tiền tuyến, một trận chiến không có đánh, liền lại lui trở về, hắn dễ nói cũng không tốt nghe, mấu chốt, không phải tất cả mọi người là những này lao tướng, minh bạch đây là vì đánh bại Liêu quân mà làm chiến thuật rút lui. Nói cách khác, Triệu Vũ hiện tại rút về đi, tại những cái kia không hiểu quân sự người xem ra, Triệu Vũ thứ này cũng ngang với là sợ ra luật Diên Hy, trước đó chính trị giả vờ giả vịn, tất cả đều chẳng làm, Triệu Vũ hy vọng cũng đem nhận đả kích cực lớn. Cái này có lẽ sẽ còn ảnh hưởng đến Triệu Tống Vương triều thu hồi Tây Hạ. Nói cách khác, chỉ từ chiến thuật góc độ đến xem, có thể tuyển chọn loại này đấu pháp, nhưng muốn là từ chính trị nhìn lại, tuyệt không thể đi đường này. Triệu Vũ không nói chuyện. Thấy thế, Quách Thành nhìn về phía Trung Pháp, ra hiệu công con đường kia từ Trung Pháp tới nói. Trung Pháp thấy thế, ra khỏi hàng bẩm báo nói, như công, đương đem chiến tuyến đợi trước, một đường tiến vào Bạch Câu sông một vùng, một đường tiến vào Phạm thôn một vùng, thừa dịp địch nhân tụ binh chưa ổn thời điểm, chủ động xuất kích, lấy ưu thế binh lực phân mà kích trì, xáo trộn Liêu quân bố trí, tìm cơ hội tiêu diệt hắn sinh lực, tiến tới uy hiếp Liêu cảnh, khiến cho hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, vì đại quân ta thu hồi Tây Hạ tranh thủ thời gian. Trung Pháp nói xong, trong hội trường lâm vào một mảnh trầm tư. Kế này dù hiểm, nhưng cũng là lấy công làm thủ thượng sách, nếu có thể thành công, không chỉ có thể hiện lộ rõ ràng Triệu Tống Vương triều quân uy, càng có thể phấn chấn dân tâm, đối Liêu quốc hình thành cường đại tâm lý áp chế. Nhưng mà, hắn phong hiểm cũng không cần nói cũng biết, một khi chiến sự bất lợi, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Mặt khác chính là, dựa theo Trung Pháp ý tứ, quân Tống lập tức liền phải tiến vào Liêu cảnh, chiếm cứ có lợi vị trí địa lý, có dẫn đầu xé bỏ Thiền Uyên Chi Minh hiểm nghi. Lúc này đánh trận, giảng cứu cái sư xuất nổi danh. Như sư xuất nổi danh, liền có thể tranh thủ lòng người duy trì, ngưng tụ nội bộ lực lượng, dựng nên tự thân hình tượng, tan rã địch quân đấu trí. Trái lại thì sĩ khí không phân chấn, dân tâm khó có thể bình an, càng có thể thu nhận thiên hạ chỉ trích, dùng đại Tống Lâm vào trong ngoài đều khốn đốn chi cảnh. Triệu Vũ quay đầu cùng Lý Lâm thương lượng một chút. Lý Lâm cảm thấy, Liêu quân vẫn chưa từng gặp qua thần cơ quân lợi hại, rất có thể tại lần thứ nhất lúc giao thủ, bị thần cơ quân đánh cái trở tay không kịp, tiến tới ăn một trận đại bại trận, cho nên, lấy công làm thủ, chưa chắc không phải lựa chọn tốt nhất. Triệu Vũ lại cùng Tằng Bố bọn người thương lượng một phen. Không ra Triệu Vũ sở liệu, Tằng Bố cùng Thái Biện duy trì công, Hàn Trung Ngạn cùng Tô Triệt duy trì thủ, cuối cùng cái chủ ý này còn phải Triệu Vũ cầm. Triệu Vũ rất nhanh liền hạ quyết tâm, công. Triệu Vũ để Cao Vĩnh Nghiên, Phạm Thuần Túy xuất lĩnh Đông phụ quân, Lưu Trọng Vũ, chủ sư đạo xuất lĩnh thần cơ tiền quân, tiến vào Bạch Câu sông một vùng, tìm kiếm chiến cơ, dùng công thay thủ. Sợ hai trận chiến này, hai quân không cách nào cân đối, Triệu Vũ bổ nhiệm Cao Vĩnh Nghiên vị đều tổng quản một đường này. Triệu Vũ lại để cho Vương Thiệm, Trương Tuân xuất lĩnh Tây phụ quân, chủ sư Trung, Chiến Nạn Chất xuất lĩnh thần cơ hậu quân, tiến vào đến Phạm thôn một vùng, dùng công thay thủ. Triệu Vũ bổ nhiệm Vương Thiệm vị đều tổng quản một đường này. Triệu Vũ cố ý bàn giao Cao Vĩnh Nghiên cùng Vương Thiệm, các ngươi một mực đánh trận, đánh thắng, có thưởng, đánh bại, định phạt. Cái khác tự có quan văn thay các ngươi giải quyết sau cùng, không cần các ngươi nhọc lòng. Chương 170, trận đầu báo cáo thắng lợi, trước lấy một châu, một. Chương 170, trận đầu báo cáo thắng lợi, trước lấy một châu, một. Chiến tranh mãi mãi cũng không phải giải quyết vấn đề thủ đoạn duy nhất. Chính trị và ngoại giao cũng đều là giải quyết vấn đề thủ đoạn hữu hiệu. Triệu Vũ quân thần biết, Liêu quốc năm nay gặp nạn, các nơi đều xuất hiện rất nghiêm trọng nạn đói. Cho nên, Triệu Vũ để Hàn Trung Ngạn lấy tuyên phủ ti danh nghĩa trương hoàng bảng thị chúng, nói cho Yên Kinh quan dân, Triệu Tống Vương triều có lương thực, bất luận tiên hán, bất luận nam nữ già trẻ, đều có thể tới Hà Bắc ném Triệu Tống Vương triều, triều đình sẽ cho bọn hắn cơm ăn, an bài bọn hắn đi khai hoang, tâm đắc ruộng tốt, tất cả đều về hắn người sở hữu. Mà nếu có thể tới trước dâng ra châu huyện, nhất định có thể để bọn hắn thăng quan phát tài. Chiêu hàng bảng cáo thị là như thế này biết, ưu yến một phương, vốn là ta cảnh, hãng không có khiết đan tiếp cận 200 năm, gần đây, khiết đan thiên thai nhân họa, cứ thế dân chúng lầm than, ta đại quốc hoàng đế ai này lừng dân, trọng ly đồ thán. Nay ngự giá thân trình, chỉ huy trọng binh, đóng quân biên cảnh, thương sư vấn tội, vụ tại cứu dân, không chuyên giết chóc, các ngươi đều thích hợp phân thân, sớm đổ bể kế. Triều đình đã tại Hà Bắc cảnh nội phân bố phát cháo điểm, người đến đều có thể ăn. Có con người, phục con 10 lần, có ruộng người, phục nghiệp như lúc ban đầu. Nếu có thể thân xuất hảo kiệt, biệt lập công hiệu, là đương ưu cùng chức quan, trọng thưởng kim lụa. Như có thể lấy một châu một huyện quy thuận người, là lấy hắn châu huyện đảm nhiệm chi, như có hảo kiệt lấy Yên Kinh tới hiến, không câu nệ quân binh bách tính, dù chưa mệnh quan, liền cùng tiết độ sứ, đưa tiền 10 vạn sâu, đại trạch một khu. Không khó coi ra, Triệu Vũ quân thần bày ra tới tư thế, cũng không phải vô cùng đơn giản phòng ngừa Liêu quân xuôi nam, mà là muốn thu hồi Yên Vân 16 châu. Có người khả năng muốn hỏi, chẳng lẽ là Triệu Vũ quân thần mục tiêu chiến lược thay đổi? Thật chuẩn bị tại thu hồi Tây Hạ đồng thời, còn thu hồi Yên Vân 16 châu, bước Liêu quốc phát động cử quốc chi lực cùng chính mình cũng chết. Dĩ nhiên không phải. Luận ngữ, lấy hồ trên đó, đến hồ trong đó, lấy hồ trong đó, đến hồ dưới hắn, lấy hồ dưới hắn, thì không tâm đắc vậy. Tôn Tử binh pháp, cầu trên đó, đến trong đó, cầu trong đó, đến dưới hắn, cầu dưới hắn, thất bại. Đường Thái Tông đế phạm quân muốn bắt trước tại bên trên, vẹn vẹn đến vì bên trong, bắt trước tại bên trong, cho nên vì đó hạ. Những này thuyết minh ý tứ đều là, một người chế định cao mục tiêu, cuối cùng vẫn có khả năng chỉ đạt tới trung đẳng trình độ, mà nếu như chế định một cái trung đẳng mục tiêu, cuối cùng có khả năng chỉ có thể đạt tới cấp thấp trình độ, nếu như lập xuống một cái hạ đẳng mục tiêu, liền có thể cái gì mục đích cũng không đạt được. Triệu Vũ Quân thần thương lượng, trước lấy thu hồi Yên Vân 16 châu làm mục tiêu đe dọa một chút Liêu Quốc, bức Liêu Quốc không muốn can thiệp Triệu Tống Vương Triệu thu hồi Tây Hạ, càng không được hướng Tây Hạ phái binh tiếp viện Tây Hạ. Tăng bố hạ lệnh từ Hùng Châu nơi đó chiêu mộ dũng sĩ, để bọn hắn mang theo bảng cáo thị xuyên qua biên cảnh, xâm nhập đến Liêu Quốc cảnh nội, bốn phía gián tiếp phát ra. Lấy tuyên phủ ti danh nghĩa ban bố chiêu hàng hoàn bảng, lục tục phát ra đến Liêu Quốc Dịch Châu, Chất Châu, Tiên Kinh các nơi. Triệu Vũ Quân thần một bên chú ý chiến cuộc, một bên tại Hùng Châu kiên nhận chờ đợi tin tức tốt. Rất nhanh, liền có đại lượng nạn dân tuyển chọn nhập cảnh. Trần Cấu chờ bên cạnh thần đã sớm dẫn người nấu xong nồng cháo, cũng đối nạn dân làm tốt đăng ký, hữu dụng nhân tài, hết thể lưu lại ủy nhiệm, vô dụng người tất cả đều thống nhất rời đi nội địa thích đáng an trí. Sơ kỳ mấy ngày, tìm tới người bên trong, không có quan viên, cũng không có quá hữu dụng người, càng không thấy một cái tới chức dâng ra châu huyện. Đối việc này, Triệu Vũ Quân thần đồng thời không có gấp, bởi vì bọn hắn căn bản cũng không phải là tới thu hồi Yên Vân 16 châu, mà là tới ngăn chặn Liêu Quốc, tự nhiên không sợ. Để Triệu Vũ vạn bạn không nghĩ tới chính là, cũng liền 7-8 ngày về sau, có một cái trong lịch sử rất nổi danh Liêu thần ngụy trang thành họa dân tới trước ném tống. Người này chính là trong lịch sử Hiến Liên Kim Diệt Liêu thu hồi Yên Vân 16 châu kế sách Triệu Lương Tự. Bất quá, lúc này Triệu Lương Tự còn gọi ngựa thực. Trong lịch sử, Đồng Quán đi sứ Liêu Quốc, Triệu Lương Tự thừa cơ mật thấy Đồng Quán, dâng lên Liên Kim Diệt Liêu kế sách, đề nghị Tống Triều phái người vượt biển liên lạc nữ chân, hợp kích Liêu Quốc, lấy thu hồi Yên Vân 16 châu. Đồng Quán đem hắn mang về Tống Triều, Triệu Cát ban thưởng họ Triệu, ngựa thực liền đổi tên Triệu Lương Tự. Hắn các đời thư ký thừa, Thẳng Long Đồ cắt trở trước, tuyên hòa ở giữa 7 lần phó kim ước định công liêu, ra quan quang lộc đại phu. Tống Kim song phương đi qua nhiều lần sứ giả vãng lai cùng đàm phán, ký kết cuối cùng trên biển Chí Minh. Song phương ước định kim tiến công liêu trung kinh, Tống đánh chiếm Yên Kinh một vùng, sự thành về sau, Yên Kinh về Tống sở hữu, Bắc Tống đồng ý lấy 20 vạn lượng bạc, 30 vạn tuất lụa cho kim. Nhưng mà, Tống Triều bởi vì khởi nghĩa Phương Lạp chỉ hoan xuất binh, lại quân Tống đang tấn công Yên Kinh lúc biểu hiện không tốt, cuối cùng Yên Kinh bị quân Kim đánh hạ. Về sau Triệu Lương Tự phục mệnh cùng Kim Triều đàm phán thực hiện lời hứa giao nhận công việc, bởi vì Tống Triều quân sự mềm nhũn, Triệu Cát lại đang ngự bút bên trong chỉ cần Yên Kinh đồng thời quản châu huyện, khiến cho hắn ở tại đàm phán ở thế yếu. Đến sau, Nguyên Liêu Quốc người Hán tướng Lĩnh Trương cảm giác đầu hàng Kim Quốc sau lại cải đầu Tống Triều, Triệu Cát cùng đại bộ phận triều thần vui vẻ tiếp nhận, nhưng Triệu Lương Tự kiên quyết phản đối, cho là cử động lần này sẽ chọc cho giận Kim Quốc, nhưng Triệu Cát quân thần không nghe, Triệu Lương Tự bởi vậy bị trị tội tức trước. Lại đến sau, Kim binh xâm nhập phía Nam, Triệu Lương Tự bị ngự sử vạch tội khẽ mở xung đột biên giới, thu nhận Kim Khấu bị giáng chức Sâm Châu sử tử. Tống sử đem Triệu Lương Tự liệt vào gian thần, nhưng trên thực tế, hắn hiến kế là vì thu hồi Yên Vân, sách lược bản thân không có vấn đề, chỉ là chấp hành quá trình bên trong, Triệu Cát quân thần liên tiếp phạm sai lầm, quân Tống biểu hiện được cũng quá mức kéo hồng, đến sau dẫn đến Bắc Tống diệt vong, mới khiến cho hắn trở thành có thụ tranh luận nhân vật. Triệu Vũ hiểu rõ Triệu Lương Tự sự tích, biết hắn tại ném Tống về sau, rất là ra sức, có thể trọng dụng. Mấu chốt, Triệu Vũ hiện tại cần ngàn vàng mua xương ngựa. Thế là, Triệu Vũ tự mình tiếp kiến Triệu Lương Tự. Triệu Lương Tự tại Liêu Quốc bây giờ là quan đến quan lục hành, nhưng bởi vì người Hán thân phận tại Liêu Triều quan trường nhận nhất định hạn chế, khó mà tiến vào quyền lực hải tâm. Lúc này Liêu Quốc triều chính còn mục nát, khiết đan quý tộc đối cái khác dân tộc tồn tại kỳ thị cũng áp bách. Tại dạng này đại bối cảnh bên dưới, Hán quan Triệu Lương Tự, đừng nói thấy ra luật diên hy vị này Liêu Quốc hoàng đế, chính là những cái kia khiết đan tộc còn lớn, cũng sẽ không mắt nhìn thẳng hắn một chút. Trên thực tế, Triệu Lương Tự sở dĩ chạy tới ném Tống, chủ yếu cũng là bởi vì, đoạn thời gian trước, Liêu Quốc cử hành long trọng cung đình yến hội, Triệu Lương Tự cũng tại được mời liệt kê. Trên yến hội, khiết đan các quý tộc thỏa thích hưởng thụ lấy rượu ngon món ngon, đối Hán tộc quan viên cùng cái khác dân tộc quan viên thái độ ngạ mạn. Triệu Lương Tự nhìn thấy cảnh tượng như thế này, trong lòng bất mãn hết sức, đối Liêu Quốc thống trị cũng cảm giác sâu sắc thất vọng, hắn ý thức được tại dạng này trong triều đình, chính mình khó mà có càng lớn hành động, cũng vô pháp thực hiện chính mình khát vọng. Ngoài ra, Triệu Lương Tự tại Liêu Quốc trong lúc đó, còn từng mắt thấy khiết đan quý tộc đối Yên Vân địa khu người Hán tàn khốc bóc lột cùng áp bách. Yên Vân 16 châu vốn là Hán tộc khu quân cư, bị Liêu Quốc chiếm cứ về sau, nơi đó người Hán sinh hoạt khốn khổ. Triệu Lương Tự đối việc này lòng mang đồng tình, đồng thời cũng đối Liêu Quốc thống trị sinh ra càng cường liệt phản cảm, cái này cũng thúc đẩy hắn càng thêm kiên định trở về Tống Triều ý nghĩ. Không nghĩ, Triệu Lương Tự vừa ném đến Triệu Tống Vương Triều, Triệu Vũ vị này Triệu Tống Vương Triều hoàng đế, liền tự mình tiếp kiến hắn. Cái này khiến Triệu Lương Tự lớn nhận của Vũ. Càng làm cho Triệu Lương Tự không nghĩ tới chính là, Triệu Vũ vậy mà cố ý rút ra một canh giờ cùng hắn nói chuyện Liêu Quốc thế cục, cùng đầy đủ nghe hắn đối Liêu Quốc cách nhìn. Qua đi, Triệu Vũ muốn cho ngựa thực ban thưởng quốc tính Triệu thích cho người ta đặt tên Trương Thuần, tại dưới đáy bản viết Lương Tự hai chữ này, Triệu Vũ sau khi nhìn thấy, liền thuận thế cho Triệu Lương Tự đặt tên Triệu Lương Tự.